Tống Dĩnh cực kỳ nhiệt tình, ôm lấy Lý Thanh Địch cánh tay, gần như là dắt nàng tiến vào xương trắng ở trong, Triệu Thanh Hà cũng đi theo đi vào. Tam nữ tại xương trắng ở bên trong đi lên phía trước ra 12 bước, trước mắt đống nhiên sáng ngời, đi tới một tòa tứ phía núi vây quanh lũ cốc. Trong sơn cốc là một mảnh xanh thẳm tròn hồ, tựa như một mặt trong trẻo tấm gương phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, dọc theo bên hồ là từng tòa ban công hiên tạng. Sơn cốc chung quanh trên thạch bích thì là nhiều loại hoa thang gấm, đẹp không sao tả xiết. Triệu Thanh Hà đánh giá chung quanh cảnh đẹp, không khỏi thở dài một tiếng. Minh Nguyệt Hiên coi như là phong cảnh thắng địa, tựa như thế ngoại đảo nguyên, hơn xa thế giới bên ngoài, nhưng so với sơn cốc này, hay là ít đi một phần đẹp và tĩnh mịch cùng xinh đẹp. Mau vào. Tống Dĩnh mang theo hai nữ đạp vào trên hồ hành lang gấp khúc, xuyên qua giữa hồ tiểu đỉnh cùng vài tòa tiểu đỉnh, đi tới một tòa nhà thủy tạ ở bên trong. Tại đây liền là chỗ ở của ta rồi. Tống Dĩnh cười nói, các ngươi tới được vừa vặn, ta vừa mới bế quan đi ra, nhàm chán cực kỳ nột. Triệu Thanh Hà cười nói, tại đây giống như cảnh đẹp bên trong còn có thể nhàm chán. Hi hi. Tống Dĩnh nhõng nhẽo cười nói, tuy đẹp phong cảnh, xem lâu rồi cũng không có như vậy kỳ lạ quý hiếm, trong sơn cốc quá lạnh rõ ràng, tất cả mọi người đang bế quan tu luyện, ta thậm chí nghĩ xuất cốc nữa nha, lại chậm một ngày, liền tìm không thấy ta. Triệu Thanh Hà cười lắc đầu. Nàng như thế nào cảm giác Minh Nguyệt Hiên như thế nào cũng ngốc không đủ lâu rồi, mấu chốt hay là Hiên ở bên trong các sư huynh sư tỷ ở chung thoải mái, bên ngoài nhân tâm hiểm ác. Tống Dĩnh nói, Lý tỷ tỷ ngươi là vô sự không lên điện tam bảo a. Dứt lời, có chuyện gì? Nàng nói chuyện, mở ra nhà thủy tá môn. Ba người ngồi vào một trương chiếc kỷ trà bên trên, hồ gió nhẹ nhàng bay vào đến, quất vào mặt mát lạnh thấm vào ruột gan, nói không nên lời thích ý. Lý Thanh Địch ngồi xuống nhân tiện nói, ta đụng phải một cái thiên tư tuyệt hảo, thích hợp nhất các ngươi Lan Chi Viên, cho nên tới đề cử. Là thính lực hơn người. Tống Dĩnh vòng eo một cái, bộ ngực càng cao hơn đứng thẳng, thần sắc trở nên nghiêm túc mà đoan trang. Lý Thanh Địch nói, không chỉ có thính lực, còn có trí tuệ, hắn có thể phân biệt ra được hơn 300 loại thanh âm đến. Không có khả năng. Tống Dĩnh niết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lắc đầu, chăm chú mà kiên định. Lý Thanh Địch liếc trắng nàng. Tống Dĩnh nói, Lý tỷ tỷ ngươi cũng nghe không xuất ra, hơn 300 loại thanh âm, cái kia là vượt qua cực hạn, không có khả năng. Hắn sẽ không gạt ta. Lý Thanh Địch đạo. Tống Dĩnh nói, cái kia có thể là nghĩ sai rồi a. Lý Thanh Địch lắc lắc đầu nói, các ngươi Lan Chi Viên như bỏ lỡ hắn, cái kia chính là tổn thất rất lớn. Vậy được rồi, thử một lần liền biết. Tống Dĩnh nghiêm túc nói, Lý tỷ tỷ dẫn ta qua đi, ta tự mình khảo thí. Nàng là không tin, nhưng Lý tỷ tỷ sẽ không lừa gạt mình. Cho nên hay là muốn tự mình biết một chút về mới được. Lý Thanh Địch lộ ra vui vẻ. Tống Dĩnh nói, Lý tỷ tỷ xem người tốt, chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn, nhất định có thể trở thành Lan Chi Viên đệ tử. Triệu Thanh Hà nói khẽ, Lan Chi Viên có thể phá lệ thu nam đệ tử sao? Không thể. Tống Dĩnh nói khẽ. Thanh âm nhu hòa mà kiên định, nghe được Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch đều nhíu mày. Lý Thanh Địch nói, cho dù hắn thiên tư tuyệt thế, không ai bằng, cũng không thể phá lệ. Lý tỷ tỷ là một người nam nhân. Tống Dĩnh đạo. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Tống Dĩnh nhíu mày nói, cái kia liền muốn lại để cho Lý tỷ tỷ thất vọng rồi, hắn là không thể nào trở thành Lan Chi Viên đệ tử. Lý Thanh Địch còn muốn nói nữa. Tống Dĩnh kiên định lắc đầu, Lý tỷ tỷ, lịch đại đến nay, thiên tư tuyệt thế nam tử nhiều hơn đi, lại không có một cái nào có thể trở thành Lan Chi Viên đệ tử. Được rồi. Lý Thanh Địch chậm chạp gật đầu. Nàng cực không cam lòng, nhưng cũng biết tốn công vô ích, này lệ xác thực không thể phá. Thân là đại tông đệ tử, biết rõ tông quy nghiêm khắc. Tống Dĩnh áy náy nhìn xem Lý Thanh Địch, Lý tỷ tỷ tức giận. Lý Thanh Địch khẽ nói, ta sinh tức giận cái gì, cái này cũng không phải ngươi định quy củ. Tống Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng nha, đây là lịch đại Lan Chi Viên đệ tử đều thừa hành không vi luật thép. Vậy được rồi, chúng ta cáo tử. Lý Thanh Địch đạo. Tống Dĩnh bĩu môi khẽ nói, Lý tỷ tỷ còn nói không tức giận. Lý Thanh Địch nói, vội vàng đâu rồi, đã không thành, cái kia liền không phí lời. Đi trước á. Nàng nói xong đi ra ngoài. Triệu Thanh Hà trầm mặt đứng dậy. Tống Dĩnh bất mãn đi theo các nàng sau lưng, đợi ra xương trắng, đã đến Lan Chi Viên lối vào. Tống Dĩnh kéo thoáng một phát Lý Thanh Địch cánh tay, thấp giọng nói, Lý tỷ tỷ, ta muốn nói cho ngươi thế nhưng mà Lan Chi Viên bí mật, không cho phép chuyển đi. Nói nghe một chút. Lý Thanh Địch đạo. Tống Dĩnh tả hữu liếc mắt nhìn, hạ giọng nói, nghe nói lúc trước Lan Chi Viên cũng có nam đệ tử, hay là đời thứ ba viên chủ người trong lòng. Lúc trước Lan Chi Viên lập viên quy củ là không thu nam đệ tử, đời thứ ba tổ sư bởi vì tình mà phá quy củ, nhưng về sau người này lại đã yêu người khác, hơi kém giết viên chủ giết hắn đi về sau tự sát, từ đó về sau, Lan Chi Viên không hề thu nam đệ tử, cho dù tư chất lại tốt, cũng sẽ không thu. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, rốt cục lý giải rồi. Triệu Thanh Hà nói, không phải sở hữu nam nhân đều là phụ lòng người. Nhưng đại đa số nam nhân đều là tham hoa háo sắc, chỉ thích nữ nhân mỹ mạo, một khi nữ nhân bởi vì tuế nguyệt mà ảm đạm, sẽ gặp rời tình đường luyến. Tống Dĩnh Khai nói, cho nên nam nhân đều là không đáng tin cậy. Cái kia cũng là. Lý Thanh Địch nhẹ quay hàm thủ. Nàng xem Triệu Thanh Hà không phục, hé miệng cười nói, Triệu sư tỷ, nếu hiện tại lại để cho Trương công tử tại ngươi cùng Tĩnh Ba công chúa tầm đó chọn một, hắn sẽ chọn ai? Đương nhiên tuyển ta. Triệu Thanh Hà không chút do dự đạo. Nàng cảm thấy lại do dự. Thiên Bằng cùng Lãnh Phi thường xuyên đi Đảo Nhiên Lâu, liền là vì xem Tĩnh Ba công chúa, bọn hắn đối với Tĩnh Ba công chúa rất si mê. Lý Thanh Địch khép cười một tiếng, quay người đối với Tống Dĩnh nói, ngươi nếu không trò chuyện, liền theo ta hồi Minh Nguyệt Hiên A. Thật sự. Tống Dĩnh lập tức cao hứng bừng bừng, hơn nữa không đợi Lý Thanh Địch nói chuyện, trực tiếp quay người chạy về đi. Nàng rất nhanh chạy về đến, trên tay dĩ nhiên đã có một cái bao phục, bước lên Lý Thanh Địch cánh tay cười nói, đi thôi, bên cạnh trong thôn có mã. Lý Thanh Địch nhìn xem nàng nói, ta chỉ là khách khí một câu. Ta đây tiểu không khách khí à, cùng Lý tỷ tỷ ngươi khách khí cái gì nha, còn có Triệu tỷ tỷ, có phải hay không? Tống Dĩnh nhõng nhẽo cười, thò tay lại bước lên Triệu Thanh Hà cánh tay. Nàng một tay ôm một nữ cánh tay, ba người sóng vai đi ra ngoài. Đúng rồi Lý tỷ tỷ, vị này thiên tư tuyệt thế người là ai hả? Tống Dĩnh hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi, có thể vào Lý tỷ tỷ mắt của ngươi, có thể không phải bình thường nam nhân, ta muốn gặp một lần. Lý Thanh Địch nói, đã không có khả năng nhập Lan Chi Viên, hay là không thấy thì tốt hơn. Nàng có thể tưởng tượng được đến Lãnh Phi như thế nào thất vọng, đây chính là Lan Chi Viên A, rõ ràng có đầy đủ tư chất, lại không thể tiến. Hắn xác thực đủ không may. Tông môn khác yêu cầu tư chất là thể chất, hắn không thể vào. Lan Chi Viên yêu cầu tư chất là thính lực, không quan tâm thể chất, hắn rõ ràng thỏa mãn tư chất lại không thể tiến. Chương 75, Thủy Luyện. Đúng. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng không hy vọng Tống Dĩnh xuất hiện tại Lãnh Phi trước mặt, không duyên cớ kích thích hắn, gây hắn thống khổ. Nàng đối với Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi thống khổ tràn đầy hiểu rõ. Trương Thiên Bằng còn mà thôi, xác thực là tư chất không đủ, không lời nào để nói. Chỉ có thể đoán ông trời chưa cho hắn đầy đủ tốt tư chất. Lãnh Phi lại hoan, rõ ràng tuyệt đỉnh ngộ tính cùng thông minh, thể chất lại chênh lệch, hôm nay có cơ hội tiến danh môn đại tông, lại hay bởi vì quy củ mà cự chi môn bên ngoài. Vận mệnh tại trêu cợt hắn. Thân là Lan Chi Viên đệ tử Tống Dĩnh tại hắn trước mặt lắc lư, hắn hội thoải mái. Vậy được rồi. Tống Dĩnh bất đắc dĩ nói. Nàng càng phát ra hiếu kỳ. Đây cũng là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Tống Dật Dương run rẩy trên tay cái này Trương Tố Tiên. Vẻ mặt hoài nghi thần sắc, là cái kia được xưng đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hai người đang tại Lãnh Phi gia hậu viện tiểu hồ bên trên. Mặt trời chiều ngả về tây, đem tiểu hồ nhuộm thành màu vàng kim óng ánh. Lãnh Phi mút nhẹ trà trà, lười biếng không có phản ứng đến hắn. Tống Dật Dương lần nữa vùi đầu nhìn kỹ một chút thượng diện đồ cùng chữ, lắc đầu nói, nhất định là cẩm giả lừa gạt ta. Lãnh Phi khẽ nói, xem xong rồi liền hủy diệt. Tống Dật Dương bĩu môi nói, là ném đến đường lớn bên trên. Nhặt được người cũng chẳng thèm ngó tới, sẽ không đi luyện. Ngươi cũng là loại này không nhìn được hàng hay sao? Lãnh Phi liếc xéo hắn. Ai không nhìn được hàng rồi? Tống Dật Dương khẽ nói, là ngươi thằng này căn bản không được tốt lắm, cái gì đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp, quả thực tiểu là cười chết người. Lãnh Phi nói, luyện không luyện tùy ngươi. Tống Dật Dương khẽ nói, luyện lấy thử xem cũng không sao, bất quá ta sẽ không xâm nhập luyện xuống dưới, cái này tâm pháp thế nhưng mà tự sát chi pháp, ngươi yêu luyện tiểu luyện a. Cũng chỉ có như vậy một động tác, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, tu luyện nhất định buồn tẻ vô cùng, có thể đem người cha tấn điên. Hắn hiện tại luyện tiêu giao bí quyết tinh diệu tuyệt luân, đem kình pháp nói được thấu triệt vô cùng, tinh tế vô cùng, đối với hắn loại này trí tuệ ngộ tính cao tuyệt người đến nói, như cá gặp nước, hắn luyện được như si mê như say sưa, đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn mấy ngày thời gian thực lực tiểu tăng vọt gấp 2. Chiếu như vậy xuống dưới, chính mình có hy vọng nhanh chóng bước vào luyện khí sĩ cấp độ. Làm gì luyện cái này tiền đồ chưa biết Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn đương nhiên tin tưởng Lãnh Phi sẽ không làm cho phần giả cho mình, có thể lại không nghĩ luyện cái này không quá đáng tin cậy tâm pháp. Lãnh Phi hừ một tiếng, ta đây liền mình luyện. Tống Dật Dương sẽ không luyện, Trương Thiên Bằng muốn luyện lại không đủ cứng cỏi, quyết chí tự cường nhất thời, một khi đụng với khó khăn, sợ là không kiên trì nổi. Đi thông chí tôn trên đường nhất định độc hành a, cho dù lôi kéo vài bằng hữu, chính thức khó đi lộ hay là muốn chính mình đi. Ta tiểu đợi đến cứu ngươi rồi. Tống Dật Dương đạo. Lãnh Phi hoành hắn liếc, lắc đầu, đối đãi ta luyện thành, nhìn ngươi như thế nào hối hận. Ha ha, cái kia liền để cho ta hối hận a. Tống Dật Dương đắc ý cười to. Lãnh Phi cúi hạ mí mắt tiếp tục uống trà. Nghe nói ngươi cùng cái kia Dương Nhạc Thiên huyên náo rất lớn. Tống Dật Dương nói, ta cũng nghe được tin tức, Thanh Ngọc Thành trong coi như là lan truyền ra, mấu chốt là nhắc lên Thuần Dương Tông cùng Minh Nguyệt Hiên, vậy cũng đều là cường long.
Ân.
Lãnh Phi không đếm xỉa tới. Tống Dật Dương nói, có Minh Nguyệt hiện tại, tạm thời không có người hội động tới ngươi, ngươi chiếm được đại tiện nghi á. Lãnh Phi gật gật đầu. Tống Dật Dương nghiêng đầu xem hắn, theo ta hiểu rõ, ngươi là không chiếm người ta tiện nghi, trả giá cái gì một cái giá lớn. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cũng có người ta phần A. Lãnh Phi gật gật đầu. Thật sự là không sợ chết. Tống Dật Dương lắc đầu không thôi, người khác nếu được như vậy bí kíp, ước gì tàng được sâu chi lại thâm sâu, e sợ cho lộ ra một chút tiếng gió, ngươi ngược lại tốt, thực là muốn chết ta. Đừng quên còn có triều đình đấy. Lãnh Phi mỉm cười. Tống Dật Dương cùng Trương Thiên Bằng Triệu Thanh Hà sẽ không tiết lộ tin tức, về phần Lý Thanh Địch, cũng sẽ không, cho nên nhìn như gió lùa kỳ thật kín không kẽ hở. Cộng đồng bí mật sẽ để cho người quan hệ thân thiết hơn mật. Ngươi cũng quá ngạo rồi. Tống Dật Dương khẽ nói, cần biết người giỏi còn có người giỏi hơn, ngươi chưa chắc là thông minh nhất chính là cái kia, dù cho thông minh nhất, cũng không phải tư chất tốt nhất cái kia một cái, tiêu tính toán tư chất tốt nhất, cũng không nhất định là vận khí tốt nhất. Hắn biết rõ Lãnh Phi hào phóng là vì ngạo mạn. Lãnh Phi là cảm thấy dù cho người bên ngoài đã nhận được bí kíp cũng vô dụng, hắn có thể lĩnh ngộ càng sâu, luyện được có thể so với người khác nhanh hơn. Cho nên hắn là không sợ bí kíp truyền ra bên ngoài, thầm nghĩ sớm một bước đạt được bí kíp, lĩnh trước một bước liền từng bước vượt lên đầu. Lãnh Phi mỉm cười, lòng dạ khí độ quyết định thành tựu, không phóng khoáng có thể có cái gì thành tựu, ngươi không luyện liền tính toán, ta là muốn hung hăng luyện xuống dưới. Vậy ngươi tiểu luyện a, đem mình luyện chết. Tống Dật Dương khẽ nói. Lãnh Phi lắc đầu bật cười, vung trà chén nhỏ bắt đầu bậy nổi lên tư thế. Tống Dật Dương hừ hai tiếng, cười lạnh hai tiếng, sau đó cũng xếp đặt đồng dạng tư thế, nhắm mắt lại tu luyện. Nói lên cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, danh khí thật lớn, thậm chí cho người vài phần cảm giác thần bí, lại là Cửu Long chân nhân tọa hóa, lại là triều đình treo giải thưởng, lại là đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp. Nhưng xem qua diện mục thật của nó về sau, tất cả mọi người hội thất vọng, cảm thấy nhận lấy rất lớn lừa gạt. Nó cùng hắn to như vậy thanh danh thật là hoàn toàn trái lại, không có chút nào tinh diệu cảm giác, ngược lại như là cơ bản nhất nhập môn cái có pháp, cái này sao một cái thường thường thực thực động tác, chỉ cần thành thành thật thật dọn xong tư thế là được, còn lại không có mặt khác bí quyết. Tất cả mọi người có thể nhìn ra đây là một chiêu tăng cường lực lượng cái giá đỡ, là khuất chân hơi ngồi xổm, hai tay như ôm một đầu cự long, liền như vậy vẫn không nhúc nhích. Bất kỳ một cái nào đơn giản động tác, thời gian lâu rồi sẽ gặp mỏi mệt, nhìn như hai chân hơi cong, cũng không có ngồi xổm được rất sâu, như cũ mỏi mệt muốn chết. Hai người thân thể dần dần tuôn ra suất mồ hôi hột, càng ngày càng dày đặc, về sau, đỉnh đầu trưng nổi lên đằng đằng bạch khí. Tống Dật Dương mở to mắt, cái này được không? Hắn không có cảm giác đã có cái gì nội kinh bắt đầu khởi động, chỉ có hai chân run lên, quanh thân huyết khí sôi trào, trái tim muốn nổ. Lãnh Phi mồ hôi đầm địa tựa như trong nước mới vớt ra, dưới chân dĩ nhiên một đống vết mồ hôi, không nói một lời. Tống Dật Dương cắn răng chống đỡ, không có buông ra, thể chất bên trên chính mình là không thể thắng được Lãnh Phi, tại động tác này bên trên thua cái kia thật sự không mặt mũi gặp người. Lãnh Phi, nói chuyện. Tống Dật Dương quát. Lãnh Phi nói, đừng nói chuyện. Giả thân giả quỷ. Ngươi cảm giác được cái gì? Tống Dật Dương khẽ nói. Ngươi ôm một đầu long. Lãnh Phi nói, cảm giác không thấy điểm này, đó chính là hưởng phí khí lực. Ta có thể chưa thấy qua long. Tống Dật Dương đạo. Lãnh Phi nói, tưởng tượng, dựa vào tưởng tượng. Tống Dật Dương cau mày nói, tưởng tượng không xuất ra. Cái kia liền đi đọc sách ra, nói không chừng có người bái kiến long đâu rồi, nghe nói là thượng cổ từng xuất hiện qua long. Lãnh Phi đạo. Tống Dật Dương khẽ nói, rốt cục bạo xuất cái đuôi của ngươi à. Được rồi, ta sẽ tìm chút ít sách tới, ngươi bây giờ cùng Minh Nguyệt Hiên cũng có quan hệ rồi, lợi dụng cái này quan hệ hỗ trợ tìm chút ít sách. Ân. Lãnh Phi nhắm mắt lại. Hắn đỉnh đầu bạch khí bốc hơi được càng phát ra lợi hại, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng nhất phanh một tiếng thẳng tắp ngã xuống đất. Tống Dật Dương bề bộn nối lỏng tư thế đi vào phụ cận, cao thấp dò xét Lãnh Phi, ha ha cười nói, chịu không nổi đi à nha. Hắn không có vị Lãnh Phi lên ý tứ, ngược lại vẻ mặt trêu tức, không nghe của ta. Tự là cái này trường. Lãnh Phi chật vật nằm rạp trên mặt đất, toàn thân một chút khí lực sử không đi ra, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết ép lấy hết hắn sở hữu khí lực, lại hết lần này tới lần khác đầu góc rất rõ ràng, không chút nào hôn mê, thân thể mỗi một tấc đều đau đớn không chịu nổi, giống như lao cát. Chương 76, Vương Tha Cho. Tống Dật Dương nói, cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết như thế bá đạo, ngươi như vậy luyện xuống dưới, sẽ đem mình luyện chết. Lãnh Phi nói, không chết được. Tống Dật Dương suy cười một tiếng, là không chết được, thế nhưng không có gì dùng, ta nhìn ngươi là luyện được không đúng. Lãnh Phi hừ một tiếng, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đã được xưng đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp, tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh, ngươi nhìn xem ngươi luyện, nào có một chút đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp khí tượng. Có lý. Ta nói tựu nha, cái này quỷ tâm pháp luyện không được. Mau chóng làm cho sách đến. Ta đêm nay tiểu đi ngóng nó. Tống Dật Dương buổi tối phản hồi Tiêu Giao Đường, ngày hôm sau khi trở về, đã có một hộp quay về chuyện đến. Lãnh Phi chính nằm sấp trong sân nhất động bất năng động. Tống Dật Dương tiến đến chứng kiến hắn bộ dáng này, cười hắc hắc không ngừng, đi vào hắn trước người ngồi xổm xuống, ngươi không phải xưa nay thông minh à, như thế nào lúc này chết đầu óc, không nên tại trên một thân cây treo cổ. Sách đâu? Lãnh Phi nằm dạp trên mặt đất khẽ nói. Tống Dật Dương đứng dậy mở ra hộp lấy ra 16 quyển sách, chồng chất cùng một chỗ, dùng sức vỗ vỗ, phát ra bang bang vang, xem thật kỹ à, đây là trong tảng kinh các chỗ có quan hệ với Long ghi lại, nói không chừng ngươi thật có thể hiểu thông Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đấy. Ha ha. Lãnh Phi chậm rãi nhuyễn nhích người, bốn tay án lấy địa, đầu hướng ưỡn lên, thân thể đi theo chắp lên. Tống Dật Dương xem hắn cái này cổ quái động tác, cười hắc hắc nói, ngươi đây là lao ngưu sới đất. Không kiến thức. Lãnh Phi bỗng nhiên một cái thân, thẳng tắp đứng lên. Càng ngày càng phát hiện thanh ngưu chàng thiên đồ huyền diệu, khôi phục thân thể kham vi nhất tuyệt, cái này thời gian qua một lát liền khôi phục thể lực. Đã có thanh ngưu chàng thiên đồ, hắn thể chất nhược cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian tu luyện. Tống Dật Dương vô vô những sách này, chỉ có thể tìm được những thứ này, ngươi có thể cho Minh Nguyệt Hiên mỹ nữ hỗ trợ nhà, các nàng bên kia tàng thư phong phú hơn, có phải hay không? Hắn ngả ngớn lựa chọn lông mi, lộ ra cười quái dị. Lãnh Phi không có để ý đến hắn, túi đầu đọc qua 16 quyển sách, một hơi trở mình xong, về sau nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Tống Dật Dương biết rõ thói quen của hắn, cũng không quấy rầy, đi đến phía trước cũng triển khai Cửu Long Tỏa Thiên Quyết giá thức. Hắn nhìn cả đêm sách, cũng có thu hoạch. Đối với Long lý giải rất sâu, cho nên muốn thử xem có thể hay không luyện nhập môn. Cái này Cửu Long Tỏa Thiên Quyết nhìn xem đơn giản, cánh cửa lại cao đến rất, chưa thấy qua Long sợ là như thế nào luyện đều vô dụng. Dọn xong tư thế, trong đầu quan tưởng ra một đầu Long. Long lân, Long chảo, Long thân, Long đầu, Long nhãn, Long giác, từng bước bộ vị chậm rãi miêu tả, trong đầu vẽ ra một đầu Long đến, lại quan tưởng chính mình chính ôm cái này đầu Long, cùng cái này đầu Long phân cao thấp. Nhưng không thể cùng cái này đầu Long dùng sức mạnh, không sánh bằng nó, muốn theo Long thế mà động, ngươi đụng đến ta cũng động. Hắn khí lực nhanh chóng tiêu hao, bất quá một thời gian uống cạn chung trà, dĩ nhiên tặc đi nhà trống, quanh thân bay bổng giống như không tồn tại. Hắn kiên trì bất động, lực cũ đã qua lực mới sẽ gặp sinh, đây mới thực sự là trưởng kình thời điểm. Phanh! Hắn thẳng tắp ngã xuống đất ngã chó gầm thỉ. Vội ngẩng đầu xem Lãnh Phi là tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Quả nhiên Lãnh Phi ánh mắt dĩ nhiên theo trên sách chuyển tới, giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. Câm miệng. Hắn đoạt trước một bước quát. Lãnh Phi lắc đầu, vô vô những sách này, không có gì vật hữu dụng. Các ngươi Tiêu Giao Đường nội tình hay là kém một chút nhi. Rõ ràng. Tống Dật Dương khẽ nói. Dù nói thế nào cũng là Tiêu Giao Đường một phân tử, nghe Lãnh Phi như vậy chỉ trích, cảm thấy không phải tư vị. Lãnh Phi nói, được rồi, hay là cùng Minh Nguyệt Hiên bên kia tìm đi. Đúng vào lúc này, cuồng phong gào thét, sau đó một chỉ hùng ưng đứng tại trên bàn đá, 16 quyển sách đều bị cuồng phong lật tung đến trên mặt đất. Nó chậm rãi thu hồi 3 mét trường cánh, ưu nhã thong dong, linh khí 10 phần con mắt nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi thỏ tay lấy ra trong ống trúc tố tiên, triển khai về sau, một chuyến xinh đẹp chữ nhỏ đập vào mi mắt, chưa thành, môn quy có hạn, lan chi viên không thu nam đồ. Lãnh Phi lắc đầu khẽ cười một tiếng, từ trong lòng tay lấy ra tố tiên xoáy lên, thả lại ống trúc. Sông Minh Nguyệt Thần Ưng song trưởng chắp tay. Minh Nguyệt Thần Ưng triển khai hai cánh, nhẹ nhàng một cái, bắn về phía không trung, lên như diều gặp gió, trong chớp mắt hóa làm một cái tiểu hắc điểm tan biến tại bầu trời. Tống Dật Dương trừng to mắt, Triệu cô nương tín. Lãnh Phi lắc đầu nói, đó chính là Lý cô nương. Tống Dật Dương lộ ra nụ cười cổ quái. Lãnh Phi nói, ngươi nếu luyện tốt rồi thanh lưu chàng thiên đồ, hiện tại đã sớm đứng lên rồi. Không có cái kia rảnh rỗi công phu. Tống Dật Dương khẽ nói, thanh lưu chàng thiên đồ là huyền diệu, đáng tiếc không dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, hắn thử luyện qua một phen, không có thu hoạch. Xét đến cùng là ngũ quan không đủ nhạy cảm. Hắn tự nhiên sẽ không theo Lãnh Phi nói mình luyện không thành. Lãnh Phi đứng dậy tiếp tục luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Lý cô nương dẫn theo cái gì tin tức xấu? Tống Dật Dương hỏi. Lãnh Phi xem qua tiện tay điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng hai người từ nhỏ đến lớn một khối lớn lên, Tống Dật Dương nhìn ra được tâm tình của hắn chuyển chênh lệch. Không có gì mới lạ. Lãnh Phi đạo. Loại sự tình này hắn 18 năm đến đã trải qua vô số lần, có thể vẫn chưa có thể chết lặng, như cũ thống khổ cùng bất đắc dĩ. Tống Dật Dương thông minh tuyệt đỉnh, nghe xong câu này, bề bộn im lặng. Lúc chạm vào tối, Lãnh Phi hồi Đăng Vân lâu nhà cửa. Tại trong tiểu viện luyện một hồi thái nhạc chấn hồn truy cùng Đạp Nguyệt Phù Hương bộ, còn không có gặp Trương Thiên Bằng đi ra, trực tiếp xông vào phòng của hắn, chứng kiến Trương Thiên Bằng sắc mặt xanh trắng, toàn thân mồ hôi đầm địa. Hắn trực tiếp theo bên cạnh trong tủ cầm một cái ngọc sứ, đổ ra một viên linh đan nhét vào Trương Thiên Bằng trong miệng. Thời gian qua một lát, Trương Thiên Bằng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, ngồi vào đầu giường. Xoẹt gì, Trương Thiên Bằng uống một chiếc nước về sau, trường than một hơi nói, rốt cuộc sống lại rồi. Lãnh Phi nói, đại tẩu cũng không có trở lại a, ngươi sao hư thành như vậy? Trương Thiên Bằng tức giận mà nói, còn không phải bị cái kia tư thế cho mệt mỏi. Huynh đệ, ta là không dám luyện. Lãnh Phi cười nói, lượng sức mà đi, mệt mỏi tiểu dừng lại. Ngừng bất trụ a. Trương Thiên Bằng nói, ngừng suy nghĩ đều ngừng bất trụ, cái này tâm pháp quá tà môn nhi. Cảm giác được không có tí sức lực nào rồi, muốn dừng lại cái kia nhất thức, vừa vận thể đã cứng ngắc được nhúc nhích không được, hữu tâm vô lực, hơn nữa cái này một tư thế vẫn còn liên tục không ngừng rút ra lực lượng, trơ mắt nhìn mình hôn mê. Lãnh Phi gật gật đầu. Hắn biết rõ cảm giác này, bất quá cũng chính là như vậy, mới có thể một lần đánh vỡ thân thể cực hạn. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết là không ngừng đột phá cực hạn pháp môn. Hắn có thanh lưu tràng thiên đồ, có thể nhanh chóng khôi phục, đáng tiếc Tống Dật Dương cùng Trương Thiên Bằng đều không thể lĩnh ngộ thanh lưu tràng thiên đồ huyền diệu, mặc cho giải thích thế nào cũng vô dụng. Lãnh huynh đệ, ta không thể luyện thêm rồi. Trương Thiên Bằng đạo. Đã phục trùng ngọc đan, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết nhanh chóng tiêu hao hết nó, lực lượng là tăng một mảng lớn. Nhưng so với chủng ngọc đan chân quý, căn bản chính là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, nhanh như vậy liền buông tha. Lại không buông bỏ tiểu mất mạng. Trương Thiên Bằng nói, tiếp theo tu luyện, có thể so với cái này ác hơn. Lãnh Phi lắc đầu, Trương huynh, ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận nói sau quá, bây giờ là không thể luyện, mạng nhỏ quan trọng hơn. Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ thở dài. Đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp à, rõ ràng ngay tại trước mắt, hết lần này tới lần khác không thể luyện. Loại tư vị này thực không dễ chịu. Có thể hắn không phải phong tử, vì võ công đánh bạc mệnh đi. Đi Đào Nhiên lâu uống rượu a. Lãnh Phi đem hắn bức lên đến. Lúc này nói chuyện công phu, Trương Thiên Bằng dĩ nhiên khôi phục được không sai biệt lắm, linh đan quả nhiên là linh đan. Đi, đi uống rượu. Trương Thiên Bằng cười to nói, xem có thể hay không đụng với Dương Nhạc Tiên. Hắn biết rõ Lãnh Phi là áp lực biệt khuất, muốn tìm người chút giận. Chương 77, Vong Ưu. Hai người vừa đạp vào Đào Nhiên lâu lầu hai thang lầu, liền nghe được một đạo cười ha ha thanh âm, trong sáng mà mãnh liệt. Hai người liếc nhau, Dương Nhạc Tiên. Lãnh huynh đệ, vận khí không tệ nhé. Trương Thiên Bằng nết miệng cười nói. Gần công chúa không hề theo Chu Tức đại đạo trải qua, Đào Nhiên lâu sinh ý không lớn bằng lúc trước. Bọn hắn cũng không lớn tới, lường trước Dương Nhạc Tiên cũng không thường tới, không nghĩ tới thật đúng là có thể đụng với. Lãnh huynh đệ đang muốn xuất khí nột, Dương Nhạc Tiên liền tại. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười đạp lên thang lầu, đã đến lầu 2, ánh mắt quét qua. Lầu 2 rất là náo nhiệt, tổng cộng đã ngồi 12 bàn, trong đó có một bàn là Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên ngồi trên chủ vị, bên người ngồi Tôn Tình Tuyết, còn có ba cái thanh niên đang tại cười cười nói nói. Tôn Tình Tuyết mút nhẹ lấy trà trà, giống như cười mà không phải cười, không có xâm cùng bọn họ nói giỡn, giống như một cái khác bàn người. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được Lãnh Phi hai người, đôi mắt sáng lập tức sáng ngời. Dương Nhạc Thiên tiếng cười to im bặt mà dừng. Hắn khuôn mặt anh tuấn thoáng một phát âm trầm, cười lạnh một tiếng, "Họ Lãnh, ngươi lại vẫn không chết." Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp ngồi vào gần cửa sổ bên cạnh bàn, nhìn về phía ngoài cửa sổ Chu Tức đại đạo. Tôn Tình Tuyết cẩn thận dò xét Lãnh Phi. Nàng nghe Dương Nhạc Thiên nói, Thuần Dương Tông cao thủ ra tay, hữu tử vô sinh, nàng mấy ngày nay một mực đến Đào Nhiên lâu, chính là muốn biết rõ Lãnh Phi sinh tử. Trương Thiên Bằng lật ra một cái bạch nhãn, "Dương Nhạc Thiên, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Dựa vào Thuần Dương Tông cao thủ chỗ dựa, tính toán cái gì bổn sự. Tổng so ngươi dựa vào nữ nhân chỗ dựa cường." Dương Nhạc Thiên khinh thường cười cười. Trương Thiên Bằng mặt đen trở nên càng thêm đen, khẽ cắn môi, tiếp nhận tiểu nhị đưa lên bầu rượu, cho mình rót đầy một ly, uống một hơi cạn sạch, đè xuống hờn dỗi. Lãnh Phi lườm liếc Dương Nhạc Thiên, phảng phất mới nhìn đến hắn. "Dương Nhạc Thiên, Thuần Dương Tông cao thủ không tại, ngươi còn có lá gan tới, thật không sợ chết?" "Ơ?" Khẩu khí thật lớn. Một cái mặt hình vuông thanh niên trầm giọng quát, "Dương huynh là thân phận gì, ngươi là thân phận gì?" Lãnh Phi thản nhiên nói, "Dương Nhạc Thiên, tiến triển, biết rõ thả chó cắn người." "Phanh." Mặt hình vuông thanh niên một vỗ bàn, đang đứng lên, chỉ vào hắn quát, "Ngươi con mẹ nó nói ai là cậu?" Dương Nhạc Thiên khoát khoát tay, khinh thường mà nói, được rồi Hồng huynh, khỏi phải cùng hắn không chấp nhận, hắn tiểu là một trương ưa thích phun phần miệng.
Ôi, thôi quá.
Bên cạnh cái khác tiêm mặt thanh niên bề bộn che cái mũi, ghét bỏ xem Lãnh Phi. Cái khác mặt tròn thanh niên vẻ mặt vui mừng, mặt mày mang cười, không có ý tứ xông Tôn Tình Tuyết cười cười, xin lỗi Tôn cô nương, quá thô tục rồi. Tôn Tình Tuyết hé miệng khẽ cười một tiếng, các ngươi hay là bất tranh cãi a. Nàng thế nhưng mà biết rõ Lãnh Phi tính tình. Mặt tròn thanh niên ngạo nghễ nói, không phải là Đăng Vân lâu lưỡng du vệ nhà, thu thập bọn hắn một bữa ăn sáng, Dương huynh cùng Tôn cô nương không cần phiền lòng, chúng ta làm thay, hảo hảo xử lý một phen. Bọn hắn liếc nhận ra Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng bên hông một bài, liếc nhận ra là Đăng Vân lâu du vệ. Cái này lưỡng tiểu tử thật là to gan, cũng dám đối với Dương Nhạc Thiên vô lễ, thật đúng ăn hết tim gấu gan báo, quá càn rỡ rồi. Đây là một cái khó được mời cơ hội tốt, tuyệt không có thể buông tha.
A.
Hét thảm một tiếng, doa mặt tròn thanh niên nhảy dựng, bệ bộn quay đầu nhìn lại, tiêm mặt thanh niên chính bụng lấy tay. Hắn tay phải bị một căn ngân chứ đính tại mặt bàn, máu tươi nhanh chóng trên bàn trải rộng ra.
Gai huynh đệ.
Mặt tròn thanh niên sắc mặt biến hóa. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói, lại là này một chiều, họ Lãnh, ngươi có thể hay không đổi một chút mới lạ, đường tổng như vậy hèn hạ đánh lén ám toán.
Lãnh Phi nhẹ nhàng hất lên còn lại ngân chứ, hóa thành một đạo ngân quang.
A. Mặt hình vuông thanh niên tay phải cũng bị đinh trên bàn, không khỏi kêu thảm thiết, bề bộn lại ngừng.
Trương Thiên Bằng đặt chén rượu xuống, cười hắc hắc đem mình ngân chứ đưa cho Lãnh Phi.
Lãnh Phi tiếp nhận hai cây ngân chứ, không đếm xỉa tới vớt vớt, ngẫu nhiên lườm liếc mặt tròn thanh niên, hoặc lườm liếc Dương Nhạc Thiên.
Dương Nhạc Thiên quanh thân căng cứng, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ba vị này chính là Vong Ưu lâu hộ vệ.
Trương Thiên Bằng trừng mắt, Vong Ưu lâu sao, ngươi thính đào biệt viện làm theo đánh, khỏi phải nói Vong Ưu lâu không biết chết ra hỏa.
Hắn hướng mặt tròn thanh niên phi nhả nổ nước miếng, vẻ mặt xem thường.
Mặt tròn thanh niên ngực kịch liệt phập phồng, tóc liền muốn dựng thẳng lên, con mắt dựng thẳng lên liền muốn gầm lên.
Đinh Lãnh Phi ngân chứ nhẹ gõ ly bạc.
Mặt tròn thanh niên bể bộn lóe lên thân.
Sau đó phát hiện mình phản ứng quá độ, Lãnh Phi chỉ là cầm ngân chứ gõ chén mà thôi.
Hắn tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, nộ khí trung thiên, hung hăng một vô bản gào thét, lớn mặt ngươi.
A.
Ngân quang lóe lên, hắn đều thảm thiết.
Tay phải cũng bị đinh ở, kịch liệt đau đớn đánh úp lại, hắn cắn chặt răng áp lực không phát ra kêu thảm thiết.
Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, nghiền ngẫm nhìn xem Dương Nhạc Thiên.
Dương Nhạc Thiên cảm thấy rét run.
Vài ngày không thấy, họ Lãnh ám khí bổn sự lợi hại hơn rồi, so với kia muộn đoạt chính mình bảo kiếm lợi hại hơn.
Ha ha, Trương Thiên Bằng thoải mái cười to, lắc đầu nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi từ nơi này làm cho những kẻ dở hơi này.
Dương Nhạc Thiên thản nhiên nói, Vong Ưu lâu hộ vệ, các ngươi phiền toái lớn rồi.
Hắc hắc, chúng ta phải sợ a.
Trương Thiên Bằng cười quái dị, cao thấp dò xét Dương Nhạc Thiên, ngươi nói có thể hay không né tránh Lãnh huynh đệ lần này.
Thực muốn giết ta, các ngươi cũng sống không được.
Dương Nhạc Thiên thản nhiên tự nhiên, các ngươi phải biết.
Hắc, không phải là thuần Dương Tông mà.
Trương Thiên Bằng khinh thường đạo.
Dương Nhạc Thiên nói, ngươi sẽ không chết, Lãnh Phi sống không được, nữ nhân của ngươi chỉ có thể hộ được chính ngươi mà thôi.
Ngươi nghĩ đến quá nhiều.
Lãnh Phi thản nhiên nói, trước tiễn đưa ngươi quy thiên a.
Hắn chậm rãi nắm chặt ngân chứ.
Xôi trào sát cơ tại ngực lưu chuyển, Dương Nhạc Thiên dĩ nhiên giết chính mình hai lần, gần không hài lòng, ức khí tích lũy, nên một tiết phiền muộn rồi, dứt khoát giải quyết hắn.
Chậm đã.
Tôn Tình Tuyết khẽ kêu đạo.
Lãnh Phi nhíu mày nhìn về phía nàng.
Tôn Tình Tuyết nói, Lãnh công tử, lần này dễ tính a.
Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, ta được rồi, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta.
Không tệ.
Dương Nhạc Thiên bình tĩnh gật đầu, ta là nhất định phải giết chính là ngươi.
Cái kia chi có thể sớm ra tay vi mạnh.
Lãnh Phi hất lên ngân chứ.
Đinh Dương Nhạc Thiên bỗng nhiên một kiếm chém xuống, ngân chứ trên không trung biến thành hai đoạn rơi xuống.
Lãnh Phi vỗ tay, hảo kiếm pháp.
Dương Nhạc Thiên vẻ mặt ngạo nghễ, rồi lại ra vẻ bình tĩnh, Lãnh Phi.
Xuy.
Lại một đạo hàn quang theo Lãnh Phi trên tay bắn ra.
Dương Nhạc Thiên đoán hận huy kiếm.
Đinh hai nửa phi đao rơi xuống đất.
Xuy 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 xuy.
Từng đạo hàn quang bắn về phía Dương Nhạc Thiên.
Đinh 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 len ken, Dương Nhạc Thiên huy kiếm thành một đoàn bảo vệ chính mình, vậy mà chặn sở hữu phi đao.
Trương Thiên Bằng trợn mắt há hốc mồm.
Lãnh Phi sắc mặt tâm trầm, cao thấp dò xét Dương Nhạc Thiên.
Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ trả lại kiếm trở vào bao, phất một cái và táo tiêu sái ngồi xuống. Lãnh Phi, ngươi cũng tiểu này một ít buồn sự.
Dương Nhạc Thiên, ngươi lại có kỳ ngộ.
Trương Thiên Bằng quát.
Dương Nhạc Thiên chậm rãi lắc đầu.
Trương Thiên Bằng khẽ nói, đột nhiên tăng mạnh đến nước này, còn không phải kỳ ngộ.
Chẳng lẽ lại là chính ngươi tu luyện hay sao?
Đúng vậy.
Dương Nhạc Thiên nghiêm nghị nói, ta hiện tại đã biết rõ một cái đạo lý.
Cái gì chó má đạo lý? Trương Thiên Bằng không kiên nhẫn đạo. Hắn bức thiết muốn hiểu rõ Dương Nhạc Thiên như thế nào biến mạnh như vậy. Cái này Dương Nhạc Thiên quá làm giận rồi, mỗi một lần bọn hắn võ công tăng nhiều, hắn đều so với bọn hắn tăng được thêm nữa, một mực gáp bọn hắn một đầu. Chương 78, đuổi giết. Mỗi lần nghĩ kỹ tốt giao hấn hắn thời điểm, kết quả đều là hắn càng mạnh hơn nữa, ngược lại cũng bị hắn giao hấn. Khá tốt Lãnh huynh đệ trí tuệ hơn người, dựa vào trí tuệ ngăn chặn hắn, bằng không, bọn hắn không biết chịu lấy bao nhiêu lần đủ. Dương Nhạc Thiên nói, kỳ ngộ không thể thị. Ta triệt để minh bạch, bổn tông võ công mới là mạnh nhất, truyền thừa tinh nghiêm, các tiền bối trí tuệ cùng kinh nghiệm là trợ lực lớn nhất, không thể thắng được những kỳ ngộ kia. Hắc. Trương Thiên Bằng nhíu môi, ngươi dùng còn không phải Phi Long kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên suy cười, vẻ mặt khinh thường, Trương Thiên Bằng, xem xét đã biết rõ ngươi không có ngộ được Phi Long kiếm pháp. Kiếm pháp rơi xuống trên tay ngươi, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời. Trương Thiên Bằng khẽ nói, chẳng lẽ không phải Phi Long kiếm pháp? Còn đây là Bạch Hạc kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, vẹn vẹn là Thính Đào biệt viện trụ cột kiếm pháp mà thôi, đã không thua tại Phi Long kiếm pháp. Phi Long kiếm pháp mặc dù tinh diệu tuyệt luân, có thể mình luyện Phi Long kiếm pháp, đã vô địch bối chỉ điểm lại không có kinh nghiệm có thể theo, cho dù ngộ tính kinh người, cũng xa không bằng luyện trụ cột kiếm pháp thu hoạch đại, tiến cảnh nhanh. Một đầu là một mình lẻ loi mà đi gặp gành đường mòn, một đầu là có thể kết bạn mà đi ánh mặt trời đại đạo. Cho dù ánh mặt trời đại đạo xa một ít, cuốn một chút đường, gặp gành đường mòn khoảng cách đỉnh phong ngắn hơn, nhưng chân chính đi, hay là ánh mặt trời đại đạo nhanh hơn. Chính mình chấp mê tại kỳ ngộ đoạt được kỳ công, đó là bỏ gốc lấy ngọn. Cho nên các ngươi thân là Đăng Vân lâu du vệ, vĩnh viễn đừng muốn đuổi theo coi trọng ta. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, các ngươi nhất định ngưỡng mộ ta. Chó má ngưỡng mộ. Trương Thiên Bằng cười lạnh. Lãnh Phi nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi có thể đi rồi. Trương Thiên Bằng vội hỏi, Lãnh huynh đệ. Lãnh Phi lắc đầu. Trương Thiên Bằng thở dài một hơi nói, được rồi, ngươi tiểu là quá mềm lòng, xéo đi nhanh lên à, họ Dương. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, Trương Thiên Bằng, ngươi có thể biết rõ rằng rồi, cũng không phải là Lãnh Phi tha ta, là ta tha cho hắn. Trương Thiên Bằng bĩu môi cần nói sau, Lãnh Phi khoát khoát tay, đã ngừng lại hắn câu chuyện. Dương Nhạc Thiên ý vị thâm trường liếc hắn một cái, quay người liền đi. Tôn Tình Tuyết hướng bọn hắn cười cười, đi theo ly khai. Mặt tròn thanh niên ba người bụng lấy tay ác độc trừng liếc hai người, quay người đi nhanh ly khai, chỉ còn lại có cả bàn đống bừa bộn, máu tươi đầm địa. Trương Thiên Bằng thông qua cửa sổ, nhìn xem Dương Nhạc Thiên bọn hắn ly khai đảo nhiên lâu tiến vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa, khó hiểu hỏi, Lãnh huynh đệ, như thế nào khinh địch như vậy thả hắn đi à, hắn kiếm pháp quá lợi hại. Lãnh Phi quét mắt một vòng chung quanh, nhíu nhíu mày lắc đầu. Trương Thiên Bằng nói, làm sao vậy? Trở về rồi hay nói? Lãnh Phi đạo. Đúng vào lúc này, đường cái bên ngoài yên tĩnh, sau đó là tiếng vó ngựa vang lên. Một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh Tĩnh Ba công chúa nhanh như tên bắn mà vượt qua, đại hồng áo choàng cao cao bay lên. Lãnh Phi thấy được Tĩnh Ba công chúa trong ngực ôm một chỉ tuyết trắng thú con, giống như hổ không phải hổ, giống như mèo không phải mèo. Mặc dù cách khá xa, Lãnh Phi lại thấy rất rõ ràng, cái này thú con đồng tử dĩ nhiên là xanh thẳm sắc. Hắn vẻn vẹn là vượt qua, ánh mắt toàn bộ lạc đã đến Tĩnh Ba công chúa vui buồn lẫn lộn tuyệt sắc trên mặt. Lúc này đây nàng không có mang tố khăn che mặt trắng, lần nữa chứng kiến cái này trường tuyệt mỹ khuôn mặt, Lãnh Phi chỉ cảm thấy thiên mà trở nên sáng ngời, sắc thái phong phú, khí tức nhu hòa, đặc biệt mỹ hảo. Tĩnh Ba công chúa phóng ngựa mà đi, vượt qua. Đường cái khôi phục huyên áo. Đi thôi. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra một khối bạc vụn ném tới trên bàn, hai người ly khai đảo nhiên lâu. Đi trong đám người, hai người dẫm phải đạp nguyệt phù hương bộ, thành thạo, vừa nói lời nói. Lãnh huynh đệ. Trong tiểu lâu còn có người khác, rất có thể là cái kia Cao Tấn. Thuần Dương Tông cái kia. Trương Thiên Bằng đội hỏi. Ân, không thể nào. Hắn bị Lý cô nương đánh bại, còn có mặt mũi ở bên cạnh ở lại đó. Người trái ngoặt. Ta phải ngoặt, thách ra đi. Không thành, chúng ta cùng một chỗ. Đừng nói nhiều. Lãnh Phi một tay lấy hắn đẩy mạnh bên trái hẻm nhỏ, chính mình tắc thì tiến vào bên phải hẻm nhỏ. Hắn tựa như một chỉ linh hồ giống như mau lẹ. Một bên chạy vừa ăn hai khỏa xích long hoàn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này một mảnh hẻm nhỏ vô cùng nhất phức tạp, tung hoành từng cái phương hướng, tựa như một tòa mê cung, đây cũng là hắn lựa chọn tại đây nguyên nhân. Hắn xuyên qua hơn 10 đầu hẻm nhỏ, hô hấp ồ ồ, kịch liệt thở dốc giống như tan hoang ống bể, dựa vách tường ngồi vào trên một tảng đá xanh lớn, nhìn xem chậm rãi mà đến thanh niên. Thanh niên này cao cao gầy keo, anh tuấn mà cao ngất, hai mắt lợi hại như ưng. Hắn bước chân nhẹ nhàng mà tinh chuẩn. Mỗi một bước cũng như cây thước lượng qua bình thường, cách 6 bước xa dừng lại, hai cái chân cũng đến cùng một chỗ, kín kẽ. Lãnh Phi ngửa đầu dò xét hắn, quả nhiên là ngươi. Cao Tấn quét mắt một vòng bốn phía, nhìn về phía hắn, bình tĩnh mà nói, chỗ này địa phương cô lạnh, ngươi vô thanh vô tức chết ở chỗ này, rất không cam lòng à. Lãnh Phi nói, vì cái gì không phải muốn giết ta? Bởi vì ngươi đáng chết. Cao Tấn bình thản đạo. Lãnh Phi nói, các ngươi Thuần Dương Tông không phải danh môn chính tông sao? Cao Tấn gật gật đầu, ta sẽ cùng tông môn thỉnh tội, nhưng ngươi tâm thuật bất chánh, xác thực đáng chết. Lãnh Phi bật cười, tâm thuật bất chánh. Đánh lén ám toán, cướp người bảo kiếm. Cao Tấn bình tĩnh mà nói, tham lam hèn hạ, như thế quân nhân là tai họa, chi bằng diệt trừ. Lãnh Phi bật cười nói, đối với cựu nhân của mình còn muốn quang minh chính đại, không đoạt không đoạt. Cao Tấn nói, đây không phải ngươi hèn hạ tham lam lấy cớ. Lãnh Phi chứa đựng cười lạnh, ngươi cũng không cần lấy cớ, chính là vì thay Dương Nhạc Thiên báo thù mà thôi. Cao Tấn nhẹ nhàng lắc đầu nói, lòng hắn tính không tốt, khó coi, nhưng không có ác dấu vết, tội không đến tận đây, cho nên chỉ là cảnh cáo một phen hắn. Hôm nay ta liền thay Thiên Hành Chu, ra đi a. Hắn nhẹ nhàng đạp mạnh bước, bay bổng đánh ra một quyền, huyền như tiền thế thái cực quyền, nhu hòa nhẹ nhàng, mau lẹ như hạc. Một quyền này nhìn xem khá xa, lại thoáng một phát đã đến phụ cận. Soạn. Hai quyền phát ra như một đầu chạm vào nhau, phát ra nặng nề âm thanh ầm ĩ. Lãnh Phi thân thể sau dán tại trên tường, Cao Tấn lại lui một bước. Hắn lắp bắp kinh hãi. Lãnh Phi nhẹ nhàng trước nhảy lên đi ra ngoài. Cái này trong chốc lát công phu, Thanh Nưu Tràng Thiên Đổ dĩ nhiên khôi phục hắn thể lực. Cao Tấn muốn đuổi theo, ngực bỗng nhiên đau thoáng một phát, giống như bị kim đâm, bệ bộn dừng bước, một lát sau ngực khôi phục bình thường. Hắn sắc mặt biến hóa, phát hiện Lãnh Phi quyền pháp tinh diệu. Cái này Lãnh Phi càng là tai họa rồi, nhất định được giết chết. Hắn chạy đi liền truy, tựa như một trận gió cực nhanh. Lãnh Phi vung lấy cánh tay, xua tán cánh tay tê dại, cái này Cao Tấn quyền pháp lợi hại, quyền kình như thái nhạc chấn hồn truy chấn động, cũng là chí cương chí dương. Hai người quyền kình tương tự, Lãnh Phi vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không rơi hạ phong, lại để cho hắn có chút vui mừng, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết xác thực không hổ là đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp. Mặc dù không có sở đến cái gì bí quyết, da lông đều không có lấy, hay là tăng lên gần 100 cân lực lượng. Hắc. Cao Tấn truy gần, đoạn quát một tiếng, rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ đuổi tới hắn phụ cận. Phanh. Lãnh Phi quay người một quyền. Cao Tấn lần nữa trì trệ, ngược lại tê dần. Hắn lúc này đây đã có phòng bị, vẫn không thể nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lãnh Phi chui ra hẻm nhỏ, tiến nhập ngựa xe như nước chu tức đại đạo. Lãnh Phi như giống như cá bơi ghé qua không ngớt, đem Đạp Nguyệt Phù Hương bộ thúc dục đến mức tận cùng, bất chấp kinh lực hao tổn. Cao Tấn khuôn mặt tuấn tú âm trầm, vậy mà truy không kịp. Phanh. Lãnh Phi tiến đụng vào Đăng Vân lâu nhà cửa môn, trường than một hơn. Trương Thiên Bằng chính vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui, chứng kiến hắn tiến đến, bệ bộn chào đón, "Lãnh huynh, sở hữu linh đan đều cho ta." Lãnh Phi đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, thấp giọng quát nói, "Nhanh, nhanh." Trương Thiên Bằng bệ bộn từ trong lòng ngực đào bình ngọc bình sứ, một bên đưa cho hắn một bên hỏi, "Bị thương?" Lãnh Phi vỗ một cái bả vai hắn, bảo trọng. Hắn quay người đi ra ngoài. Chương 79, bí mật. "Lãnh huynh đệ." Trương Thiên Bằng bệ bộn ngăn lại hắn. Đến nơi này tiểu an toàn a, trốn cái gì nha? Lãnh Phi bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ai nói tại đây an toàn hay sao? Nơi này chính là Đăng Vân Lâu a. Trương Thiên Bằng nói, xông qua đến động thủ, tiểu là khiêu chiến Đăng Vân Lâu. Lãnh Phi nói, Cao Tấn là Thuần Dương Tông đệ tử, hội sợ Đăng Vân Lâu. Trương Thiên Bằng lắc đầu, vội hỏi, cùng Lý cô nương cầu viện a? Không cần. Không có tác dụng đâu, Cao Tấn có lẽ có thủ đoạn ngăn đón nàng, đi rồi. Lãnh Phi nói chuyện lách qua Trương Thiên Bằng. Chui ra cửa sân. Trương Thiên Bằng đứng tại nguyên chỗ thở dài. Đúng vậy à, Đăng Vân Lâu cũng không phải là Minh Nguyệt Hiên, không phải cái gì danh môn đại tông, Cao Tấn căn bản sẽ không cố kỵ. Hắn nghĩ tới đây bệ bộn đuổi theo ra đi, muốn hỏi Lãnh Phi muốn đi đâu, lại thấy được Cao Tấn chính nhẹ nhàng giống như là hạc bay nhanh, chăm chú truy tại Lãnh Phi về sau, nhanh nhẹn tiến vào chu tức đại đạo trong đám người. Trương Thiên Bằng thở phào. Lãnh huynh đệ như vậy thông minh, nhất định biết rõ trốn trong đám người mới an toàn nhất. Cao Tấn cho dù là danh môn đại tông đệ tử cũng không dám hiển nhiên sát nhân. Hắn bệ bộn quay người vào nhà viết thư, chỉ điểm Lý Thanh Địch cầu cứu. Lãnh Phi chạy vội trong đám người, rất nhanh đi tới một tử lâu, tại náo nhiệt nhất một lầu ngồi xuống. Cao Tấn rất nhanh đi vào hắn đối diện ngồi xuống. Lãnh Phi kêu rượu và thức ăn, bình tĩnh nhìn hắn, Cao Tấn, ngươi không phải luyện khí sĩ A. Không phải. Cao Tấn lắc đầu. Hắn cầm lấy chén rượu, thay mình châm một ly, sau đó lại thay Lãnh Phi châm một ly. Ăn thật ngon bỏ đi, xem như thay ngươi tống hành. Lãnh Phi cầm lấy chén rượu mút nhẹ một ngụm, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Minh Nguyệt Hiên cao thủ tìm làm phiền ngươi? Lý Thanh Địch a. Cao Tấn chậm rãi uống rượu. Lãnh Phi nói, nàng là luyện khí sĩ, giết ngươi không khó. Nàng sẽ không bởi vì ngươi mà giết ta. Cao Tấn thản nhiên nói, nhiều lắm là trọng thương ta mà thôi. Lãnh Phi bật cười, a, giết ta, cái kia liền ý nghĩa hai tông đại chiến, ngươi đã bị chết, vì ngươi một người chết, lại để cho Minh Nguyệt Hiên chết thêm nữa người, cái gì nhẹ cái gì nặng nàng được chia thành. Thì ra là thế. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Thế gian này bất luận kẻ nào đều không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình, ngươi là người thông minh, nên minh bạch đạo lý này. Thu giáo. Lãnh Phi uống một hơi cạn sạch, thay mình lại châm một ly, lại thay hắn châm một ly. Cao Tấn nói, gần kề một cái Đăng Vân lâu du vệ, ngươi có thể luyện đến như vậy, ta rất kinh ngạc, cũng rất bội phục. Lãnh Phi cười cười. Cao Tấn nói, có thể chính là bởi vì ngươi lợi hại như vậy, cho nên càng muốn bỏ ngươi, tâm thuật bất tránh, làm hại quá lớn. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng lắc đầu. Cao Tấn loại người này tự xưng là thay trời hành đạo, thẩm phán thiên hạ, chúa tể chính nghĩa, nói chuyện thì không cách nào dao động lòng của hắn. Cao Tấn nói, ngươi là đang nghĩ lấy như thế nào trốn chạy để khỏi chết ta. Khích lệ ngươi chết cái này đầu tâm, hơn nữa cũng không cần trông cậy vào Lý Thanh Địch. Lãnh Phi cau mày nói, hảo thủ đoạn. Hắn sở liệu đúng vậy lời nói, có lẽ có người cuốn lấy Lý Thanh Địch, không rảnh phân thân tới cứu viện. Cao Tấn mỉm cười, thân là Thuần Dương Tông đệ tử, này một ít cơ bản thủ pháp vẫn phải là nắm giữ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh phong dong, không có lộ đắc ý thần sắc. Lãnh Phi mút nhẹ lấy rượu, như có điều suy nghĩ. Cao Tấn lần nữa cho mình rót đầy, sau đó giơ bầu rượu nói, đến, đầy vào. Lãnh Phi đặt chén rượu xuống, tùy ý hắn rót đầy. Thoạt nhìn hai người giống như là bằng hữu, nhìn không ra ngươi chết ta sống bộ dáng. Cao Tấn, ngươi tại Thuần Dương Tông xem như cái đó một tầng. Lãnh Phi hỏi, ta nhập tông 3 năm, còn không có thành luyện khí sĩ. Cao Tấn lắc đầu, rất xấu hổ. Hắn nói hổ thẹn, lại không hổ thẹn thần sắc, làm từng bước một đạp dai mà lên, một mực tại dựa theo chính mình quy hoạch rõ ràng tiến lên, cuối cùng có thể đạp vào tầng cao nhất, trở thành cao thủ đứng đầu. Luyện khí sĩ phía dưới xem như tầng dưới chót nhất. Lãnh Phi hỏi. Cao Tấn chậm rãi gật đầu. Luyện kình cũng có cao thấp chi phân A. Luận chém giết thực lực, luyện khí luyện kình không có quá lớn chênh lệch, tiên thiên chi cảnh mới là bản chất tăng lên. Vậy các ngươi Thuần Dương Tông có tiên thiên cao thủ? Tệ Tông chính là thiên hạ đại tông, tự nhiên là có tiên thiên cao thủ, ngươi còn chưa thấy qua tiên thiên cao thủ A. Lãnh Phi lắc đầu. Cái kia liền đáng tiếc. Cao Tấn lắc đầu, luyện kình 9 tầng, luyện khí thập nhị trọng, một bước một cảnh, muốn luyện đến tiên thiên, không có có vài chục năm khổ tu là không thể nào. Lãnh Phi nhíu mày. Hắn còn thật không biết có cái này một bộ lý luận, luyện kình 9 tầng, luyện khí thập nhị trọng, chẳng lẽ Lý Thanh Địch tuổi còn trẻ tiểu siêu việt luyện kình 9 tầng. Cao Tấn nói, luyện kình có đường tắt, luyện khí lại không đường tắt, thập nhị trọng lâu nhất trọng qua, mỗi một lầu đều rất khó. Lãnh Phi cao mày nói, luyện kình có đường tắt. Tư chất là đường tắt. Cao Tấn gật gật đầu, tinh khí thần phù hợp người, luyện kình tiến triển cực nhanh, Tệ Tông thậm chí có một vị thiên tài, vẹn vẹn là một tháng liền luyện kình viên mãn, thành tựu luyện khí sĩ. Lãnh Phi mút nhẹ một ngụm rượu. Cao Tấn nói, bất quá tư chất lại tốt, luyện khí hay là muốn từng bước một đến, nhất trọng lâu qua. Lãnh Phi uống một hơi cạn sạch, thay mình châm bên trên, lại thay Cao Tấn rót đầy, cái kia sao rất ít gặp tiên thiên cao thủ. Cao Tấn mút nhẹ một ngụm rượu, đã đến tiên thiên, tinh khí thần đánh bóng được quang sáng khoác, tính quang viên mãn, huyết khí xóa đi mũi nhọn, tâm tình tự nhiên bất động, sẽ không tranh cường hào thắng, sẽ không khí phách chi tranh, càng chú ý tại tu luyện cùng thiên nhân chi đạo. Lãnh Phi nói, là cùng thiên tranh công. Cao Tấn thỏa mãn gật đầu, ngươi xác thực thông minh, đáng tiếc. Càng là thông minh, làm hại càng liệt, càng phải sớm làm bỏ, huống hồ nói nhiều như vậy bất truyền bí mật, càng muốn diệt trừ. Nói nhiều như vậy cũng là kiên định chính mình sát tâm. Bởi vì cùng Lãnh Phi nói vài lời nói về sau, sát tâm vậy mà không có như vậy liền rồi, cần kiên định sát tâm mới có thể làm việc nghĩa không được trốn bước ra tay. Lãnh Phi nói, ta nếu như giết ngươi, Thuần Dương Tông hội báo thù A. Hội. Cao Tấn không chút do dự gật đầu. Nếu như là Minh Nguyệt Hiên cao thủ giết ngươi thì sao? Lãnh Phi nói, còn có thể báo thù sao? Đương nhiên hội. Cao Tấn nói, hai tông biết lái chiến. Vì ngươi một người chết, muốn hy sinh càng nhiều nữa đệ tử. Cái này liên quan đến tông môn uy nghiêm, hy sinh nhiều hơn nữa cũng muốn chiến. Có đạo lý. Lãnh Phi nhẹ nhàng quay hàng thủ, cái kia liền không giết ngươi a. Ha ha. Cao Tấn nhịn không được cười to. Lãnh Phi đứng lên nói, tha cho ngươi một mạng, chỉ mong ngươi có thể nhớ rõ phần ân tình này, đừng dây dưa nữa không nớt. Cao Tấn càng cảm thấy buồn cười, làm gì dễ rùa đâu rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, quay người liền đi. Cao Tấn lắc đầu mỉm cười đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi đặt chén rượu xuống, đứng dậy liền muốn đuổi theo. Đã hắn không cam lòng bỏ tay, cái kia liền đuổi theo mau giết hắn đi bỏ đi, to như vậy Thanh Ngọc Thành đến buổi tối lại phồn hoa, đèn lồng nhiều hơn nữa, vẫn có chỗ hắc ám, có thể che giấu sát nhân hành động. Hắn thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, một hồi bủn rủn tùy tâm ngọn nguồn sinh ra, nhanh chóng truyền khắp quanh thân, mềm nhũn ngã hồi bên cạnh bàn. Độc. Hắn sắc mặt đại biến, túi đầu xem chén rượu. Trong rượu cũng không có độc. Hắn bỗng nhiên nâng lên hai tay, chỉ thấy tay trái dĩ nhiên trở nên trắng, triệt để mất máu sắc, trước trước vậy mà không có chú ý. Cái này là thông qua tay trái hạ độc. Hắn nhìn về phía bầu rượu. Thoáng một phát hiểu được, cái này Lãnh Phi là ở bầu rượu bên trên lao độc, sau đó bị chính mình dính vào, lại uống rượu nhanh hơn độc phát. Cái này Lãnh Phi dẫn tự ngươi nói nhiều như vậy nói, uống nhiều như vậy rượu, lại là vì thôi phát độc tính. Có thể chính mình đã sớm phòng bị lấy hạ độc, một mực nhìn chằm chằm hắn, cũng không có cơ hội hạ độc. Trừ phi tại tiến quán rượu trước đã trên tay lao độc, vậy mà tính toán như thế chi sâu. Chương 80, Mai Phục. Hắn bệ bộn từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, mở ra nút lọ tại bên mũi hít hà, đánh nữa cái trùng trùng điệp điệp hắt xì. Cầm lấy bầu rượu, ừ ngực uống một hơi cạn sạch, lau một cái khóe miệng, trầm tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, Lãnh Phi đã dung tiến trong đám người không thấy bóng dáng. Rượu đã có thể thuốc độc tính, cũng có thể thuốc dược tính. Một lát qua đi, nhức mỏi giết hết, hắn đang đứng dậy, như một con khỉ giống như linh xảo nhảy ra cửa sổ, tiến vào đám người. Tựa như giống như cá bơi xuyên thẳng qua, nhẹ nhàng mà mau lẹ, đám đông đối với hắn tiến lên không hề trở ngại. Một phút đồng hồ sau hắn dĩ nhiên đã đến Nam Thành Môn. Một ra khỏi cửa thành, hắn bỗng nhiên dừng lại, hai chân giống như vào quan đạo ở bên trong, vững vàng bất động. Ánh mắt của hắn chậm rãi xẹt qua từng cái phương hướng, ánh mắt sắc bén giống như thương ưng. Sắc mặt âm tình bất định, mày kiếm nhăn lại, thì thào tự nói, khá lắm Lãnh Phi, rất tốt. Lãnh Phi khí tức trên thân dĩ nhiên biến mất. Hắn tu tập qua thuần dương tông thiên cẩu nuốt nguyệt quyết, khiếu giác đã vượt qua nhân loại cực hạn, tới gần cẩu khiếu giác. Lúc trước một trưởng đả thương Lãnh Phi, liền để lại hắn đặc biệt mùi, cách nửa cái Thanh Ngọc Thành hắn đều nghe được đến. Cho nên hắn có thể nhẹ nhõm đuổi theo Lãnh Phi. Nhưng lúc này đây, Lãnh Phi trên người mùi đột nhiên biến mất. Hắn lại đại năng lực, cũng không có khả năng tại biển người mênh mông, hoặc là tại rậm rạp dãy núi trong tìm được Lãnh Phi. Hắn lần nữa đi nhanh, dĩ nhiên là thuần dương tông phương hướng. Lãnh Phi đứng ở đàng xa đỉnh núi, ghé vào một thân cây xiên bên trên túi nhìn xem bên này, rừng cây ngăn trở ánh trăng. Hắn thị lực hơn người, Cao Tấn nhìn không tới hắn, hắn có thể chứng kiến Cao Tấn, gặp Cao Tấn quyết đoán ly khai, trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng chứng kiến hắn đẩy cửa tiến đến, vui mừng quá đỗi, bệ bộn đi đóng cửa lại. Lãnh Phi khoát khoát tay, hắn ra khỏi thành rồi, hồi thuần dương tông. Chết tiệt. Trương Thiên Bằng oán hận nói, thật là một cái ôn thần. Lãnh Phi lắc đầu. Hắn không lời nào để nói, tài nghệ không bằng người đã là như thế. Hắn sẽ không rồi trở về a? Lý cô nương bên kia có lẽ nhận được thư tử. Trương Thiên Bằng đội hỏi. Lãnh Phi nói, cái kia liền đích truyền tín cho nàng, không cần đã tới. Sợ là đã trên đường. Trương Thiên Bằng nói, ta thử xem đi. Hắn vào nhà một lần nữa viết thư, sau đó gọi Minh Nguyệt Thần Ưng đưa ra ngoài. Xoạt xoạt bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trương Thiên Bằng biến sắc. Lãnh Phi đứng dậy kéo ra cửa sân, bên ngoài thanh tú động lòng người đứng đấy Lý Thanh Địch, tay cầm một cái tử sắc hộp nhỏ, một thước vung như một bản lớn nhỏ. Người đã đến rồi. Lãnh Phi nghiêng người nhường cho. Lý Thanh Địch một bộ tử sam, da như dương chi bạch ngọc, trong trẻo ánh mắt quét mắt một vòng Lãnh Phi cao thấp, đem tím hộp đưa tới, thoát thân. Vừa trở về. Lãnh Phi tiếp nhận tím hộp, hai người tiến vào sân nhỏ. Cái kia Cao Tấn đâu? Lý Thanh Địch đi vào bàn đá bên cạnh, nhẹ nhàng ưu nhã ngồi xuống, đôi mắt sáng quét qua viện trong. Trương Thiên Bằng đã sớm như con thỏ nhảy lên hồi chính mình phòng, không ở chỗ này trướng mắt. Lãnh Phi châm một ly trà đưa cho nàng, hắn gặp chuyện không thể làm liền trực tiếp ly khai, phản hồi thuần dương tông, cũng là nhân vật lợi hại, khả năng ngờ tới ngươi muốn tìm hắn tính sổ. Có thể đuổi theo hắn sao? Lý Thanh Địch tiếp nhận trà chén nhỏ múc nhẹ. Có thể. Lãnh Phi gật đầu. Cái kia đi thôi. Lý Thanh Địch buông trà chén nhỏ, dịu dàng đứng dậy. Lãnh Phi quét mắt một vòng tím hộp, trong lúc này có vài cuốn sách. Tổng cộng 6 bản, là tự chính mình tàng thư, trong tông tàng thư là không thể tiết ra ngoài. Lãnh Phi lộ ra dáng tươi cười. Hai người ly khai tiểu viện trực tiếp ra khỏi thành. Lãnh Phi bước chân nhẹ nhàng, trước ăn vào hai khỏa xích long hoàn dược lực vẫn còn tại. Hắn đã ở hành tẩu chi tế vận chuyển thanh lưu tràng thiên đồ, không ngừng khôi phục lấy thể lực, duy trì tiêu hao. Một hơi đuổi theo ra 30 dặm, ánh trăng mông lung, Lãnh Phi bỗng nhiên tại một ngọn núi dưới chân rừng cây trước, tự ở phía trên. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi, tựa hồ lâm vào trầm tư, một lát sau quay đầu đối với Lý Thanh Địch nói, chúng ta trở về. Lý Thanh Địch trong trẻo con ngươi chớp chớp, tại dưới ánh trăng đặc biệt câu hồn, ngươi không muốn lối ra ác khí, giao hấn hắn một trầu. Lãnh Phi nói, không thích hợp nhi, hắn là mùi nhử.
Ân.
Lý Thanh Địch kinh ngạc. Lãnh Phi sản xuất tại chỗ đem lỗ thai kề sát đất, sau đó đứng dậy gật gật đầu, chỗ đó có mai phục. Hắn rút vào rừng cây, sau đó lại chuyển hướng phải đi nhanh. Lý Thanh Địch hai lời chưa nói theo sát phía sau. Hai người dưới chân ra sức, tuấn mã giống như tiến vào trong rừng cây, sau đó tại trong rừng cây hướng phải cực nhanh, hướng phía xa xa chạy đi. Một hơi chạy đi 10 dặm đường, hai người rốt cục ra mênh mông rừng cây, vừa ra cánh rừng, Lãnh Phi hồ đồ không để ý bùn đất, nằm ở êm dày trên mặt đất dùng sức thở dốc, kết lực vận chuyển thanh lưu tràng thiên đổ khôi phục thể lực. Lý Thanh Địch có chút khí gấp rút, ngồi ở bên cạnh hắn một khoảng ngã xuống cây khô bên trên, động tác ưu nhã nhã nhặn lịch sự. Ngươi thật có thể kết luận bọn hắn có mai phục.
Ân, 89/10.
Xem ra là ghi hận lấy Lý Đạp Nguyệt thù nột, muốn giết ta báo thù. Lý Thanh Địch thanh thanh đạm đạm. Lãnh Phi ngửa đầu nhìn xem nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, bọn hắn thực có can đảm làm như vậy. Sẽ không sợ hai tông đại chiến. Lý Thanh Địch nói, bọn họ là một đám người điên, không thể dùng lý trí phỏng đoán. Lãnh Phi gật gật đầu. Hiếu chiến hơn nữa điên cuồng, chính mình trêu chọc một cái đại phiền toái. Muốn liên lụy ngươi rồi. Lý Thanh Địch nói, Thuần Dương Tông truy tung chi thuật trên đời nổi tiếng, bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, tựu như phụ giỏi trong xương, đoạn khó thoát khỏi. Lãnh Phi nói, bọn hắn sẽ xuất động tiên thiên cao thủ sao?
Không biết.
Lý Thanh Địch lắc đầu.
Luyện khí cao thủ.
Hội.
Vậy thì còn có cơ hội.
Lãnh Phi đạo. Hắn xem Lý Thanh Địch thần sắc bình tĩnh, ngựa khí lại lộ ra tuyệt quyết, hiển nhiên là cực bi quan, cảm thấy trốn không thoát. Đồng môn cầu viện là không trông cậy được vào.
Lãnh Phi đạo.
Lý Thanh Địch nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn nhất định tính toán đã đến, dù cho có đồng môn tại, cũng sẽ bị cuốn lấy. Nói như vậy chúng ta chỉ có thể chính mình mở một đường máu.
Lãnh Phi bật cười nói.
Chúng ta tách ra đào tẩu A.
Lý Thanh Địch đạo.
Thuần Dương Tông mục tiêu là chính mình, không phải Lãnh Phi, chỉ cần tách ra, hắn không có nguy hiểm gì.
Lãnh Phi cười rộ lên.
Lý Thanh Địch nhữ mày nói, ngươi cười cái gì?
Lãnh Phi chỉ là cười, không nói lời nào.
Lý Thanh Địch nói, ngươi còn có đại tỷ.
Lãnh Phi nói, hôm nay mà lại muốn đấu một trận Thuần Dương Tông cao thủ, rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào.
Lý Thanh Địch cười cười, ngươi đảm lượng xác thực đại, nhưng mạng sống cơ hội xác thực rất bé.
Ta không phục mệnh.
Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cùng thiên vùng vẫy giành sự sống, ta không tin mình hội chết ở chỗ này.
Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, Lan Chi Viên sự tình, ngươi cũng đừng oán các nàng, môn quy là không thể làm trái.
Minh bạch minh bạch.
Lãnh Phi khoát khoát tay, nếu sở hữu cự tuyệt qua của ta tông môn ta đều ghi hận, còn hận không được nhiều như vậy lâu rồi.
Đến rồi.
Tiếng bước chân vang lên, hai cái thanh niên dĩ nhiên xuất hiện. Bọn hắn mặc lục sắc quần áo, cùng lá cây hồn nhiên thành nhất thể, không nhìn kỹ rất khó phát giác. Đã đến ngoài 10 trượng dừng lại, hai người đánh giá Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Địch khuôn mặt. Bọn hắn lộ ra kinh diễm thần sắc, liếc nhau, đều có chút tiếc hận.
Chương 81, vây giết.
Lý Thanh Địch ưu nhã đứng dậy, lẳng lặng nhìn xem hai người.
Lãnh Phi như cũ nằm trên mặt đất, ồ ồ hô hấp giống như kéo vỡ ống bể thanh âm, tại trong rừng cây đặc biệt vang dội.
Ai một cái vòng tròn mặt thanh niên lắc đầu, tiếc hận nói, Lý cô nương quả là thế xinh đẹp.
Ngay ngắn khuôn mặt thanh niên trầm giọng nói, Lục sư đệ, không được chủ quan, nàng thế nhưng mà luyện khí sĩ.
Lý Thanh Địch trong trẻo đôi mắt sáng quét mắt một vòng hai người, lại nghiêng đi thân, nhìn về phía bên phải xuất hiện hai trung niên nam tử.
Cái này hai trung niên nam tử tướng mạo xấu xí, thoạt nhìn lại có vài phần tương tự.
Nàng nhíu mày, thản nhiên nói, Côn thị song hùng.
Hai cái xấu xí trung niên nhếch miệng cười cười, ôm ôm quyền nói, Lý cô nương, đắc tội.
Lý Thanh Địch quét bọn hắn liếc về sau, lại nhìn về phía ngay ngắn khuôn mặt thanh niên, các ngươi đều tính toán tốt rồi.
Chúng ta có thể nào khơi mào hai tông đại chiến?
Ngay ngắn khuôn mặt thanh niên nói, Lý cô nương, muốn đắc tội.
Lý Thanh Địch không có để ý đến hắn, nhìn về phía Lãnh Phi. Côn thị song hùng là võ lâm nổi danh đạo tặc, uy danh quá nhiều.
Lãnh Phi lười biếng mà nói, chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Là.
Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu nói, ta là chết tại hai người bọn họ trên tay, cho nên tông môn báo thủ, cũng là tìm bọn hắn báo thủ.
Hắc hắc, huynh đệ chúng ta nay ngày sau viễn độn thâm sơn, sẽ không tái xuất hiện.
Một cái xấu xí trung niên nam tử mỉm cười đắc ý, quý tông muốn đuổi theo lại đuổi không kịp.
Có thể giết một cái như vậy xinh đẹp minh nguyệt hiên đệ tử. Đây là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, ngẫm lại đều hưng phấn a.
Lý Thanh Địch cười nhạt một tiếng.
Lãnh Phi thở dài nói, các ngươi cũng quá coi thường Minh Nguyệt Hiên rồi,
chỉ cần giết bọn hắn đệ tử, Minh Nguyệt Hiên liền có thể truy tắc đến hung thủ, không chết không nớt, này một ít bổn sự đều không có, có thể nào xông hạ như thế hiển hách uy danh. Lưỡng trung niên nam tử sắc mặt biến hóa, nhìn về phía đối diện mặt hình vương thanh niên. Mặt tròn thanh niên cười lạnh một tiếng, khuyết đại suy đoán. Lãnh Phi nói, cái kia Quý Tông đệ tử bị giết, các ngươi khả năng tìm được hung thủ. Chúng ta có thiên hạ đỉnh tiêm truy tung bí thuật, đương nhiên tìm được. Mặt tròn thanh niên khẽ nói. Lãnh Phi bĩu môi nói, các ngươi đều tìm được, Minh Nguyệt Hiên có thể nào tìm không thấy? Lục công tử. Một cái xấu xí trung niên nam tử trầm giọng nói, cái này chớ không phải là thật sao? Bọn hắn cũng đối với chuyện này có nghi kỵ. Một phương diện, Thuần Dương Tông cho bọn hắn chỗ tốt xác thực thật lớn, một phương diện khác, bọn hắn cũng lo lắng sẽ bị Minh Nguyệt Hiên đuổi giết đến chết. Minh Nguyệt Hiên cũng không phải là tầm thường tiểu tông tiểu phái, nhất tông chi lực tuyệt đối không cách nào chống đỡ. Mặt hình vuông thanh niên thản nhiên nói, ta chỉ nói một câu, tin hay không tại các ngươi, Minh Nguyệt Hiên không có mạnh như vậy truy tung chi thuật. Côn thị song hùng nghiêm sắc mặt, ôm một cái quyền, chúng ta đương nhiên là tin tưởng Lục công tử. Đã lên thuyền, hiện tại rời thuyền đã tới không kịp, nếu không còn chưa có chết tại Minh Nguyệt Hiên trên tay, chết trước tại Thuần Dương Tông trên tay rồi. Mặt hình vuông thanh niên Lục Diệp Phong dò xét liếc Lãnh Phi, lắc lắc đầu nói, bằng tiểu thông minh là vô dụng, cái thế giới này là thực lực vi tôn. Lãnh Phi hô hấp như trước ồ ồ, đã từ từ ngồi xuống, dựa rễ cây, tốt một cái thực lực vi tôn, Lý Đạt Nguyệt táng tận thiên lương, giết bao nhiêu vô tội nữ nhân, các ngươi không đi truy cứu, ngược lại là muốn thay hắn báo thù. Loại này tội ác chồng chất chi đồ các ngươi còn muốn thay hắn báo thù, thật đúng để cho ta buồn bực, đây cũng là tự xưng là danh môn chính tông Thuần Dương Tông. Không cần kéo dài thời gian, không có viện thủ. Lục Diệp Phong lắc đầu, ngươi xem như một cái vô tội thụ liên lụy, có thể chỉ có thể đoán cùng Minh Nguyệt Hiên đi được thân cận quá. Lãnh Phi lắc đầu nói, hôm nay xem như nhận rõ Thuần Dương Tông chân diện mục. Cái kia cũng không muộn. Lục Diệp Phong ngạo nghễ nói, đây cũng là tông môn cao hơn hết thảy. Động thủ a. Động thủ. Mặt tròn thanh niên đoạn quát một tiếng, phóng tới Lý Thanh Địch, Côn thị song hùng cũng phóng tới Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch trong trẻo con ngươi thoáng nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi quay đầu tiến vào rừng cây, Lý Thanh Địch theo sát phía sau. Lãnh Phi đạp nguyệt phù hương bộ cùng Lý Thanh Địch ánh trăng phù quang bức đều tinh diệu tuyệt luân, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua so bình thường nhanh hơn, một khỏa cây chẳng những không thành trở ngại, ngược lại thành bọn hắn gia tốc trợ lực. Côn thị song hùng cùng lưỡng thanh niên theo đuổi không bỏ. Vù 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 hô Lãnh Phi chạy đến một ngọn núi eo rừng cây lúc, đồng nhiên té ra đi, trên mặt đất lăn mấy vòng, bị một thân cây ngăn trở. Hắn rửa lấy rễ cây, vù vù thở, khoát khoát tay nói, đừng để ý đến, trước chạy a. Lý Thanh Địch lường hắn một cái, quay người phóng tới bốn người. Ha ha, xem ra các ngươi giao tình không cả nột, ngược lại là thú vị. Lục Diệp Phong khẽ cười một tiếng nhìn về phía mặt tròn thanh niên. Mặt tròn thanh niên mặt tâm trầm, gắt gao trừng mắt mặt lạnh. Hắn ghen ghét vừa đau hận. Tuy nói muốn giết Lý Thanh Địch, có thể chứng kiến như vậy mỹ mạo, hay là khó tránh khỏi sinh ra độc chiếm chi tâm. Mà nếu này tuyệt sắc Lý Thanh Địch vậy mà trung tình tại một cái võ công thấp kém hạng người vô danh, quả thực tiểu là phung phí của trời. Hắn đối với Lãnh Phi sát cơ sôi trào, hận không thể một trưởng đánh chết, miễn cho hắn điếm ô Lý Thanh Địch. Lãnh Phi vù vù thở hổn hển, cười ha ha, có thể được Thanh Địch thanh nhãn, là chết cũng là không oán. Lý Thanh Địch khẽ nói, ngươi bất tranh cãi a. Côn thị song hùng rút ra bên hông trường đao, hóa thành hai đạo bạch hồng chém xuống. Đinh 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 đinh, Lý Thanh Địch linh xả kiếm điểm ra, tựa như ngọc châu lăn ngọc bàn, mỗi một kiếm đều điểm trúng hai người trường đao mũi lao. Quả nhiên không hổ là Minh Nguyệt Hiên cao đồ. Hảo kiếm pháp. Côn thị song hùng gần như đồng thời tán thưởng, càng phát ra hưng phấn, Lý Thanh Địch càng cường, bọn hắn càng hưng phấn, giết càng đâm kích. Bọn hắn tin tưởng mười phần, chính mình thế nhưng mà khổ tu vài chục năm đao pháp. Mà Lý Thanh Địch bất quá là ngắn ngủn một năm mà thôi. Thuần Dương Tông hai người không có vội vã động thủ, đang nhìn Lý Thanh Địch kiếm pháp hư thật. Lý Thanh Địch chính là Minh Nguyệt Hiên nổi danh nhất nhân tài mới xuất hiện, bọn hắn giết Lý Thanh Địch, một là thay Lý Đạp Nguyệt báo thủ, hai là vì suy yếu Minh Nguyệt Hiên. Hai người liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Địch kiếm pháp là tinh diệu, lại còn chưa tới hai người cố kỵ tình trạng. Đinh 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 đinh, Lý Thanh Địch kiếm pháp linh động mà dày đặc, hình thành một đạo thiên la địa võng, mặc cho đao thế như thế cuồng bạo, lại khó xâm nhập một bước. Sư huynh, ta đến a. Mặt tròn thanh niên trầm giọng nói, ta tự mình tiễn đưa Lý cô nương ra đi. Lục Diệp Phong trầm giọng nói, Đỗ sư đệ không thể khoan dung, cẩn thận cắn trả. Là. Mặt tròn thanh niên Đỗ Hoài núi chìm túc gật đầu, một bước bước ra, đồng thời nhu hòa một quyền đánh ra. Lãnh Phi nhắm lại con mắt. Cái này rất giống đời sau Thái Cực Quyền, nhu hòa mà mau lẹ, cách một trượng đánh ra, nắm đấm rơi xuống lúc liền đã đến Lý Thanh Địch trước người. Đinh, Lý Thanh Địch mũi kiếm cùng hắn nắm đấm chạm vào nhau. Lãnh Phi nhíu mày. Nắm đấm cùng mũi kiếm phát ra thanh âm cùng kim thiết vang lên không khác, linh xả kiếm thế nhưng mà bảo kiếm. Hắn sau đó phát hiện, cái này mặt tròn thanh niên đeo cái bao tay, dù cho nhìn kỹ cũng rất khó phát giác. Cái này cái bao tay chính là trong suốt, nếu không có cùng mũi kiếm chạm vào nhau phát ra một chút hào quang, có thể tại dưới ánh trăng cũng rất khó phát giác, nhưng không giấu giếm qua Lãnh Phi hai mắt. Len ken Lý Thanh Địch kiếm pháp như cũ dày đặc, thần thái thong dong, đối với ba người giáp công thành thạo. Lục Diệt Phong nhíu nhíu mày. Trong tông hay là đánh giá thấp cái này Lý Thanh Địch. Vốn cho là trong vòng một năm liền bước vào luyện khí sĩ, dù cho tư chất cực cao, cũng hẳn là vùi đầu khổ tu mà sơ tại chiến lược đề cao. Thật không nghĩ đến kiếm pháp luyện đến như thế tinh diệu, xem ra chính mình được ra tay. Hắn nghĩ tới đây, gào to nói, Lý cô nương, đắc tội. Dứt lời một quyền đánh ra. Đinh Lý Thanh Địch mũi kiếm đánh lên hắn nằm đấm, lui về phía sau một bước, thản nhiên nói, luyện khí sĩ. Chương 82, ra tay. Lục Diệp Phong ngạo nghễ nói, Lý cô nương, ngươi trốn không thoát đâu. Đinh 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 Lý Thanh Địch lần nữa huy kiếm mà lên, điểm điểm tinh quang bao phủ Lục Diệp Phong. Lục Diệp Phong bay bổng vung quyền, quyền pháp nhẹ nhàng nhu hòa, lại mau lẹ linh động, mỗi một kiếm đều bị nắm đấm đánh trúng. Lãnh Phi nhắm mắt lại, như cũ tại ồ ồ hô hấp. Cùng tiến lên. Đỗ Hoài Sơn trầm giọng nói, Côn Thị Song Hùng cùng hắn cùng một chỗ vây công Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch lại nhưng không rơi vào thế hạ phong, kiếm pháp dày đặc thông dong, tựa như thêu hoa bình thường, mũi kiếm hóa thành điểm điểm tinh quang, nhưng bằng bọn hắn mưa to gió lớn công kích, đều nhất nhất ngăn lại. Tốt, tốt. Lục Diệp Phong liên tục tán thưởng. Chỉ có tự mình lĩnh hội, mới biết được Lý Thanh Địch kiếm pháp như thế nào tinh diệu, mấu chốt là không sợ vây công. Hắn trầm giọng quát, Đỗ sư đệ, còn muốn lưu thủ sao? Vâng. Đỗ Hoài Sơn trầm giọng nói. Hắn eo một cái, thân thể bỗng nhiên đã cao lớn một đoạn, mà thân thể gầy một phần, nắm đấm phồng lớn lên một vòng. Hắn vung quyền như sử truy, một búa đánh tới hướng Lý Thanh Địch. Đinh 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 Lý Thanh Địch như cũ ngăn trở hắn nắm đấm. Đỗ Hoài Sơn khỏe miệng đổ máu, vung quyền lại nhanh hơn, hơn nữa một quyền nhanh giống như một quyền, tựa như điên. Ma thần truy. Lý Thanh Địch hừ nhẹ. Lý cô nương kiếm pháp tinh diệu, Đỗ sư đệ quyền pháp cũng có chỗ độc đáo. Lục Diệp Phong cười ha ha, đắc ý không thôi. Lý Thanh Địch như cũ nhàn nhạt thần sắc, nhưng mặt ngọc cứng đỏ, tựa như uống say bình thường, khí lực tiêu hao dĩ nhiên đã đến cực hạn. Côn Thị Song Hùng cùng Đỗ Hoài Sơn võ công đều là cương mạnh bá đạo, chí cương chí liệt, cực kỳ hao tổn khí lực. Lý Thanh Địch cho dù là luyện khí sĩ, dù sao thân là nữ nhân, thiên chất liền yếu đi một bậc, mọi người vây công hạ sớm muộn gì hội khí lực bất lực, hơn 10 chiêu trong tiểu có thể giải quyết nàng, Lục Diệp Phong âm thầm tính toán. Lãnh Phi hô, trốn bỏ đi, thừa dịp còn có khí lực. Lý Thanh Địch vung lấy kiếm nói ra, ngươi dưỡng đủ khí lực đào tẩu mới là đứng đắn. Lãnh Phi rửa cây lắc đầu, ta ở đâu còn có thể chạy thoát. Bọn hắn nhất định phải giết ta diệt khẩu, ngươi chạy thoát rồi, bọn hắn cũng không cần phải diệt khẩu giết ta. Không thành. Lý Thanh Địch thản nhiên nói. Ha ha. Lục Diệp Phong cười to, tốt một cái tình trạng ý thiếp. Đỗ Hoài Sơn sắc mặt tái nhợt, nắm đấm như sắt truy dốc sức liều mạng huy động, khóe miệng tuôn ra huyết thêm nữa. Lãnh Phi nói, Lục công tử ngươi cái này tâm tư đủ độc, là vì kích vị kia đồ ngốc dốc sức liều mạng à. Lục Diệp Phong sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Lãnh Phi một lời vạch trần chính mình tâm tư. Lãnh Phi lắc đầu, thật đúng là danh môn đại tông đấy. Có người phương tiện có giang hồ, liền có lục đục với nhau, bất kể là danh môn chính tông hay là tà môn hắc đạo. Cái này Lục Diệp Phong tâm tư âm độc, thân là luyện khí sĩ lại không dốc sức liều mạng, lại để cho đồng môn sư đệ dốc sức liều mạng, ở phía sau kiếm tiện nghi. Nói hắn là cẩn thận cũng tốt, tâm tư nhưng lại bất chính. Đỗ Hoài Sơn cắn răng dốc sức liều mạng nệ quyền, phảng phất không nghe thấy Lãnh Phi lời nói, hắn cho dù biết rõ Lục sư huynh lấy chính mình đương đạo sử, lại cam tâm tình nguyện. Hắn muốn thân thủ giết chết Lý Thanh Địch, không muốn nàng chết ở trên tay người khác. Lý Thanh Địch nội khí không ngừng đâm vào hắn ngũ tạng lục phủ, tăng thêm hắn thương thế. Có thể ma thần truy gặp mạnh càng cường, thương càng nặng uy lực càng cường, uy lực đạt tới bình thường gấp 2. Hắn cảm nhận được Lý Thanh Địch nội khí càng ngày càng yếu, hắn phỏng đoán một phút đồng hồ sau nội khí liền muốn khô kiệt. Đã không có nội khí, nàng không đủ gây sợ. Côn Thị Song Hùng khỏe miệng mang huyết, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn căn cơ xa không bằng Đỗ Hoài Sơn thâm hậu, ngũ tạng lục phủ không đạt được hắn như vậy cường nhận, bị thương quá nặng. Suy suy. Lý Thanh Địch mũi kiếm bỗng nhiên sáng ngời, lập tức đâm rách Côn Thị Song Hùng yết hầu. Bọn hắn trừng to mắt, trường đao rời tay bay ra, không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Lý Thanh Địch hướng phía Lãnh Phi phương hướng lảo đảo hai bước, mặt ngọc đỏ hồng, tiểu diễm mê người. Lục Diệp Phong đại hỉ, ha ha cười nói, Lý cô nương, ngươi nhận thua đi. Đỗ Hoài Sơn quyền thế mạnh hơn, máu tươi đã nhuộm hồng cả miệng, hai mắt huyết hồng, như điên như ma. Lý Thanh Địch tựa hồ dần dần chống đỡ hết nổi, kiếm thế lại như cũ dày đặc, len ken rung động ngăn cản Đỗ Hoài Sơn, dưới chân cũng tại lui về phía sau. Lục Diệp Phong quyền pháp nhu hòa, lại phòng không đề phòng, cuối cùng xảo trá vị trí đánh ra, lại để cho Lý Thanh Địch áp lực càng lớn, quyền kinh mang nội khí, nhìn như không bằng ma thần truy, lại càng khó chơi. Lý Thanh Địch trong tay háo trượt ra một viên linh đan, nhét vào trong miệng. Đáng chết. Đỗ Hoài Sơn gào to, đi theo khàn giọng gào thét, a. Đã có linh đan trèo trống, luyện khí sĩ khí lực kéo dài như quy, căn bản hao tổn không chết. Hắn tuyệt vọng vừa đau hận, chính mình vì sao không có thành luyện khí sĩ. Hắn lâm vào điên cuồng, phấn đấu quên mình, hai đấm chém ra một mảnh bóng dáng, phát thiên cái địa bao phủ Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch dẫm phải bộ pháp tránh đi, càng tới gần Lãnh Phi. Đỗ Hoài Sơn ép sát, điên cuồng phía dưới hắn thân như quỷ mị, trở nên cực đáng sợ, làm cho người không dám thẳng lướt hắn phong. Lý Thanh Địch biết rõ đây là ma thần truy đến đỉnh phong, duy trì không được quá lâu, chỉ cần tránh đi là được. Lục Diệp Phong tâm tư rậm rạp, nhìn ra nàng hữu ý vô ý tới gần Lãnh Phi, lập tức đoán được nàng tâm tư, muốn dẫn lấy Lãnh Phi trốn chạy để khỏi chết. Đinh. Lý Thanh Địch kiếm thế trì trệ, thân kiếm truyền đến kịch liệt chấn động, cơ hồ chấn xốp giòn nàng nửa người. Nàng thân pháp cũng đi theo trì trệ. Đỗ Hoài Sơn vui mừng quá đỗi. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, như ác lang đồng dạng nhảy lên đến không trung, đánh về phía Lý Thanh Địch, vung quyền như vung đúa tạ. Hắn có thể tưởng tượng đến một quyền này xuống dưới, Lý Thanh Địch tuyệt mỹ đầu sẽ như dưa hấu đồng dạng vỡ vụn. Xuy. Một đạo ngân quang phá không tới. Bành. Đỗ Hoài Sơn đầu giống như là dưa hấu nổ. Đỗ Hoài Sơn từ không trung thẳng tắp truy lạc, phanh một tiếng trùng trùng điệp điệp ngã địa, thân thể run rẩy không chỉ. Lãnh Phi một mực ngồi dưới cây, ồ ồ hô hấp, không hề uy hiếp. Một đao kia Đỗ Hoài Sơn không nghĩ tới, Lục Diệt Phong cũng không nghĩ tới. Bọn hắn bất chi bất giác tới gần Lãnh Phi đã đến hai trượng xa. Lục Diệt Phong một mực bị Lý Thanh Địch hướng dẫn, cho rằng nàng muốn dẫn lấy Lãnh Phi đào tẩu, chưa từng nghĩ tới là cho Lãnh Phi chế tạo cơ hội. Đỗ sư đệ. Lục Diệt Phong con mắt lập tức sung huyết, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên. Hắn rất nhiều tính toán Đỗ Hoài Sơn, có thể tuyệt không có thể chứa nhẫn người khác giết Đỗ Hoài Sơn, hay là như vậy thảm thiết chết kiểu này. Lý Thanh Địch một kiếm đâm ra. Đinh Lục Diệt Phong vung quyền ngăn trở, huyết hồng hai mắt gắt gao trừng nàng, như muốn phệ người. Xuy. Một đạo bạch quang bắn về phía Lục Diệt Phong lực, một đao kia lại hung ác vừa chuẩn, đúng tại hắn lực cũ vừa đi lực mới không sinh thời điểm. Lục Diệt Phong vẹn vẹn có thể tránh đi ngực. Phanh. Trầm đục như nện búa. Lục Diệt Phong bay ra ngoài, trên không trung phun ra một búng máu. Xuy. Lý Thanh Địch thân hình rồi đột nhiên như lúc hồ, sau một khắc xuất hiện tại Lục Diệt Phong bên người, mũi kiếm vô thanh vô tức mở ra hắn cái cổ. Máu tươi phun dũng. Lý Thanh Địch một cái lảo đảo, trường kiếm trụ địa chống đỡ chính mình, mặt ngọc tái nhợt. Phanh. Lục Diệt Phong trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất, tiết hầu phún dũng máu tươi, ôi ôi rung động, không cam lòng chỉ của bọn hắn, cuối cùng nhất chán nản rơi xuống cánh tay, khí tuyệt mà vong. Lãnh Phi một nhảy dựng lên, vô vô bùn đất, Lý Thanh Địch chậm rãi đứng thẳng. Hai người bao quát lấy Lục Diệp Phong, giống như đang nhìn một cái không liên quan đến mình người. Đi thôi. Lý Thanh Địch thấp giọng nói, sẽ không chỉ có hai người này. Lãnh Phi vung tay bắn ra một đạo hàn quang. Ba. Lục Diệp Phong đầu cũng nổ tung. Lý Thanh Địch bình tĩnh không có sóng, làm lại như vậy đúng là, bị chết không thể chết lại, miễn cho bị cứu sống. Lãnh Phi úp sấp trên mặt đất, lỗ thai kề sát đất một lát, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lý Thanh Địch nói, bao nhiêu? Sáu cái. Lãnh Phi chỉ Lục Diệp Phong, có lẽ đều là luyện khí sĩ. Theo tiếng bước chân có thể nghe được ra tu vi, dùng Lục Diệp Phong vi tham khảo tiêu chuẩn, sáu người này đều là luyện khí sĩ. Chương 83, nhảy núi. Lý Thanh Địch nhữ mày nói, sáu cái luyện khí sĩ lời nói, giữ nhiều lành ít. Cái kia cũng chỉ có thể chạy. Lãnh Phi đạo. Hắn có thể bắn trúng hai người, một người là sở thấu hai người chiêu thức, lợi dụng siêu tốc tư duy cùng nhạy cảm quan sát, sớm dự phán, cả hai người là Lý Thanh Địch hấp dẫn bọn hắn toàn bộ tinh thần, không để ý đến hắn. Hắn thậm chí vô dụng lôi ấn, chỉ dựa vào siêu tốc tư duy đẩy diễn, còn có khoái ý đao, liền đánh lén ám toán thành công. Chạy a. Lý Thanh Địch đạo. Hai người đi phía trái tiến vào rừng cây. Dựa vào thân pháp ghé qua, một hơi bay qua lưỡng tòa sân phòng, tiến vào mênh mông trong núi sâu. Lãnh Phi một bên đi nhanh một bên vận chuyển thanh lưu tràng thiên đồ, kết lực khôi phục lấy thể lực, vậy mà có thể duy trì ở thể lực không suy. Lý Thanh Địch ngạc nhiên liếc hắn một cái. Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt tâm trầm. Lý Thanh Địch cũng dừng lại bất động, đoán được phía trước còn có người chặn đường. Bên này, Lãnh Phi lần nữa quẹo trái, xuôi theo sườn núi nghiêng đi. Ngươi cái này thính lực không tiến lan chi viên xác thực đáng tiếc. Lý Thanh Địch đạo. Luyện khí sĩ so về luyện kình cao thủ, mấu chốt hay là ngũ quan tăng cường, nội khí có thể tăng lên ngũ quan nhạy cảm, thính lực cùng nhãn lực đều có thể tăng lên, nàng thính lực đã nhạy cảm, lại nhưng không sánh bằng vẹn vẹn là luyện kình cấp độ Lãnh Phi. Lãnh Phi hừ một tiếng không nói chuyện. Lý Thanh Địch nói, Lan Chi Viên rất nhiều năm trước từng phá qua lệ, thu một cái nam đệ tử, kết quả nhấc lên cơn sóng gió động trời, Lan Chi Viên cái kia mặc cho viên chủ tự sát, từ đó về sau nếu không thu nam đệ tử, trở thành luật thép, đây chính là Lan Chi Viên bí mật, đừng truyền đi. Nàng không muốn Lãnh Phi oán hận Lan Chi Viên, tương lai thành thù người, cho nên đem cái này bí văn nói ra. Lãnh Phi nói, ta tâm nhãn không có như vậy nhỏ, bọn họ cùng ta không cửu không oán, không thu không là vì tư oán. Lý Thanh Địch thư một hơi. Nàng điều tra qua Lãnh Phi, biết rõ hắn thủ qua quá nhiều ngăn trở, bị rất nhiều tông môn cự tuyệt qua, rất dễ dàng hình thành cực đoan tính tình, ghi hận những tông môn này, hiện tại xem ra nhưng lại rộng rãi được rất, thật là khó được. Thông minh không dễ, tâm tính rộng rãi càng khó. Lãnh Phi sắc mặt lại trầm xuống, ngoan ơi, ngoan độc. Lý Thanh Địch nói, trốn không thoát. Lãnh Phi nói, hẳn là hình thành vây kín rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc bầu trời. Bầu trời có bốn con hùng ưng tại xoay quanh, ánh mắt của hắn cùng ba cặp mắt ưng đối mặt, cảm nhận được chúng lãnh khốc. Còn có một chỉ hùng ưng là Minh Nguyệt Thần ưng. Bọn hắn cũng có ưng. Ân, bọn họ là liệt diễm kim ưng, cũng là dị chủng. So Minh Nguyệt Thần ưng như thế nào? Khó phân sàn sàn nhau. Hắc, thú vị, hai người các ngươi tông là so sánh hăng hái rồi. Lúc trước chính là bởi vì chúng ta có Minh Nguyệt Thần ưng, bọn hắn thuần dương tông mới thiên tân vạn khổ, hy sinh gần trăm người đệ tử. Đã tìm được cái này liệt diễm kim ưng. Hai người nói chuyện không giảm chạy vội tốc độ. Lãnh Phi bỗng nhiên lại dừng lại, sắc mặt âm trầm thoáng một phát, lắc lắc đầu nói, có chúng tại, chúng ta liền trốn không thoát. Cái kia chi có thể xông vào rồi. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói ra. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch, chỉ sợ chúng ta muốn kết bạn phó hoàng tiền rồi, có ngươi như vậy tiểu mỹ nhân làm bạn, cũng là không xấu. Lý Thanh Địch nói, ngươi có tiếc nuôi a? Không phải Tĩnh Ba công chúa. Lãnh Phi khẽ giật mình nhìn về phía nàng. Lý Thanh Địch tuyệt sắc khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, trong trẻo sóng mắt liếc hắn, cảm thấy ta nhìn không ra. Lãnh Phi cười cười, công chúa ai không yêu? Đúng nha, đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, ngươi thị phi đệ nhất thiên hạ mỹ nữ không cưới, có phải hay không? Lý Thanh Địch đạo. Lãnh Phi thở dài, người hiểu ta, Thanh Địch đấy. Lý Thanh Địch khép cười một tiếng, lắc đầu nói, đây là vô số nam nhân tâm nguyện, đáng tiếc không có người có thể đạt thành. Ngươi cho dù trí tuệ lại cao cũng vô dụng. Thâm cao ngất mệnh so giấy bạc nói đúng là ta. Lãnh Phi ha ha cười cười. Lý Thanh Địch nói, có bao nhiêu người? 8 cái phương hướng, đều có 6 cái luyện khí sĩ. Lý Thanh Địch lung lay chán, xác thực hữu tử vô sinh. Nàng tư chất lại tốt cũng là mới vào luyện khí cảnh giới, vẹn vẹn đã qua đệ nhất trọng lâu, mà chạy tới luyện khí sĩ tuyệt sẽ không đều là nhất trọng lâu. Một cái lục diệt phong liền khó như vậy quấn, 6 cái càng ngăn không được, hơi chút trở ngại. Còn lại sẽ chạy đến, 48 cái luyện khí sĩ, thuần dương tông hay là như vậy đâu ra đấy bảo đảm không sơ hở tí nào. Lãnh Phi đứng ở ngọn núi một tảng đá bên trên. Phong hóa đâu thạch đầu bóng loáng mượt mà, có một giường lớn lớn nhỏ. Linh xả kiếm cho ta. Lãnh Phi thò tay. Lý Thanh Địch đem kiếm cởi bỏ hắn, ngươi muốn làm như thế nào? Đụng một cái, xem tạo hóa nữa. Lãnh Phi nhìn về phía xa xa, cái phương hướng này 6 cái là yếu nhất, với ngươi không sai biệt lắm. Ta kiếm pháp một khi phát động, ngươi liền chạy, chúng ta có thể chạy ra một cái xem như buôn bán lời. Lý Thanh Địch cười khẽ, ngươi liều, còn không bằng ta liều. Lãnh Phi lắc đầu, kiếm pháp của ngươi chưa hẳn có ta thì tốt hơn. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, ngươi thật là rõ ràng. Nàng mặt lâm như vậy tuyệt cảnh nhưng cùng bình thường thanh thanh đạm đạm, hồ đồ không đem sanh tử để trong lòng. Lãnh Phi nhẹ nhàng run lên linh xà kiếm, ông tác hưởng, phi lòng kiếm pháp. Lý Thanh Địch trầm mặc thoáng một phát, nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, sắc thực so với ta mạnh hơn. Nàng kiếm pháp tinh diệu, nhưng tiến tông đến nay, đa số thời gian đều đang luyện kình luyện khí, do đó một lần hành động bước vào luyện khí sĩ. Kiếm pháp tinh diệu cũng là ỷ vào thiên tư chỗ thành, hỏa hầu xa xa không đủ, tự hỏi xa không kịp Lãnh Phi lúc trước thi triển phi long kiếm pháp. Đi thôi. Hắn nhìn về phía đã lộ ra thân hình 6 cái thanh niên nam tử, cầm kiếm xuống phóng đi. Lý Thanh Địch đi theo phía sau hắn. Kinh phong gào thét, thổi tới khuôn mặt mát lạnh, ánh trăng như nước. Lý Thanh Địch tùng chỉ chi tế vậy mà sinh ra vài phần thống khoái kích thích, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, bình tĩnh không có sóng, chỉ có hai mắt rạng rỡ như thần tinh. Ô linh xả kiếm phát ra cổ quái tiếng kêu gào. Lãnh Phi lợi dụng xuống núi trùng kích tốc độ, nhanh chóng tiếp cận 6 cái thanh niên nam tử, khoảng cách 2 trượng chi tế, hắn đạp vào trên một tảng đá lớn, hai chân đạp một cái cao cao nhảy lên. Hắc! Sáu cái thanh niên lắc đầu cười lạnh, không chút khách khí vung quyền nên tiếp liền muốn trực tiếp đánh chết mất hắn. Long cong linh xà kiếm phát ra một đạo réo rắt rồng âm, tại trong bóng đêm truyền ra rất xa, hóa thành một đầu ngân long mang tất cả sáu người. Sáu người khoe miệng chứa đựng cười lạnh vung quyền, nắm đấm tại dưới ánh trăng mơ hồ hiện hào quang. Lôi quang càng chuyển càng nhanh, rốt cục thoát ly lôi ấn. Thiên địa chịu dừng một chút. Quả đấm của bọn hắn trở nên chậm chạp, chỉ có kiếm của hắn như trước tốc độ. Ông! Tựa như dây cung kịch liệt rung rung. Ngân sắc hào quang tỏa sáng, ngân long đông nhiên trướng đại gấp hai. Suy 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 tiếng kêu gào không dứt, sáu cái thanh niên thân hình đình trệ, yết hầu phun tung tóe máu tươi, bọn hắn con mắt trừng lớn, khó có thể tin bụng lấy yết hầu. Đi! Lãnh Phi lảo đảo một bước, thật đi nhà trống. Một kiếm này chính là hắn có thể phát ra mạnh nhất một kiếm, chỗ có bản lĩnh đều ngưng tụ tại một kiếm này, lôi ấn, siêu tốc tư duy, thân pháp và sở hữu khí lực. Hắn đem linh xả kiếm vứt cho Lý Thanh Địch, tiếp tục xuống sông. Lý Thanh Địch tiếp nhận kiếm trở vào bao, dắt hắn chạy như điên, sau lưng cách đó không xa dĩ nhiên có 12 trung niên nam tử xuất hiện. Bọn hắn không thấy được Lãnh Phi huy kiếm, lại thấy được té trên mặt đất 6 cái sư đệ, thấy được Lý Thanh Địch trả lại kiếm trở vào bao. Lãnh Phi một bên chạy một bên móc ra trong ngực linh đan nhét trong miệng, đồng thời vận chuyển thanh lưu tràng thiên đồ. Hắn hai lực một mực thúc đến cực hạn, lắng nghe lấy xa xa động tĩnh, cuối cùng nhất mang theo Lý Thanh Địch chạy tới một cái vách núi trước. Dưới vách núi vân vụ lượn lờ, thấy không rõ phía dưới. Lãnh Phi quay đầu đối với Lý Thanh Địch cười nói, trách không được bên này không có động tĩnh, nguyên lai là vách núi. Hắn không chút nào lộ hổ thẹn cùng ấy nấy. Lý Thanh Địch dẫm phải bên vách núi, đi phía trước dò xét, lại lùi về đến, thâm bất khả trắc, nhảy đi xuống thử xem đi. Vậy thì nhảy đi. Lãnh Phi nói, chúng ta lúc này đây thật muốn làm đồng mệnh uyên ương rồi. Hắn nói chuyện vươn tay cánh tay. Giết sáu cái luyện khí sĩ là cùng Lý Thanh Địch không sai biệt lắm tu vi, là vừa vặn bước vào luyện khí cấp độ. Mà còn lại luyện khí sĩ, bất kỳ một cái nào đều hơn xa Hoàng Thiên Thanh, chống lại muốn chết cũng khó khăn. Lý Thanh Địch hé miệng cười, khóa bên trên hắn cánh tay, hai người nhảy xuống. Hai người vừa nhảy xuống, 42 cái trung niên nam tử vọt tới bên vách núi, mặt âm trầm chầm chầm vào phía dưới. Vân vụ lượn lờ thấy không rõ lắm. Chương 84, Cự Mãng. 42 cái trung niên nam tử trầm mặc, không khí bắt đầu khởi động lấy phẫn nộ. Bọn hắn không mặt mũi nào hồi tông, xuất động nhiều như vậy luyện khí sĩ, nắm chắc, cho nên mang đi một tí vừa bước vào luyện khí cấp độ, tăng trưởng lịch duyệt. Nhưng lúc này đây lại toàn quân bị diệt, bọn hắn trở về như thế nào giao cho. Huống chi bọn hắn vẫn chưa xong thành nhiệm vụ, không có giết chết Lý Thanh Địch. Làm sao bây giờ? Một cái tuấn giật trung niên lạnh lùng nói, đều nói đi, đến cùng làm sao bây giờ? Đi xuống xem một chút. Một người trung niên trầm giọng nói, đi xuống xem một chút ta. Mọi người gật đầu. Một người nhặt tảng đá bỏ xuống đi, lại nghe không được thanh âm. Một người trung niên nam tử lắc đầu nói, vượt qua 100 trượng. Bọn hắn nhanh chóng cầm nhánh dây thắt nút dây để ghi nhớ, lẫn nhau phối hợp phía dưới, một đầu gần một dặm lộ trường nhánh dây thả xuống dưới. Cẩn thận một chút nhi, cái này lưỡng gia hỏa rất khó đối phó. Tuấn giật trung niên trầm giọng nói. Xuống dưới trung niên nam tử kia cười cười. Khó hơn nữa quấn cũng không quá đáng là luyện khí đệ nhất trọng tiểu gia hỏa, tuy nói có chút buồn sự, có thể tại thực lực cường đại trên lệch xuống, âm mưu quỷ kế là vô dụng. Hắn linh vượn giống như thuận dây thừng mà xuống, rất nhanh tìm được đáy cốc. Đáy cốc hẹp hòi, nhưng bóng loáng bằng phẳng, cơ hồ không có bên cạnh vật, giống như đều bị chướng khí chỗ phệ, chướng khí so với phía trên vân vụ càng dày đặc mấy lần. Cho dù hắn luyện khí tam trọng, cực lực tại mục, hay là thấy không rõ ngoài một trượng tình hình, cho nên không có khả năng siêu thẩm. Trừ bỏ độc đan dược lực tại phát huy phát tác, thoải mái lấy thân thể không bị chướng khí gây thương tích, hắn đi vài chục bước liền buông tha cho, quay người trèo lên. Như thế nào? Mọi người vội hỏi. Chướng khí quá nồng rồi, chỉ có thể nhìn đến 3 bước xa, bọn hắn nếu như không có trừ bỏ độc đan, hoặc là trừ bỏ độc đan không đủ dùng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì thủ tại chỗ này. Vạn nhất theo nơi khác chạy đi đâu? Mọi người 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận. Tuấn giật trung niên sắc mặt tái nhợt, gào to nói. Nói đúng là tìm không thấy bọn hắn thi thể. Trịnh sư huynh, chướng khí lợi hại như vậy, dù cho chết rồi, cũng rất nhanh hội hóa thành nước, chết không thấy xác. Trước xuống dưới trung niên nam tử lắc đầu. Ta đi xuống xem một chút. Tuấn giật trung niên nhảy xuống, theo trường đằng rất nhanh rơi xuống dưới sơn cốc. Chứng kiến bóng loáng bằng phẳng sơn cốc, hắn lắc đầu. 500m cao, cho dù hai cái tiểu gia hỏa khinh công lại tốt, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể hết lần này tới lần khác tìm không thấy thi thể. Hắn chưa từ bỏ ý định đi lên phía trước vài bước, sắc mặt đống nhiên biến đổi, quay người liền trốn, cấp nhảy lên bên trên nhánh dây, dụng cả tay chân, hoảng sợ như chó nhà có tang. Một lát sau hắn nhảy lên núi ngai, sắc mặt như trước khó coi. Trịnh sư huynh, như thế nào đây? Tìm không thấy a? Mọi người vội vàng hỏi. Xem hắn sắc mặt không tốt, bọn hắn càng phát ra hiếu kỳ. Trịnh Bái lắc đầu nói, hắn hai cái khả năng đã bị chết, phía dưới là một đầu cự mãng. Bao nhiêu? Ít nhất dài 10 mét, một người vây quanh thô. Trịnh Bái lạnh lùng nói, bọn hắn té xuống rất khó mạng sống, dù cho sống rồi, cũng chạy không thoát cự mãng bụng, đi thôi. Thật như vậy đi. Có người không cam lòng. Chết 8 cái thuần dương tông đệ tử, trong đó có 7 cái luyện khí sĩ, đối với thuần dương tông như vậy danh môn đại tông mà nói, tổn thất có thể nói cực lớn kinh người rồi, trừ phi tông môn đại chiến, nếu không sẽ không tổn thất nhân thủ nhiều như vậy. Chờ đợi thêm nữa cũng vô dụng. Trịnh Bái trầm giọng nói, có khả năng chờ đến Minh Nguyệt Hiên người. Đi thôi. Mọi người lắc đầu. Bọn họ là hao tổn 8 người đệ tử, nhưng này 8 cái so về Lý Thanh Địch đều kém rất nhiều, dùng 8 bồi 1, bọn hắn kiếm lợi lớn. Lý Thanh Địch thế nhưng mà không đến trong vòng 1 năm thành tựu luyện khí sĩ, là kỳ tài, tương lai tuyệt đỉnh cao thủ, Minh Nguyệt Hiên trụ cột. Một khi lớn lên, một cái Lý Thanh Địch có thể chống đỡ hơn phân nửa thuần dương tông. Bọn hắn nhao nhao ly khai. Một lát sau, hai trung niên cực nhanh tới, nhưng lại đi mà quay lại. Tả hữu dò xét liếc, bọn hắn lắc đầu, cuối cùng nhất quay người ly khai. Ngoài hai trượng trên vách đá, Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch ôm cùng một chỗ, chân đạp lấy cùng nơi đột xuất thạch đầu, tay cầm linh xả kiếm chua kiếm. Linh xả kiếm thật sâu đâm vào vách đá, hai người dưới chân còn có thạch đầu dẫm phải, nhìn về phía trên cũng không tốn sức. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc tại ôm, Lãnh Phi không dám lộn xộn. Lỗ thai hắn dán vách đá, một lát sau gật gật đầu, lúc này triệt để đi nha. Hai người gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe, hắn có thể ngửi được Lý Thanh Địch thổ khí như lan, mùi thơm của cơ thể sâu kín. Lý Thanh Địch đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía, không nhìn thẳng hắn, ta lên trước đi. Nàng thân sắc yên lặng, tim đập thậm chí đều không thêm nhanh, cùng Lãnh Phi ôm cùng một chỗ phảng phất một mình một người. Lãnh Phi gật gật đầu. Lý Thanh Địch buông ra linh xà kiếm, hai cái ngọc thủ giống như là thạch sùng, dán vách đá hướng thượng du đi, linh động mà mau lẹ trở mình lên vách đá. Nàng là luyện khí sĩ, có thể làm cho lòng bàn tay tạo ra cường đại hấp lực, Lãnh Phi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Một đầu nhánh dây rủ xuống, Lãnh Phi leo đi lên. Kinh phong quất vào mặt, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm cười nói, chúng ta thật đúng là mạng lớn. Bị nhiều như vậy luyện khí sĩ truy kích và tiêu diệt, vậy mà có thể thoát được tính mạng, thật có thể nói là may mắn, không có cái này vách núi, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thanh Địch nhẹ lướt bị kinh phong thổi tan mái tóc, vũ mị nhi kiểu diễm, thấy Lãnh Phi không hiểu rung động. Hắn bệ buộn rời đi chỗ khác ánh mắt, rơi xuống phía dưới vách núi. Lý Thanh Địch nói, ngươi muốn đi xuống xem một chút. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Là muốn nhìn một chút cự mãng. Đúng, mãng cùng long có một tia tương tự. Cái kia mãng có thể đem bọn họ dọa chạy, cũng không phải là tầm thường, ngươi thật muốn xuống dưới. Cơ hội khó được. Lãnh Phi nói, long ta là nhìn không tới rồi, cự mãng tổng muốn nhìn. Cái kia liền đi xuống đi. Lý Thanh Địch từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đổ ra 3 khỏa màu đen viên đan dược vứt cho hắn. Lãnh Phi dĩ nhiên phục qua một khỏa, ngăn cản được vách núi chướng khí. Theo thuần dương tông đám kia luyện khí sĩ theo như lời, phía dưới chướng khí càng đậm. Hắn lại ăn một khỏa, còn lại nhét vào trong tay áo, lại tiếp nhận Lý Thanh Địch ném tới kiếm, chọc vào đến trong dây lưng. Hắn nắm lên nhánh dây, ta đi xuống trước, không có vấn đề ngươi xuống lần nữa đến, bọn hắn có khả năng tại nhánh dây bên trên gian lận. Cẩn thận một chút. Lý Thanh Địch cười dịu dàng gật đầu. Lãnh Phi nhẹ nhàng chợt xuống, nháy mắt biến mất tại chướng khí ở bên trong, trong chốc lát công phu đã đến đáy vực. Sương mù dày đặc bao phủ, thấy không rõ ngoài một trượng, lỗ thai hắn kề sát đất, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, một nhảy dựng lên bắt lấy nhánh dây nhanh chóng hướng bên trên bò. Sương mù dày đặc quần quận ở bên trong, một đầu cực lớn ngân mãng ngốn lượn chạy, lười biếng chậm quá. Lãnh Phi dính sát tại trên thạch bích, lạnh như băng thạch đầu lại để cho lòng của hắn cùng một chỗ trở nên lạnh, thân thể nhẹ nhàng sợ run. Cho dù đối với thân thể thao túng tinh vi, giờ phút này hay là không tự chủ được, đây là một loại thực chất bên trong bản năng, không cách nào khống chế. Cái này đầu cự mãng toàn thân ngân bạch, vầng sáng lập lòe, như bạch ngân tạo thành. Ẩn vào trong sương mù dày đặc nhìn không ra dài hơn, một người ôm hết thô, vẹn vẹn xem trên lân phiến hoa văn liền toàn thân run lên. Lãnh Phi thân thể sợ run, thần trí lại tỉnh táo. Hắn ngăn cách thân thể quấy nhiễu, tỉnh táo quan sát cái này ngân mãng nhất cử nhất động, cái này nhất cử nhất động đối với tìm hiểu cựu long tỏa thiên quyết mà nói chân quý vô cùng. Ngân mãng tựa hồ tại lười biếng vặn vẹo thân thể, chậm gì gì cảm giác. Đã đến phụ cận mới phát hiện tốc độ lại cực nhanh. Nó trong nháy mắt đến Lãnh Phi phía dưới, đột nhiên dừng lại, nâng lên đầu rắn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nín hơi. Hắn ở kiếp trước khoa học tự nhiên tiết mục trong biết được, xa thị lực cùng nhân loại khác thường, chỉ chú ý hoạt động động vật, bất động sẽ bị nó bỏ qua. Lớn nhỏ cơ nắm tay mắt dọc bắn ra hoàng quang, lạnh như băng vô tình. Thân thể của hắn sợ run lợi hại hơn, tư duy như điện chuyển. Nó nhất định là phát hiện mình rồi, chỉ là vẫn không thể kết luận, chính mình chỉ cần khẽ động, nó tất nhiên truy kích. Y dì theo nó du động tốc độ, lại suy tính trên mình bỏ tốc độ, trốn không thoát. Ngân mãng đầu chậm rãi tới gần Lãnh Phi, mùi tanh sông vào mũi. Lãnh Phi nín hơi, bất động. Hắn đã triệt để khống chế được thân thể, như giống như hòn đá vẫn không nhúc nhích, đem hô hấp đình chỉ. Chương 85, cuồng hỉ. Ngân mãng đầu lại từ từ buông. Nó tựa hồ nhìn rõ ràng Lãnh Phi chỉ là một con kiến nhỏ không đáng để lo, không đáng quan chú, đầu rắn rơi xuống đất, lần nữa vốn lượn chạy. Sương mù dày đặc khóa mắt, Lãnh Phi chỉ có thể nhìn đến nó tráng kiện thân thể, thấy không rõ dài hơn, đã qua một trượng còn không thấy được cái đuôi. Hắn nhưng nín hơi, vẫn không nhúc nhích như thạch đầu. Đối mặt loại này ngân mãng, không hoàn toàn ly khai, liền nhưng chỗ nguy hiểm phạm vi, liền không thể nuối trễ. Đinh Linh xả kiếm ra khỏi vỏ, hoành ngăn tại hắn trước ngực. Ô tráng kiện ngân mãng cái đuôi kẹp lấy rít lên quét tới. Đinh! Kim thiết vang lên trong tiếng, hắn giống như một mảnh lạc diệp bị quét bay ra ngoài. Một búng máu phun ra, thân thể của hắn giống như mệt rã cả rời, từng cái các đốt ngón tay mỗi một tấc da thịt đều tại thống khổ tê minh. Bảo trì thanh tỉnh, không cho thống khổ thôn phệ, không bị thống khổ quấy nhiễu, tư duy chuyển động được nhanh hơn. Hắn một tay gắt gao bắt lấy nhánh dây. Hắn tựa như chơi bàn đu dây đồng dạng bay về phía xa xa, đột nhiên bị nhánh dây kéo lấy, sau đó cao cao tạo nên. Linh xả kiếm mãnh liệt cắm vào thạch bích, hắn đứng ở chỗ cao nhất. Máu tươi không ngừng theo trong miệng ra bên ngoài tuôn, hắn hồn nhiên không để ý, hai mắt sáng ngời gắt gao trừng mắt sương mù dày đặc khóa mắt cái gì cũng nhìn không tới. Hắn mãnh liệt rút kiếm ra, dưới thân thể rơi. Ô! Ngân mãng cái đuôi kẹp lấy quái phong gào thét tới. Phanh thạch bích rung rung, tàn thạch cùng rêu xanh tung tóe tóe. Thạch bích xuất hiện một đầu hãm sâu vết sâu. Lãnh Phi mũi chân không ngừng điểm thạch bích, khống chế tốc độ. Dầm 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 phanh ngân mãng cái đuôi một lần lại một lần cây roi hướng thạch bích, lưu lại một đầu vết sâu, cục đá cùng rêu xanh vẩy ra, thanh thế kinh người. Lãnh Phi thông qua khống chế tốc độ, cuối cùng suýt xảy ra tai nạn chi tế tránh đi ngân mãng cái đuôi, trong lòng của hắn càng phát ra khẩn trương, dương giọng quát, đừng xuống. Hắn thanh âm xuyên thấu sương mù dày đặc, bị kình phong đưa đến Lý Thanh Địch bên hai. Lý Thanh Địch một nghe thanh âm liền biết rõ không ổn. Nàng không chút do dự nhảy xuống, dọc theo nhánh dây trượt, nghe được phía dưới nổ mạnh lúc dừng lại. Nhánh dây đãng động, sương mù dày đặc vật che chắn, nàng thấy không rõ phía dưới tình hình. Lãnh Phi tựa hồ nghe đến nàng thanh âm, khàn giọng quát, đừng hạ đi tìm cái chết. Lý Thanh Địch lần nữa trượt, chứng kiến ngân mãng cái đuôi như trường tiên một lần đánh về phía hắn, mỗi lần đều bị hắn tránh đi. Nàng cũng chứng kiến, chính mình tiến đến cũng làm cho nhánh dây mất đi linh hoạt, Lãnh Phi có thể sống động phạm vi thoáng một phát giảm nhỏ. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, mãnh liệt ném hướng ngân mãng. Phanh! Bình sứ tại ngân trên thân mãng tạc toái, đầy trời bụi màu vàng, nhưng lại hùng hoàng phấn. Ngân mãng rụt thoáng một phát, sau đó đâm rách màng thai tê tê tiếng vang lên, chấn đắc Lý Thanh Địch rủ thai hoa mắt. Nàng bê bộn nắm chặt nhánh dây e sợ cho chính mình té xuống. Ô! Phanh! Ngân mãng cái đuôi trùng trùng điệp điệp kích tại Lý Thanh Địch phía dưới. Lãnh Phi thầm kêu không ổn, ngửa đầu quát, dùng nội lực, đừng đến rơi xuống. Lý Thanh Địch buông ra nhánh dây dùng vách tường du công, song trưởng hình thành cường đại hấp lực dán sát vào thạch bích. Nàng biến sắc, nhánh dây đỡ không nổi ngân mãng cây roi kích, thoáng một phát vỡ vụn. Lãnh Phi lập tức hạ xuống. Linh xả kiếm vào thạch bích, Lãnh Phi dừng lại. Trốn. Lãnh Phi hét lớn. Lý Thanh Địch vô ý thức nhảy lên, áp vào phía trên ba thước chỗ. Phanh. Thạch bích run rẩy, ngân mãng cái đuôi cây roi tại nàng trước chỗ. Nàng còn chưa kịp may mắn, ngân mãng cái đuôi thuận thế quét qua, nàng lập tức như một mảnh lá cây bị quét ra đi, cao cao bay đến không trung. Sau đó cực lớn mãng đầu nhảy lên lên, mở ra cực lớn miệng, chờ chính cô ta lọt vào trong mồm. Nàng thầm nghĩ như vậy. Thân thể bị một kích này trọng thương, nội lực không cách nào vận chuyển, không cách nào cải biến thân hình, chỉ có thể trơ mắt hướng về nó trong miệng. Lãnh Phi hai chân mãnh liệt đạp, như mũi tên. Không để ý thân thể của mình truyền đến kháng nghị cùng thét lên, bắn tới giữa không trung. Hắn phá khai Lý Thanh Địch, chính mình tắc thì rơi hướng ngân mãng miệng. Lý Thanh Địch kinh kêu một tiếng. Ngân mãng đầu mãnh liệt bên trên nhảy lên khép lại, đem Lãnh Phi nuốt vào đi, sau đó thỏa mãn rơi xuống, vốn lượn chạy. Đinh 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 đinh, Lý Thanh Địch eo trong bay ra một chút hàn quang, bắn tới ngân trên thân mãng lại như đánh lên thiết thạch. Lý Thanh Địch mặt ngọc chìm túc, cảm thấy hơi trầm xuống. Ngân đinh đều là kiên duệ đến cực điểm kỳ kim tạo thành. Bảo ý cũng phá được, lại phá không khai ngân mang ra. Lãnh Phi tay cầm linh xà kiếm, bằng hắn thông minh, nhất định sẽ sử dụng kiếm phá xà bụng mà ra đến. Nhưng này ngân mãng ra như thế cứng cỏi, linh xà kiếm phá không khai. Nàng cảm thấy tuyệt vọng. Dầm 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 phanh ngân mãng bỗng nhiên kịch liệt phiên cuộn, mãnh liệt hé miệng, phát ra bị phá vỡ màng thai tê tê âm thanh. Lãnh Phi theo ngân mãng trong miệng bắn ra, toàn thân dịch nhờn nhìn xem rất buồn nôn. Hắn sau khi rơi xuống rất liền phiên cuộn, lập tức bùn đất bao lấy hắn, thấy không rõ khuôn mặt. Dầm 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 phanh ngân mãng cái đuôi như roi, không ngừng truy kích Lãnh Phi, mặt đất bị cây roi ra từng đạo xẻo sâu. Lý Thanh Địch thở một hơi dài nhẹ nhõm, không hổ là Lãnh Phi. Lãnh Phi tránh né ngân mãng cái đuôi vài cái về sau, đột nhiên nghiêng người, nhảy đến ngân trên thân mãng, ôm chặt lấy. Ngân mãng kịch liệt vặn vẹo dãy rủa, muốn bỏ qua hắn. Lãnh Phi chỉ cảm thấy bàng đại lực lượng theo mãng thân truyền đến, ngân lân bóng loáng kiên cường dẻo dai, dốc sức liều mạng mới có thể ôm lấy. Ngân mãng vung qua vung lại, hắn dốc sức liều mạng ôm chặt, cuối cùng nhất kiệt lực, bị vung đến không trung, ngân mãng cái đuôi giống như là roi vung đến. Lãnh Phi đã sức cùng lực kiệt, muốn tránh lại trốn không thoát. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng tới, trên không trung ôm lên eo của hắn nhẹ nhàng tránh đi, sau đó đưa hắn vai đi ra. Lãnh Phi bắn về phía trên vách đá phương, một thanh bắt được nhánh dây, đi theo rung động nhánh dây, bên người phanh một tiếng vang thật lớn, ngân mãng cái đuôi quét đến. Hắn thanh kiếm chọc vào hồi bên hông, hai tay cùng dùng sức, còn sót lại lực lượng toàn bộ dùng đến, giống như là viên hầu hướng lên. Dầm 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 phanh hắn dưới chân thạch bích phát ra từng tiếng nổ mạnh, bị ngân mãng cái đuôi quất. Đương hắn bò lên trên ba trượng, dĩ nhiên không có khí lực, thân thể mỗi một chỗ đều tại thống khổ thét lên. Hắn thanh kiếm vào thạch bích, nhánh dây trói lại chính mình, đứng ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, trong đầu quan tưởng thanh lưu tràng thiên đồ, theo thạch bích thu nạp kỳ dị lực lượng thoải mái thân thể. Lý Thanh Địch vô thanh vô tức tới gần. Ngân mãng sâu hận Lãnh Phi, cho nên không để ý đến nàng, do nàng thi triển vách tường du công tìm được nhánh dây bò lên. Như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi thanh âm khàn giọng khó nghe, thừa một hơi. Đợi một chút. Lý Thanh Địch đạo. Nàng hai tay ly khai nhánh dây, thạch sùng xuôi theo vách đá hướng bên trên, nhẹ nhàng mà linh động, lướt qua Lãnh Phi về sau, bắt nữa ở nhánh dây hướng bên trên luôn. Một lát sau, nhánh dây bị hướng bên trên khẽ động. Lãnh Phi rút ra linh xà kiếm, hai chân đạp vào vách đá, theo nhánh dây bay lên xu thế hướng bên trên đi. Một hơi đi đến vách núi đỉnh, Lý Thanh Địch đang tại khẽ động nhánh dây. Hắn xoay người đến trên bờ núi, trực tiếp nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chỉ còn lại có ngực vẫn còn phập phồng, dùng sức thở dốc. Lý Thanh Địch xem hắn chật vật không chịu nổi bộ dáng, vậy mà nhịn không được hé miệng cười. Trên người đều bị bùn đất bao lấy, mặt cũng đồng dạng, nhìn không ra là hắn, chỉ lộ một đôi mắt như cũ dị thường sáng ngời. Lãnh Phi thở hổn hển, không rên một tiếng, giống như ngủ qua đi. Lý Thanh Địch xuất ra một khỏa tuyết trắng linh đan nhét trong miệng hắn, sau đó ngồi vào bên cạnh ngồi xuống điều tức, vận nội khí chữa thương. Ha 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 ha, Lãnh Phi chợt cười to. Lý Thanh Địch đã giật mình, mở mắt ra, gặp Lãnh Phi cười to không chỉ, trong mắt lộ ra vui mừng. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống có cao hứng như vậy. Lý Thanh Địch cười nói. Lãnh Phi lắc đầu, cười to nói, ha ha, ta là cười chính mình vận khí tốt, nhân họa đắc phúc. Chương 86, khiêu chiến. Được cái gì phúc? Lý Thanh Địch không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn rơi nhai về sau, đụng với ngân mãng, sau đó liền chật vật không chịu nổi trốn chạy để khỏi chết, chẳng những không thu hoạch được gì, còn bị thụ một thân thương. Cái này tính toán cái gì phúc? Lãnh Phi cười tỏ không thôi. Lý Thanh Địch buồn cười nhìn xem hắn, phốc xích cười rộ lên, lắc đầu không thôi. Hắn như một chỉ bùn hầu, thân thể cùng khuôn mặt đều bị bùn bao lấy, ngoại trừ hai mắt bên ngoài, chỉ lộ ra một ngụm bị máu tươi nhuộm đỏ răng, thấy thế nào như thế nào quái dị. Lãnh Phi thu hồi cuồng hỉ cười to, quay đầu nhìn về phía nàng. Lý Thanh Địch nói, hay là trước tìm một chỗ rửa a? Lãnh Phi cười to nói, là nên tẩy một chút xui. Người còn năng động. Không chết được. Hắn đứng dậy lảo đảo mà đi, dĩ nhiên nuốt linh đan, đè lại thương thế. Hai người tìm được một đầu sông nhỏ, Lãnh Phi nhảy đi xuống tẩy qua về sau, tê liệt ngã xuống tại bờ sông trên tảng đá, nhận thức lấy thạch đầu mát lạnh, một tia khí lạnh leo tức tràn vào thân thể, thoải mái lấy ngũ tạng lục phủ. Lý Thanh Địch nhẹ ôm Y Cư, ưu nhã ngồi vào bên cạnh hắn, hé miệng cười nói, nói nghe một chút ta. Lãnh Phi nói, ngân mãng coi như là long một loại a. Không tính. Lý Thanh Địch nói, hóa thành dao, lại hóa thành long, xà cùng long kém đến rất xa. Lãnh Phi nói, lớn như vậy mãng, ta xem không sai biệt lắm có thể hóa thành dao rồi. Ân, không sai biệt lắm. Nàng nghĩ đến ngân dao cứng cỏi, da có thể ngăn ở Minh Nguyệt Đinh, xác thực đã không phải là phản phẩm, sắp thành dao rồi. Nàng đôi mắt sáng lóe lên, nhạt cười nhạt nói, thì ra là thế. Lãnh Phi xem nàng thần sắc, biết rõ tuyệt đỉnh thông minh nàng đã đoán được, cười nói, cái này có tính không phúc khí. Thật sự có tác dụng. Lý Thanh Địch đạo. Lãnh Phi cười nói, là đủ. Người cao hứng được quá sớm. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia tâm pháp được xưng tự sát tâm pháp, không phải là không có nguyên nhân. Lãnh Phi nói, cũng nên thử một lần. Hắn nghĩ tới đây, liền xoay người mà lên. Lý Thanh Địch bệ bộn bày ngọc thủ, trước dưỡng tốt thương luyện thêm. Đợi không được rồi. Lãnh Phi đạo. Hắn bày khởi một cái đơn giản tư thế, đúng là cửu long tỏa thiên quyết. Trong đầu hồi tưởng ôm ngân mãng lúc tình hình, lập tức quanh thân siết chặt, thân thể rồi đột nhiên trở nên trầm trọng, giống như một ngọn núi áp xuống tới. Phúc. Hắn nổ ra một búng máu, mềm nhũn đánh ra trước. Phanh. Rắn rắn chắc chắc đến rồi cái đầu đùi địa, rất giống cầu gặm thỉ. Lý Thanh Địch hé miệng mỉm cười, ưu nhã ngồi ở trên tảng đá nhìn xem, không có thỏ tay nâng ý tứ. Lãnh Phi sủi lơ tại địa nhất động bất năng động, bất đắc di thở dài. Chết tiệt thể chất. Thể chất. Tư vị như thế nào? Lý Thanh Địch cười khẽ. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, không có trả lời. Lý Thanh Địch hé miệng cười xem nhìn, hay là không có nâng chi ý. Lãnh Phi lâm vào trầm tư. Lý Thanh Địch nhìn chung quanh một chút, bắt đầu thổ nạp nội khí chữa thương. Sau một lúc lâu, Lãnh Phi xoay người ngồi vào trên tảng đá, ta tiểu luyện không được pháp quyết này. Trước phục tẩy tủy đan nói sau. Lý Thanh Địch đạo. Tẩy tủy đan Lãnh Phi nhíu mày. Lý Thanh Địch nói, một khỏa tẩy tủy đan là không thành, một khỏa có thể đền bù ngươi tiên thiên thể yếu, cùng người bình thường ngang hàng, muốn luyện pháp quyết này cần hơn xa thường nhân thể chất. Hai khỏa. Lãnh Phi lông mày khóa càng chặt hơn. Lý Thanh Địch lắc đầu, chỉ sợ hai khỏa cũng không đủ. Lãnh Phi cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Lý Thanh Địch nói, có cái gì chú ý? Hồi đăng vân lâu a. Lãnh Phi nói, trước hướng bên trên bò, đạt được tẩy tủy đan nói sau, về phần mấy khỏa cái kia là lúc sau cân nhắc sự tình. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Địch, chúng ta như vậy tách ra bỏ đi, đường ai người ấy đi. Thương thế của ngươi. Không sao, còn ngươi nữa cho linh dược. Cái kia liền phân biệt bỏ đi, ta phải đi về bế quan một hồi. Lý Thanh Địch đạo. Nàng lúc này đây đầy đủ nhận thức đến chính mình nhỏ yếu, nếu không là Lãnh Phi hỗ trợ, dĩ nhiên chết đi, đó mới thật sự là bất ức. Lãnh Phi đứng dậy đem linh xà kiếm cởi xuống đến, kín đáo đưa cho nàng. Lý Thanh Địch không có khách khí, nhận lấy đọng ở eo thon gian. Đi thôi. Nàng tự nhiên cười nói, ôm một cái quyền quay người liền đi, nhẹ nhàng tiến vào rừng cây, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Phi chầm chầm vào nàng biến mất phương hướng thật lâu, hồi tưởng trước một màn, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn quay người sải bước dọc theo sông nhỏ đi, đã đến sắc trời sáng rõ lúc mới trở lại Đăng Vân lâu nhà cửa. Lúc này thời điểm Trương Thiên Bằng đã sớm quét xong đường cái, hắn trở lại chính mình trong xương phòng nằm xuống dưỡng thương. Linh Đan cùng Thanh Nưu Tràng Thiên Đồ tương hợp, thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục, không thống khổ như vậy, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ say xưa qua đi. Hắn là bị dao động tỉnh, mở to mắt nhìn lên, dĩ nhiên là trạng vào tối. Trương Thiên Bằng đang tại lay động hắn, thấy hắn mở mắt ra, vội hỏi, mau mau, xem náo nhiệt đi. Lãnh Phi duỗi cái lưng mỏi, khớp xương phát ra một chuỗi bạo giang đậu thanh âm, thoải mái chi cực, so không có bị thương còn thoải mái. Cái này một giấc ngủ được thân thể hoàn toàn khôi phục. Ta ngủ bao lâu? Lãnh Phi hỏi. Một ngày một đêm á. Trương Thiên Bằng nói, ta nhìn ngươi ngủ được hương, một mực không có gọi ngươi. Hắn biết rõ Lãnh Phi trời đã sáng mới vừa về, hiển nhiên là truy cao tấn đuổi một đêm, nhất định là mệt muốn chết rồi, cho nên một mực không có quấy rầy. Lãnh Phi lắc đầu, có cái gì náo nhiệt? Có người đang khiêu chiến ngoại phủ. Trương Thiên Bằng hưng phấn mà nói, một người khiêu chiến toàn bộ ngoại phủ, quá mức nghiện rồi. Hắn nói xong bước lên Lãnh Phi liền chạy. Lãnh Phi đi theo hắn đi vào rộng mở ngoại phủ. Rầm 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 phanh trầm đục thanh âm, mặt đất rung rung. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng vừa mới chuyển qua bức tường liền chứng kiến luyện võ trường bên trên bốn người bay lên, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Ai, còn có ai? Một đạo có vài phần phong điên thanh âm vang lên. Luyện võ trường ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây được rậm rạp chẳng chịt, cũng rất thiên tĩnh, chúng ngoại hộ vệ căng cứng khuôn mặt, hào khí áp lực. Ách tước im ắng, không có người đứng ra nên chiến. Các ngươi ngoại phủ chẳng lẽ đều là phế vật? Một cái có thể đánh nhau cũng không có. Mọi người trầm mặc. Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng hạ giọng, nói khẽ, ta lúc đi ra đã ngã xuống 12 ngoại hộ vệ á. Lãnh Phi lập tức phân tích được ra. Mạnh nhất ngoại hộ vệ đã bị đánh ngã. Dám đứng ra cũng bị đánh ngã, cho nên luyện võ trưởng không ai dám lại khiêu chiến. Một người đả đảo 12, khó trách không có người còn dám tự rước lấy đủ. Cao Tổng Quản đâu? Lãnh Phi hạ giọng hỏi. Trương Thiên Bằng nhẹ nhàng lắc đầu, Cao Tổng Quản không tại. Cố ý chọn Cao Tổng Quản không tại thời điểm A. Lãnh Phi đạo. Trương Thiên Bằng nói, Cao Tổng Quản tại lời nói, cũng chưa chắc chống đỡ được hắn, thằng này thật sự thật lợi hại. Hắn nói xong lắc đầu. Ai đang nói chuyện? Đi ra. Đạo kia thanh âm gào to. Trương Thiên Bằng bể bộn im lặng. Trung quanh một mảnh yên lặng. Đi ra. Đạo kia thanh âm quát, dám làm không dám chịu. Đường đường nam tử hán đại trượng phu đương rùa đen rút đầu. Lãnh Phi đụng thoáng một phát sắc mặt đỏ lên, chuẩn bị lên tiếng Trương Thiên Bằng, trầm giọng quát, là ta. Trung quanh lập tức tránh ra một con đường, mọi người nhao nhao trốn tránh. Lãnh Phi chứng kiến luyện võ trưởng trung tâm đứng một người trung niên nam tử, thân hình gầy, trung đẳng cái đầu, thưa thất râu ria khô héo, có vài phần tặc mi thử nhãn nhiệt tình. Chương 87, truy nã. Lãnh Phi sải bước đi vào phụ cận, ôm một cái quyền, tại hạ du vệ Lãnh Phi, bái kiến tiền bối. Hắn chứng kiến trung niên nam tử này bên hông ngân bài, chính là nội hộ vệ chi bài. Trung niên nam tử nhìn từ trên xuống dưới hắn, lười biếng mà nói, du vệ. Lãnh Phi gật gật đầu. Lá gan không nhỏ a. Trung niên nam tử nhướng mí mắt, đã dám nói lời nói, chắc là có vài phần buồn sự rồi. Lãnh Phi không tiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh trả lời, một chút hoa màu đem thức, không chịu nổi nhập tiền bối chi nhãn. Tiểu tử ngươi không thành thật một chút. Trung niên nam tử khẽ nói, là chờ cơ hội này đã lâu rồi a. Hắn thấy được chúng ngoại hộ vệ nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt. Bọn hắn trong ánh mắt lộ ra tha thiết. Điều này hiển nhiên là đối với hắn gửi cùng kỳ vọng cao, cảm thấy hắn có thể đánh bại chính mình. Cái này Lãnh Phi nhất định không phải hạ người vô danh. Lãnh Phi ôm một cái quyền, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Cái kia liền tới a. Trung niên nam tử tiếng nói chợt rơi, một quyền đã đến Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi dẫm phải đạp nguyệt phù hương bộ hành chuyển. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trung niên nam tử nắm đấm đánh vào không trung. Ồ, có chút ý tứ. Trung niên nam tử hú lên quái dị, cánh tay thoáng một phát trở nên mềm mại, nhẹ nhàng bãi xuống. Nắm đấm theo cái này bãi xuống mà đãng phía bên trái bên cạnh. Tốc độ không chút nào giảm bớt, lại đến Lãnh Phi trước ngực. Lãnh Phi lại hoành chuyển tránh đi. Cánh tay bay xuống, nắm đấm lại rung động, cải biến phương hướng truy kích Lãnh Phi. Mọi người cảm thấy trước mắt xuất hiện một đầu linh động xà, đuổi sát Lãnh Phi không bỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lãnh Phi né tránh được càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều khó khăn lắm tránh đi, nhưng cho mọi người cảm giác nhưng lại thành thạo. Lãnh Phi vừa mới cùng Ngân Mãng đấu thắng, lại được chứng kiến Minh Nguyệt Hiên kiếm pháp cùng Thuần Dương Tông quyền pháp. Trung niên nam tử quyền pháp mặc dù diệu lại tốn Thuần Dương Tông một bậc, ứng đối sát thực thành thạo. Còn không có thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Lãnh Phi dẫm phải đạp nguyệt phù hương bộ khắp vừa nói đạo. Hảo hảo. Trung niên nam tử cắn răng, thúc giục nắm đấm nhanh hơn, khe nói, tiểu tử ngươi có tư cách biết rõ tên của ta, Tôn Chính Anh. Nguyên lai là Tôn Tiền Bối. Lãnh Phi nói, không biết Tôn Tiền Bối tới đây có gì muốn làm. Tôn Chính Anh cười lạnh, nghe lão cao nói các ngươi ngoại phủ hộ vệ thực lực tăng nhiều, cái gì chó má. Lãnh Phi nói, nguyên lai cùng cao tổng quản quen biết. Bằng hữu cũ. Tôn Chính Anh cắn răng nói. Lãnh Phi xem xét liền biết hai người là đối thủ, xác minh hư không liền có thể buông tay đánh cược một lần, khắp âm thanh nói, cái kia liền đắc tội. Hắn một quyền đảo ra. Phanh. Hai người nắm đấm chạm vào nhau. Lãnh Phi lui về phía sau hai bước, ngũ tạng lục phủ một phen, liền muốn nôn mửa, Tôn Chính Anh chính là luyện khí sĩ. Tôn Chính Anh cũng lui hai bước, thuần túy thủ kình lực chỗ đẩy lui. Hào tiểu tử. Tôn Chính Anh quái gọi, bụng lấy thủ đoạn quát, lại đến. Mặc dù thủ đoạn từng đợt nhức mỏi, Lãnh Phi quyền pháp chí cương chí mãnh, hắn lại cực không phục. Chính mình là luyện khí sĩ, còn không đối phó được một cái luyện kình hay sao? Cái kia còn không cười mất người khác răng hàm. Lãnh Phi lại dẫm phải đạp nguyệt phù hương bộ né tránh, tức giận đến Tôn Chính Anh hoa hoa gọi, Lãnh tiểu tử, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân, muốn làm cái rùa đen rút đầu sao? Những lời này là trước mắng Trương Thiên Bằng lời nói, độc nhất vô nhị. Lãnh Phi lại không phải Trương Thiên Bằng, thờ ơ, tiếp tục né tránh. Lại qua hơn 10 chiêu, Tôn Chính Anh mất đi kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, lấy. Thân hình hắn rồi đột nhiên nhanh hơn, quyền như lưu tinh. Lãnh Phi bay bổng một quyền liên tiếp, thái nhạc chấn hồn truy thứ hai truy. Phanh. Hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Lãnh Phi lảo đảo rơi xuống đất, lui về phía sau ba bước, Tôn Chính Anh cũng lảo đảo lui ba bước, giật mình trừng to mắt. Hắn không thể tin được. Chính mình đường đường luyện khí sĩ vậy mà áp không kế tiếp du vệ, hơn nữa cái này du vệ vẫn chỉ là một cái luyện kình. Tuy nói luyện kình cùng luyện khí không có tuyệt đối cao thấp, luyện khí sĩ kình lực càng âm độc hai phần, có thể đối mặt lực lượng tuyệt đối, chưa hẳn có thể chiếm ưu. Có thể chính mình một thanh niên kỷ, tu vi càng tinh thuần, lại áp không giới hắn. Lãnh Phi phốc nổ ra một búng máu. Tôn Chính Anh vui mừng quá đỗi. Hắn cánh tay nhức mỏi, cũng không bị thương, mà tiểu tử này chịu không được chính mình nội khí bị thương. Suy. Lãnh Phi bỗng nhiên hất lên tay. Một đạo hàn quang lập tức đã đến Tôn Chính Anh bên chân, phi đao vào hồng bùn giường tiểu trên mặt đất, chỉ còn lại trôi đao. Tôn Chính Anh bước chân dừng lại. Hắn toàn thân tóc gáy xoay mình dựng thẳng lên, hàn khí từ sau bối thoáng một phát vọt tới cái hốc. Lãnh Phi tay trái nhặt lấy một miếng phi đao, chậm rãi chọc vào hồi bên hông mình, ôn quyền nói, đa tạ tôn tiền bối hạ thủ lưu tình. Hắn được dịch cân đan, lực lượng tăng 100 cân, lần nữa xích long hoàn cùng cựu long tỏa thiên quyết, lại tăng 100 cân, đạt đến 300 cân tả hữu, đương nhiên đây là cánh tay lực lượng, mà không phải tay đấm cùng lực lượng lại bất đồng. Mà luyện kình 9 tầng lực lượng nghe nói là 900 cân đến 1000 cân, căn cơ dày thậm chí rất cao. Thái nhạc trấn hồn truy thần diệu, lại có thể phát huy ra mấy lần uy lực, thuần túy lực lượng đã cùng luyện khí sĩ ngang hàng, chẳng Tôn Chính Anh. Có thể Tôn Chính Anh quyền kình xen lẫn nội khí, cho nên bị thương hắn. Nhưng càng lợi hại quyền pháp, tại phi đao trước mặt lại chỉ có thể nhượng bộ lui binh, trấn trụ Tôn Chính Anh. Hảo tiểu tử. Tôn Chính Anh theo dõi hắn bên hông phi đao nhìn mấy lần, khẽ cắn môi khẽ nói, tính toán tiểu tử ngươi hung ác. Hắn quay người liền đi. Mọi người vội vàng tránh ra một con đường, nhìn xem hắn nên ngang rời đi. Đã đến cửa lớn bức tường trước đống nhiên dừng lại, hắn quay đầu tới, gào to nói, tiểu tử, ngươi gọi Lãnh Phi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tôn Chính Anh khẽ nói, quay người ly khai. Ha ha, Trương Thiên Bằng đánh về phía Lãnh Phi, cười lớn đập bả vai hắn, vậy mới tốt chứ. Mọi người nhao nhao tiến lên. Mặc kệ có biết hay không, Lãnh Phi chặn Tôn Chính Anh, xem như cứu được đoàn người, nếu không nhất định phải bị Tôn Chính Anh tiếp tục đục nhã. Trước lúc trước 4 cái tiểu là bị Tôn Chính Anh cưỡng bức lấy ra tay, xem hắn ra thức là muốn từng bước đả bại. Lãnh Phi xông mọi người ôm một cái quyền, trả lời mấy vấn đề, nói vài lời hàn huyên, nhưng sau đó xoay người liền đi. Hai người ly khai ngoại phủ, phản hồi tiểu viện của mình. Trương Thiên Bằng theo sát phía sau, ngăn trở muốn cùng tới người. Tiến vào trong nội viện chen vào cửa sân sau trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, tên gia hỏa này quá nhiệt tình. Lãnh Phi cười cười, thay mình châm một chén rượu. Trương Thiên Bằng nói, ta nghe ngóng, cái này Tôn Chính Anh còn là một có lai lịch lớn, thật phiền thoái. Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Trương Thiên Bằng nói, nghe nói là nội vệ ở bên trong tư cách rất giả, hơn nữa rất được lâu chủ cùng phu nhân nhìn chúng, nói chuyện rất có tác dụng. Hắn sẽ đem ta trục xuất lâu. Lãnh Phi nhíu mày. Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu, vị này Tôn hộ vệ làm việc ra nhân ý bề ngoài, mỗi có kỳ đi, không cách nào phỏng đoán, loại sự tình này làm được. Lãnh Phi đặt chén rượu xuống đứng dậy. Như thế phiền thoái, thật muốn bị trục cách, đi đâu làm cho tẩy tùy đan, không có tẩy tùy đan, khỏi phải nghĩ đến thành tựu đệ nhất thiên hạ. Chính nói chuyện, bên ngoài truyền đến bang bang tiếng đập cửa. Nghe tiếng đập cửa liền biết đối phương không khách khí, cũng lộ ra không kiên nhẫn. Bên ngoài truyền đến quát to, Lãnh Phi, mở cửa. Trương Thiên Bằng tiến lên kéo ra cửa sân, tức giận trừng mắt. Một cái ngân bài dọc tại trước mắt hắn, ngân bài chủ nhân là cái trung niên mặt tròn nam tử, lạnh lùng trừng mắt Trương Thiên Bằng, Lãnh Phi ở đâu? Trương Thiên Bằng trầm giọng nói, nội vệ. Tìm hắn chuyện gì? Theo chúng ta đi một chuyến. Mặt tròn nam tử trầm giọng nói, ngươi lui qua một bên, chớ để ảnh hưởng. Chương 88, Tôn Hảo. Là Tôn Chính Anh cho các ngươi đến hay sao? Trương Thiên Bằng quát. Mặt tròn nam tử cau mày nói, ngươi chỉ là một cái du vệ, biết rõ ràng thân phận của mình. Du vệ làm sao vậy? Du vệ không thể biết rõ ai phái người tới bắt bằng hữu của ta. Trương Thiên Bằng quát lớn. Mặt tròn nam tử nhíu mày nhìn hắn, khẽ nói, được rồi, xem tại ngươi một lời nghĩa khí phân thượng, nói cho ngươi biết, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, về phần ai ra lệnh, chúng ta cũng không biết. Trương Thiên Bằng hoài nghi theo dõi hắn. Mặt tròn nam tử khẽ nói, bất quá hắn là phạm tội rồi, nếu không cũng sẽ không chúng ta tự mình truy nã. Ngươi hay là dựa vào qua một bên đi, miễn cho bị liên lụy. Phạm tội. Trương Thiên Bằng càng là bất mãn mà nói, chúng ta suốt ngày ở chỗ này quét đường cái, có thể phạm chuyện gì? A, đã biết, có phải hay không Tôn Chính Anh? Tôn tiền bối há lại ngươi có thể gọi thẳng kỳ danh. Mặt tròn thanh niên biến sắc, khiển trách quát mắng, không biết trời cao đất rộng. Tôn Chính Anh hắn là đại nhân vật nào? Trương Thiên Bằng bĩu môi nói, Lãnh huynh đệ đánh bại hắn, coi như là phạm tội. Mặt tròn thanh niên quay đầu liếc mắt nhìn cùng đi, một mực giữ im lặng thanh niên nói, còn có loại sự tình này. Hay là trước bắt được Lãnh Phi A? Mặt tròn thanh niên đạo. Hai người bước vào đại môn, Trương Thiên Bằng tiến lên muốn ngăn trở, bị nhẹ nhàng đẩy liền lảo đảo lui về phía sau. Lãnh Phi đi vào trước cổng chính, ôm một cái quyền, tại hạ Lãnh Phi, đi đi. Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng quát. Lãnh Phi lắc đầu, không có cái đại sự gì. Trương Thiên Bằng cau mày nói, thực không sao. Lãnh Phi cười cười, bất quá là luận bàn giao thủ, còn có nhiều đại sự. Nói không chừng còn là chuyện tốt đấy. Ha ha, mặt tròn thanh niên cười rộ lên. Trương Thiên Bằng chừng hắn liếc, lại nhìn về phía Lãnh Phi, vậy ngươi cẩn thận nói chuyện, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lãnh Phi gật gật đầu, bước ra đại môn. Khó được ngươi có như vậy bằng hữu. Mặt tròn thanh niên cùng Lãnh Phi sóng vai mà đi, cười tủm tỉm nói ra. Khác một bên là cùng đi mặt hình vuông thanh niên. Hai người đem hắn kẹp ở giữa, phòng ngừa chạy trốn. Mặt hình vuông thanh niên nói, niên kỷ càng lớn, bằng hữu càng khó giao. Lãnh Phi nói, hai vị tiền bối, đến cùng có chuyện gì? Chúng ta thật không biết, dù sao là không thể để cho người chạy thoát. Mặt tròn thanh niên cười nói, bất quá ngươi chỉ là du vệ, dù cho có việc cũng không có cái đại sự gì. Du vệ chỉ là làm việc lặt vặt, rời xa Đăng Vân lâu hạch tâm, dù cho phạm tội cũng sẽ không là cái đại sự gì, nhiều lắm là đuổi sự tình. Lãnh Phi gật gật đầu. Bọn hắn dọc theo Chu Tước đại đạo hướng bắc, đi vào đằng sau một đầu phố, cùng Minh Dương phố liền nhau. Cuối cùng nhất đi vào một tòa tráng lệ phủ đệ trước. Hai cái áo trắng thanh niên canh giữ ở bên cạnh sư tử bằng đá trước, ánh mắt sáng ngời lợi hại, xâm lãnh vô tình, thấy Lãnh Phi nghiêm nghị, biết rõ cái này lượng thanh niên là có người mệnh tại thân, trên tay dính huyết, không đem nhân mạng đương chuyện quan trọng. Cái này nội phủ từ bên ngoài nhìn về phía trên cùng ngoại phủ không sai biệt lắm, chỉ bình phong bức tường bất đồng. Ngoại phủ chính là một bức tùng hạc duyên niên đồ, mà cái này một bức thì là phú thọ lộc đồ, nhìn xem một đoàn tường cùng chi khí. Tại đây là nội phủ A, đi thôi. Mặt tròn thanh niên đạo. Lãnh Phi theo hắn tiến vào cửa phủ, lưỡng thanh niên lạnh lùng đảo qua bọn hắn, trầm mặc chưa từng nói, do bọn hắn đi vào. Một chuyển qua bức tường, là một trái một phải hai tòa hồ sen, lưỡng giữa hồ do hành lang gấp khúc ngăn cách, họa lương điêu tòa nhà, bạch ngọc lan can, đã lịch sự tao nhã lại phú quý, gió mát nhẹ nhẹ làm cho người vui vẻ thoải mái. Xuyên qua hồ sen bên trên hành lang gấp khúc, Lãnh Phi bị dẫn tới đại sảnh bên ngoài, mặt tròn thanh niên ôm quyền dương giọng nói, phụ mệnh mang du vệ Lãnh Phi đến đây. Lãnh Phi tiến đến. Trong sảnh truyền đến một đạo hú dài. Mặt tròn thanh niên ý bảo Lãnh Phi. Lãnh Phi tiến lên đẩy ra phòng khách môn, tiến vào trong sảnh, nhưng lại một cái cường tráng trung niên đang ngồi ở hiên án sau vùi đầu đọc sách. Thấy hắn tiến đến, hắn buông sách ngẩng đầu, lộ ra một trương tục tằng phong khoáng khuôn mặt, du vệ Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền, vâng. Ta chính là nội phủ phó tổng quản Tôn Hảo. Cường tráng trung niên trầm giọng nói. Hắn thanh âm hào phóng, lộ ra không bị trói buộc khí thế. Lãnh Phi ôm quyền nói, bái kiến Tôn tổng quản. Tôn Hào nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, cau mày nói, thể chất của ngươi rất yếu a. Là. Lãnh Phi gật đầu. Tôn Hào lắc đầu, đáng tiếc. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Hắn nhìn ra cái này Tôn Hào chính là luyện khí sĩ, chỉ là không biết bao nhiêu trọng lâu, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ luyện khí sĩ là Đăng Vân lâu trong đỉnh cao nhất lực lượng. Thanh Ngọc Thành trong lực lượng mạnh nhất có phải hay không luyện khí sĩ? Hắn trước không có luyện qua nội kình, kiến thức cũng ít. Hiện tại đã gặp không ít luyện khí sĩ, đã biết luyện khí sĩ lợi hại. Đều nói luyện khí sĩ cùng luyện kình cao thủ không có căn bản khác nhau, thậm chí luyện kình cao thủ có thể ép tới qua luyện khí sĩ. Hắn hiện tại biết rõ đây quả thực là chê cười. Nhất trọng lâu luyện khí sĩ có thể sẽ bị luyện kình cao thủ áp qua, có thể đã qua nhất trọng lâu, theo nhị trọng lâu bắt đầu, luyện khí sĩ cơ hồ muốn nghiền áp luyện kình cao thủ. Luyện khí thập nhị trọng lâu, luyện khí sĩ ở giữa thực lực một trời một vực, hắn hai ngày trước cùng Lý Thanh Địch bị đuổi giết. Có thể giết chỉ có nhất trọng lâu luyện khí sĩ, còn lại tuyệt đối không địch lại. Tôn Hào nói, ngươi nhập lâu bất quá 3 tháng, trước là không thông võ công, làm sao có thể luyện đến một bước này? Có thể cùng Minh Nguyệt Hiên có quan hệ. Lãnh Phi lắc đầu. Tôn Hào cười cười, có thể nói một câu sao? Lãnh Phi nói, kỳ thật cũng là vận khí tốt, vốn là lập công được dịch cân đan, lại đụng phải Thính Đào biệt viện Dương Nhạc Thiên, theo Dương Nhạc Thiên trên tay đoạt đến rồi bí kíp, chính mình mò mẫm luyện, đến nơi này một bước. Dương Nhạc Thiên Tôn Hào lắc đầu nói, người này kỳ thật đắc tội không được, người thiên đắc tội. Lãnh Phi cười cười, hắn chủ động khiêu khích, chúng ta bị buộc ứng chiến, hắn vận khí vô cùng tốt có kỳ ngộ tại thân, bị chúng ta đoạt đến rồi. Không phải Thính Đào biệt viện võ công. Tôn Hào hỏi. Lãnh Phi lắc đầu. Hắn ẩn ẩn có một cái phỏng đoán, cảm thấy chuyện tốt tới người rồi, cái này Tôn Hào là thẩm tra đâu rồi, mà thẩm tra thường thường ý nghĩa muốn thăng quan. Tôn Hào đống nhiên lóe lên, lấn thân đến hắn trước mặt một trường chụp được. Lãnh Phi thái nhạc chấn hồn truy sử xuất. Phanh. Một cô ôn hòa thuần hậu lực lượng thôi động Lãnh Phi. Hắn không khỏi lui về phía sau hai bước, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị nước gấm tẩy qua bình thường, thoải mái dị thường. Lòng hắn hạ nghiêm nghị, sắc mặt khó coi. Tốt tinh thuần nội khí, nhìn như thoải mái, kỳ thật sinh sát chỉ ở Tôn Hào trong một ý niệm, ngũ tạng lục phủ sinh tử mặc cho hắn một cái ý niệm trong đầu. Tôn Hào lắc lắc cánh tay, cười nói, thật bá đạo quyền kình. Thái nhạc chấn hồn truy. Dương Nhạc Thiên kỳ ngộ được đến. Lãnh Phi đạo. Tôn Hào gật gật đầu, thân pháp của ngươi cũng không tệ. Là. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, đạt nguyện phù hương bộ. Tôn Hào lần nữa một trường, Lãnh Phi chợt tránh đi, Tôn Hào trưởng thế lại biến, Lãnh Phi lại tránh, hai người động tác mau lẹ trong nháy mắt 12 chiêu. Tôn Hào thu trưởng mỉm cười nói, không tệ không tệ. Lãnh Phi mặt lộ vẻ hổ thẹn thân sắc, là tổng quản nhường cho. Hắn làm ra khiêm tốn tư thái, đây là để cho nhất thủ trưởng thỏa mãn thần thái, tại đây khẩn yếu con đầu, hắn không muốn ra yêu thiêu thân. Đáng tiếc A Tôn Hào lắc đầu, ngươi cái này thể chất có hạn nột, cho nên thuộc hạ vẫn muốn đạt được tẩy tùy đan. Lãnh Phi nói, so tất cả mọi người khát vọng. Ha ha, ngươi ngược lại thẳng thắn. Tôn Hào cười to. Lãnh Phi âm thầm gật đầu. Cái này Tôn Hào quả nhiên là ưa thích bằng phẳng chi nhân. Chương 89, ngoại vệ. Ai, ngươi xác thực đáng tiếc nha. Tôn Hào lắc đầu. Lãnh Phi mỉm cười nói, ông trời cho thân thể, ta là không phục, cho nên một mực tại dãy rua, tìm kiếm bổ cứu xử lý pháp. Tốt, có chí khí. Tôn Hào cười to. Lãnh Phi nói thẳng, tổng quản, ta có phải hay không muốn trở thành nội phủ hộ vệ? Có người tiến cử ngươi trở thành nội phủ hộ vệ. Tôn Hào cười nói. Tôn tiền bối A. Lãnh Phi đạo. Đúng vậy, nếu là Tôn huynh mở miệng, ta như thế nào cũng phải nhìn xem, ngươi tu vi cũng không tệ lắm. Đáng tiếc thân thể của ngươi. Tôn Hào nói chuyện lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc hận thần sắc. Lãnh Phi hiểu rõ mỉm cười, nói như vậy, ta là trở thành không được nội phủ hộ vệ hay sao? Tôn Hào lắc đầu, mặc dù không thành được nội phủ hộ vệ, trở thành ngoại phủ hộ vệ còn không có vấn đề. Đa tạ tổng quản. Lãnh Phi ôm rồi ôm quyền. Như vậy đi, ngày mai bắt đầu, ngươi tiến ngoại phủ báo danh, chính thức trở thành ngoại phủ hộ vệ. Là. Lãnh Phi cung kính đáp. Tôn Hào trầm giọng nói, không cho ngươi trở thành nội phủ hộ vệ, không phải võ công của ngươi thấp, mà là thân thể của ngươi quá kém. Thời điểm mấu chốt, rất khó nói phát sinh cái gì, nếu như ngươi có thể được đến tẩy tủy đan lời nói, trở thành nội hộ vệ không thành vấn đề. Vâng, đa tạ tổng quản chỉ điểm sai lầm. Lãnh Phi ôm quyền nói ra, thuộc hạ có một cái không tình chi tình. Tôn Hào cười nói, nếu là không tình chi tình, hay là không nói thì tốt hơn. Lãnh Phi giả bộ như không nghe thấy, nghiêm mặt nói ra, thuộc hạ có một vị huynh đệ, Trương Thiên Bằng, võ công không kém hơn ta. Trương Thiên Bằng, nữ nhân kia là Minh Nguyệt Hiên đệ tử Trương Thiên Bằng. Tổng quản nói là. Tôn Hào lắc đầu, không được. Lãnh Phi nghi ngờ nói, Trương Thiên Bằng võ công đầy đủ trở thành ngoại hộ vệ. Thân phận của hắn quá mức mất cảm. Tôn Hào nói ra. Lãnh Phi khó hiểu mà nói, chẳng lẽ là sợ cùng Minh Nguyệt Hiên cấu kết? Tôn Hào cười nhìn xem hắn. Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ, là sợ Trương huynh đệ gặp được nguy hiểm, có cái tốt xấu, Minh Nguyệt Hiên giận chó đánh mèo xuống, không có cách nào giao phó. Thông minh. Tôn Hào giơ ngón tay cái lên. Lãnh Phi sắc mặt nhìn không tốt, trầm giọng nói như vậy, Trương huynh chỉ có thể làm du vệ, không cách nào trở thành ngoại phủ hộ vệ. Trừ phi hắn lập không thể không đề bạt đại công. Tôn Hào đạo. Lãnh Phi lộ ra trào phúng cười lạnh. Hắn không hề làm cung kính trạng, chỉ có cười lạnh, chuẩn bị đến khích tướng chi pháp, hơn nữa cái lúc này dùng phép khích tướng trăm lợi không một hại, vừa đúng. Tôn Hào không chút phật lòng, lắc đầu cười nói, Lãnh Phi, đây cũng là sự thật, Đăng Vân Lâu cường thịnh trở lại, so về Minh Nguyệt Hiên đến, hay là xa không thể chạm. Lãnh Phi cười lạnh nói, cái này cái ngoại phủ hộ vệ không làm cũng thế, ta cùng với Trương huynh cùng tiến thối. Tôn Hào giận tái mặt đến, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lãnh Phi không cam lòng yếu thế đối mặt. Lãnh Phi, ngươi có thể nghĩ kỹ. Đã qua cái thôn này sẽ không có cái này điếm nhi rồi, bỏ qua hôm nay, ngươi muốn trở thành ngoại phủ hộ vệ, vậy thì làm từng bước một đến, không có một năm tuyệt đối không được. Tôn Hào trầm giọng quát. Lãnh Phi ôm quyền nói ra, đa tạ Tôn tổng quản. Thuộc hạ cáo tử. Hắn quay người dâng chào ly khai. Phanh. Tôn Hào trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn. Lãnh Phi đã giật mình, thanh âm quá vang dội. Hắn lại bất động thanh sắc, giả bộ như không nghe thấy, sải bước ly khai. Hắn trở lại chính mình nhà cửa lúc, Trương Thiên Bằng liên tục không ngừng chào đón, thế nào, Lãnh huynh đệ, đến cùng là chuyện gì? Lãnh Phi lắc đầu. Có phải hay không Tôn chính anh dở trò quỷ? Hoàn toàn trái lại, vị này Tôn tiền bối là một vị quang minh chính đại nhân vật. Hán! Quang minh chính đại! Ha ha! Trương Thiên Bằng cười ha ha! Trương huynh, người không thể xem bề ngoài. Lãnh Phi nghiêm mặt nói ra. Trương Thiên Bằng đã ngừng lại cười to, kinh ngạc mà nói, Tôn chính anh làm cái gì chuyện tốt? Tiến cử ta vi nội phủ hộ vệ. Cái gì? Trương Thiên Bằng chấn động. Trương lớn mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem hắn. Lãnh Phi nhìn thẳng hắn, chậm rãi gật đầu. Còn có loại chuyện tốt này? Trương Thiên Bằng khó có thể tin mà nói, thật sự là tuyệt đối thật không ngờ. Hắn sau đó lại hưng phấn mà nói, chẳng lẽ, Lãnh huynh ngươi thành nội hộ vệ? Lãnh Phi rung một cái đầu, Tôn tiền bối là đề cử đâu, nhưng là ta thể chất quá yếu, bị phủ quyết rồi. Ai nha? thật sự đáng tiếc. Trương Thiên Bằng dậm chân. Lãnh Phi cười nói, từng bước một đến đây đi, công lao đã đến, dĩ nhiên là thăng lên rồi.
Cái kia cũng là.
Trương Thiên Bằng lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lãnh Phi cười nói, luyện công a, võ công càng cường, càng có thể lập công.
Luyện công.
Luyện công. Trương Thiên Bằng phát tiết giống như giống to, triển khai tư thế. Lãnh Phi cũng triển khai Cửu Thiên Tỏa Long Bí Quyết tư thế, bắt đầu trong đầu hồi tưởng ôm ngân mãng lúc cảm giác. Trong thiên địa giống như bỗng nhiên yên tĩnh, hư không xoay mình ngưng tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ áp đến trên người hắn. Hắn như phụ núi cao, thân thể mỗi một chỗ đều tại phát ra xèo xèo tiếng tê ơ.
Phanh.
Lãnh Phi nặng nề mà ngã trên mặt đất. Trương Thiên Bằng bệ bộn nhìn qua, Lãnh huynh đệ, thương thế của ngươi còn chưa khỏe sao?
Lãnh Phi chật vật nằm dạp trên mặt đất, khả năng còn chưa khỏe a.
Vậy trước tiên đừng có gấp luyện công. Trương Thiên Bằng tới dịu hắn, lại bị hắn khoát tay ngăn lại, thời gian dần qua đứng lên.
Thanh Lưu Tràng Thiên Đồ dĩ nhiên khôi phục hắn một bộ phận khí lực.
Nghỉ ngơi trước.
Trương Thiên Bằng thúc giục.
Lãnh Phi lắc đầu.
Thần sắc hắn ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời.
Suy đoán trước tình hình, thấy được ngân mãng về sau, luyện thêm Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, chính mình thật sự không chịu nổi rồi. Hắn hiện tại ngũ tạng lục phủ đều tại đau, dĩ nhiên bị thương, cố nén không có thổ huyết mà thôi, luyện thêm xuống dưới, chính mình thật muốn mất mạng.
Thanh Lưu Tràng Thiên Đồ một mực tại vận chuyển, khôi phục thương thế.
Bang bang.
Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.
Trương Thiên Bằng tiến lên kéo cửa ra.
Trước mặt tròn thanh niên đứng ở ngoài cửa.
Trương Thiên Bằng biến sắc nói, lại đây.
Vừa muốn bắt Lãnh huynh đệ qua đi.
Mặt tròn thanh niên cười nói, lần này là chuyện tốt.
Cái gì chuyện tốt?
Trương Thiên Bằng nhưng vẻ mặt đề phòng.
Mặt tròn thanh niên từ trong lòng ngực móc ra hai khối thiết bài, đưa cho Trương Thiên Bằng, cầm a, vận may đến rồi.
Trương Thiên Bằng nghi hoặc nhận lấy, sau đó trừng to mắt. Ngoại phủ hộ vệ bài.
Nay ngày sau, hai người các ngươi là ngoại phủ hộ vệ á.
Mặt tròn thanh niên khẽ nói, có phải hay không chuyện tốt?
Cái này.
Trương Thiên Bằng kinh hỉ vừa nghi hoặc, túi đầu nhìn xem thiết bài, một mặt là điêu có một ngôi lầu cát, mặt khác tắc thì viết hai cái danh tự, một cái là hán, một cái là Lãnh Phi.
Ha ha, Trương Thiên Bằng nết miệng cười to.
Mặt tròn thanh niên lắc đầu, nhớ rõ ngày mai bắt đầu đi ngoại phủ đưa tin.
Là. Còn không có thỉnh giáo sư huynh tôn tính đại danh.
Trương Thiên Bằng vẻ mặt dáng tươi cười.
Mặt tròn thanh niên hừ một tiếng nói, về sau sẽ biết.
Hắn quay người sải bước mà đi.
Trương Thiên Bằng cười lớn chạy đến Lãnh Phi trước mặt, đem hai cái thiết bài tại trước mắt hắn lắc lư, ngoại phủ hộ vệ.
Ngoại phủ hộ vệ.
Lãnh Phi cười tiếp nhận một khối thiết bài, cẩn thận dò xét.
Âm thầm than một hơn, chính mình hợp ý, một bước này quân cờ thật đúng là đi đúng rồi, quả nhiên như chính mình liệu.
Ha ha, Trương Thiên Bằng vui. Hưng phấn đi tới đi lui, thỉnh thoảng đem khóa đá vứt lên đến quái gọi.
Lãnh Phi cũng vui sướng.
Khoảng cách tẩy tủy đan càng gần một bước, khoảng cách tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cũng tới gần một bước.
Chương 90, mãnh hổ.
Cái này trong chốc lát công phu, Thanh Lưu Tràng Thiên Đồ dĩ nhiên khôi phục thương thế, dù sao cũng là vết thương nhẹ, Thanh Lưu Tràng Thiên Đồ càng ngày càng thần diệu. Hắn hoạt động thoáng một phát thân thể, cảm nhận được nhẹ nhàng, lâng lâng như một mảnh lông vũ, không có một chút sức nặng. Thậm chí cảm giác mình có thể nhảy lên bay đến không trung, hóa thành một mảnh mây trắng bay đi. Đây cũng là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết uy lực.
Mặc dù gần kề tu luyện thoáng một phát, mặc dù thoáng một phát liền trọng thương, nhưng là vẫn có hiệu quả. Hắn đi vào khóa đá trước, nhẹ nhàng nhắc tới nặng nhất một khóa, suy nghĩ vài cái, cảm thụ được nó nhẹ nhàng, suy tính chính mình có lẽ tăng 50 cân lực lượng.
Ngươi lực lượng lại mạnh a?
Trương Thiên Bằng hâm mộ nói, Xích Long Hoàn đối với ngươi hiệu quả coi như không tệ.
Lãnh Phi lắc đầu. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết.
Thực có hiệu quả.
Trương Thiên Bằng kinh ngạc.
Hắn một mực đang luyện, lại không thu hoạch được gì, hình như là giả tâm pháp đồng dạng, hơn nữa nhìn Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đơn giản như vậy, hắn cũng một mực không có gì hào hứng.
Nếu tinh diệu võ học, học một chút liền tinh tiến một chút, cảm nhận được tiến bộ của mình, hắn liền sức mạnh 10 phần.
Cửu Long Tỏa Thiên Quyết không có gì có thể học, chính là như vậy ngốc đứng, giống như dùng để điều trị thân thể cùng tăng chân kình cái quặp công đồng dạng.
Cái quặp công mặc dù diệu, mà dù sao quá thấp đầu, là nhất giản thiện cơ bản pháp môn, xa không bằng nội kình tâm pháp huyền diệu.
Hắn biết do Cửu Long Tỏa Thiên Quyết được xưng đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp, nhưng không cách nào khống chế đáy lòng chỗ cho rằng tên không hợp thực, luôn để không nội kình.
Có một đầu đường tắt.
Lãnh Phi đạo.
Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động.
Lãnh Phi nói, tìm một đầu mãng xà, cùng nó đấu bên trên một phen, có thể lĩnh ngộ pháp quyết này huyền diệu rồi.
Thật hay giả?
Trương Thiên Bằng hoài nghi nhìn xem hắn.
Lãnh Phi cười triển khai ra thức.
Sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi trong đầu thoáng hiện ôm ngân mãng tình hình, lúc này đây thân thể bỗng nhiên trầm trọng. mỗi một tấc cốt cách cùng mỗi một mảnh huyết nhục đều biến hướng trầm trọng dị thường, thực tế huyết dịch biến hóa rõ ràng nhất, giống như theo nước biến thành thủy ngân, thậm chí so thủy ngân quá nặng.
Phúc!
Hắn nhả một búng máu, mềm nhũn ngã xuống đất.
Lãnh huynh đệ!
Trương Thiên Bằng bể bộ tới.
Lãnh Phi khoát khoát tay, vẫn không nhúc nhích sủi lơ trên mặt đất.
Trương Thiên Bằng không dám động hắn, bệ bộn cầm một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan nhét vào trong miệng hắn.
Linh đan nhập miệng hóa thành mùi thơm ngát, tại trong ngũ tạng lục phủ lưu dạo qua một vòng, phối hợp với thanh lưu tràng thiên đồ kỳ dị khí tức, cả hai nhanh chóng khôi phục lấy thương thế.
Ước đã qua một phút đồng hồ, Lãnh Phi mới chậm rãi đứng dậy, khá tốt trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi, hắn ngã hai lần quần áo như cũ nhẹ nhàng khoan khoái.
Trương Thiên Bằng đưa qua một trà chén nhỏ, ân cần mà nói, Lãnh huynh đệ, ngươi đây là vết thương cũ tái phát.
Lãnh Phi lắc đầu, cái kia tâm pháp bố trí.
Không thể nào đâu.
Trương Thiên Bằng cười nói, có như vậy uy lực.
Lãnh Phi nói, ngươi dựa theo cái kia đường tắt thử một lần liền biết.
Trương Thiên Bằng kích động, ta nhất định phải thử xem, một luyện tiểu bị thương, đây cũng là tự sát tâm pháp.
Hắn một mực luyện được nhạt nhẽo vô vị, hiệu quả gì cũng không có, càng đừng nói cái gì tự sát đệ nhất tâm pháp rồi.
Lãnh Phi uống qua trà trà, buông về sau, chắp tay dạo bước suy tư.
Hiện tại xem ra, chính mình nhưng lại đã đến cực hạn, cho dù nó có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng, hay là không dám luyện thêm.
Không có trải qua rèn luyện ngũ tạng lục phủ cực yếu ớt, một lần bị thương này, nội thương tích lũy là chí mạng, hắn đã thụ đếm rõ số lượng lần thương, có thể cảm nhận được ngũ tạng lục phủ đã đến cực hạn.
Có lẽ trước tìm một môn rèn luyện ngũ tạng lục phủ tâm pháp, đáng tiếc loại này tâm pháp mới thật sự là bí truyền, căn bản không có khả năng tiết ra ngoài.
Hắn thở dài một hơi, quyết định hay là trước đỉnh chỉ cửu long tỏa thiên quyết tu luyện, chuyên chú tại thái nhạc trấn hồn truy, khoái ý đao và đạp nguyện phù hương bộ.
Thậm chí còn có phi long kiếm pháp tinh diệu hắn dĩ nhiên nắm giữ, uy lực kinh người, chỉ tiếc không phối hợp linh xà kiếm tổng kém một chút nhi uy lực.
Trương huynh, nội thành nào có đúc kiếm danh gia?
Lãnh Phi đạo.
Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, Bách Lý gia nhà, trăm dặm kiếm thế nhưng mà uy danh hiển hách, bất quá nhà, rất quý.
Lãnh Phi nói, bao nhiêu?
Ít nhất 1.000 lượng.
Trương Thiên Bằng nói, đây là nhất tầm thường thanh phong kiếm, lại hướng lên lời nói, càng ngày càng quý, bất quá đối với người khác mà nói quý, đối với Lãnh huynh đệ ngươi tới nói không coi vào đâu.
Lãnh Phi lộ ra cười khổ.
Hắn hiện tại còn thật không có 1.000 lượng, lúc trước được bạc đều đưa đến Dục Vương phủ, hiện tại chỉ có 10 mấy lượng bạc.
Ngươi muốn đúc kiếm?
Trương Thiên Bằng cười nói, không cần phải phí tiền, thành ngoại phủ hộ vệ, đều có hảo kiếm.
Sáng sớm ngày thứ hai, hai người trước quét qua Minh Dương phố, lại đi tới ngoại phủ.
Chuyển qua bức tường, luyện võ trường bên trên khí thế ngất trời.
Đại điện tạo lối thoát một trương ghế bành, trong ghế ngồi cao sĩ kỳ, cường tráng thân thể lười biếng ngồi ở chỗ kia, nhắm lại con mắt, giống như láo hổ ngủ gật.
Hai người tới phụ cận, ôm quyền hành lễ.
Hai người các ngươi thành ngoại hộ vệ.
Cao sĩ kỳ mở to mắt, lười biếng xem của bọn hắn, chậm rãi gật đầu, có thể đánh phá lệ cũ, khó được.
Trương Thiên Bằng vẻ mặt hưng phấn. Rốt cục trở thành ngoại phủ hộ vệ, không hề biệt khuất đương du vệ, suốt ngày quét đường cái.
Lãnh Phi bất động thanh sắc, bình tĩnh như thường ngày.
Cao sĩ kỳ ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên người, nghe nói ngươi ra một hồi danh tiếng, đánh chạy Tôn Chính Anh.
Lãnh Phi ôm một cái quyền, là Tôn tiền bối đa tạ.
Đa tạ cái rắm.
Cao sĩ kỳ cười lạnh, hắn họ Tôn chưa bao giờ đa tạ vừa nói, mặc kệ ngươi là ai du vệ hay là nội hộ vệ, đồng dạng thu thập.
Lãnh Phi nói, may mắn.
Cao sĩ kỳ nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi ánh mắt buông xuống không nhìn thẳng hắn.
Cao sĩ kỳ bỗng nhiên nói, Lãnh Phi, ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình đứng ở ngoại phủ quá ủy khuất tự cái.
Lãnh Phi lắc đầu, không dám.
Hừ, nguyên lai là không dám, là thực cho rằng như vậy.
Cao sĩ kỳ bĩu môi, vậy được rồi, suy nghĩ ngươi một chút cân lượng.
Hắn lười biếng đứng dậy.
Lãnh Phi toàn thân thoáng một phát căng cứng.
Hắn ngũ quan nhạy cảm. Đối với Cao Sĩ Kỳ một mực có đối mặt mánh hổ cảm giác, lúc này theo Cao Sĩ Kỳ đứng dậy, nguy hiểm cảm giác mãnh liệt gấp 10 lần.
Ố phảng phất một đạo hổ khiếu tại vang lên bên hai.
Cao Sĩ Kỳ thân thể chùn xuống, dưới hai tay rủ xuống, sau đó bổ nhào về phía trước.
Lãnh Phi thấy hoa mắt, giống như một đầu mánh hổ đánh tới.
Siêu tốc tư duy đã sớm tại vận chuyển, lại không pháp phán đoán hành động của hắn.
Lãnh Phi sớm thúc giục đạp nguyệt phù hương bộ tránh né, lại không có thể tránh đi.
Phanh.
Bộ ngực hắn đã trúng một quyền, thẳng tắp bay ra ngoài, giống như bị cao tốc buôn chỉ tuấn mã đánh lên.
Hắn thân trên không trung, giống như có lực lượng vô hình đẩy ngang, bay ra ngoài 3 trượng mới rơi xuống đất, lảo đảo 2 bước đứng vững.
Hắn đã rơi xuống luyện võ trường bên trên, chính luyện được khí thế ngất trời, mọi người nhao nhao dừng lại, hiếu kỳ nhìn qua.
Ngực ẩn ẩn phiên úc, rất nhanh lại khôi phục, ngũ tạng lục phủ không có bị thương, lại để cho hắn ám thở dài một hơi. Hắn hiện tại ngũ tạng lục phủ tựa như có vết dạn đồ sứ, giòn yếu ớt quá, lại bị thương hội hình thành không thể nghịch tổn thương. Cao Sĩ Kỳ lần nữa khôi phục lười biếng bộ dáng, đứng tại tạo lối thoát quản lý hắn hai mắt, xác thực có hai tay. Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ tổng quản hạ thủ lưu tình. Như không lưu tình, hắn hiện tại đã thổ huyết. Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay, thành thành thật thật đương ngươi ngoại viện hộ vệ làm theo có cơ hội lập đại công.
Vâng.
Lãnh Phi trầm giọng nói. Cao Sĩ Kỳ ngưu trừng mắt, quắc, ai cho các ngươi ngừng. Tiếng sấm giống như gào thét lại để cho mọi người một dòng dài, liên tục không ngừng tiếp tục bắt đầu luyện. Trương Thiên Bằng cũng dọa một dòng dài, âm thầm lắc đầu, cái này Cao Tổng Quản là cho chúng ta ra vài phủ đầu nha. Chương 91, vào phủ. Lãnh Phi đi trở về tạo lối thoát, đi vào Cao Sĩ Kỳ trước mặt. Cao Sĩ Kỳ lười biếng ngồi trở lại trong ghế, khe nói, cho ngươi thời gian một ngày an trí thoáng một phát, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày sáng sớm tới luyện công. Trương Thiên Bằng lập tức đại hỉ, cười hắc hắc hai tiếng. Cao Sĩ Kỳ nghiêng hắn liếc thản nhiên nói, cái này cao hứng. Trương Thiên Bằng nói, cuối cùng có thể vào được. Cao Sĩ Kỳ khe nói, ngươi bây giờ cao hứng, ngày mai sẽ phải khóc, ta trong mắt văn vê không được hạt cát, không được phép một chút lười biếng. Lãnh Phi nói, tổng quản, chúng ta có thể mình luyện sao?
Không thể.
Cao Sĩ Kỳ khe nói. Lãnh Phi làm bất đắc dĩ trạng, có thể ta luyện tập chính là bí truyền, chỉ sợ.
Ơ, ngươi là bí truyền, người khác cũng không phải là.
Cao Sĩ Kỳ tức giận mà nói, liền cho rằng ngươi có kỳ ngộ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Cao Sĩ Kỳ ngưu trứng mắt, có thể đi vào ngoại phủ, đều có vài thanh bàn trải, ngươi bế môn tạo xa có thể luyện đến cái dạng gì.
Lãnh Phi lắc đầu.
Cao Sĩ Kỳ nhíu mày trừng hắn liếc, khe nói.
Được rồi, xem tại ngươi áp qua phần của bọn hắn bên trên, phá một lần lệ, ngươi có thể không ở chỗ này luyện võ.
Ta đây đâu rồi, ta đây đâu?
Trương Thiên Bằng đội hỏi.
Ngươi. Cao Sĩ Kỳ liếc xéo hắn, ngươi có thể ép tới qua bọn hắn sao?
Trương Thiên Bằng quét mắt một vòng nhìn chằm chằm mọi người, cười hắc hắc nói, ta chỉ so Lãnh huynh đệ thiếu một ít nhì mà thôi, thử xem a.
Hai người luyện đồng dạng tuyệt học, chính mình nộ tính chưa đủ, còn có Lãnh huynh đệ không sợ người khác làm phiền chỉ điểm, hơn nữa chính mình thể chất càng mạnh hơn nữa, lực lượng càng mạnh hơn nữa.
Luyện kình cao thủ mấu chốt là lực lượng cùng tốc độ, luyện kình cấp độ tiểu là dùng lực lượng vi chuẩn.
Cái kia liền thử xem a.
Cao Sĩ Kỳ nói, ngươi nếu có thể ép tới qua bọn hắn, cái kia cũng có thể không đến.
Đa tạ tổng quản.
Trương Thiên Bằng ôm quyền, quay người quát, tại hạ Trương Thiên Bằng, tân nhiệm ngoại hộ vệ, cái nào dám tới khiêu chiến.
Hắn thanh âm vang vọng toàn bộ luyện võ trường, đang luyện võ mọi người được nghe, nhao nhao dừng lại, quay đầu nhìn qua.
Trương Thiên Bằng hai mắt sáng ngời, hưng phấn nên hướng mọi người.
Hắn một mực vùi đầu khổ tu, bình thường chỉ cùng Lãnh Phi luận bàn, ép tới không ngóc đầu lên được, cùng Dương Nhạc Thiên đánh cũng là đầy bụi đất. Nhưng hắn tin tưởng mười phần, cảm giác mình hay là rất lợi hại, chỉ có điều đụng phải đều là chút ít kỳ tài, mới có thể khắp nơi bị nhục. Lần này, chính mình chướng thể diện cơ hội tới, lại để cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của mình, tổng quản chi lộ từ giờ trở đi.
Ta đến.
Một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu thanh niên lớn tiếng nói, gấp vượt qua vài bước đã đến hắn phụ cận, ôn quyền nói, tại hạ Trần Cận Mỹ.
Trương Thiên Bằng.
Trương Thiên Bằng nghiêm nghị nói.
Hắn thu liễm dáng tươi cười, quanh thân căng cứng. Hai mắt nhìn chằm chằm Trần Cận Mỹ, bình thường cười toe toét triệt để thu liễm.
Tiếp trưởng.
Trần Cận Mỹ gào to, biên trưởng như đao chém xuống.
Phanh.
Trương Thiên Bằng một cái thái nhạc chấn hồn truy.
Trần Cận Mỹ bàn tay run lên, thân thể đi theo run lên một cái, sau đó lui về phía sau hai bước, sắc mặt đỏ lên trừng mắt Trương Thiên Bằng.
Trương Thiên Bằng ôm quyền, đa tạ.
Trần Cận Mỹ cúi đầu nhìn xem bàn tay, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhất gật gật đầu, bội phục.
Trương Thiên Bằng lộ ra dáng tươi cười, may mắn may mắn.
Hắn học được Lãnh Phi bình thường cách làm, không là cựu nhân, đánh bại đối phương tự nhiên muốn khiêm tốn hai câu, trấn an thoáng một phát đối phương.
Trần Cận Mỹ chướng đỏ mặt lui về trong đám người.
Trương Thiên Bằng không tiêu ngạo không tự ti quét mắt một vòng chúng nhân nói, còn có vị nào khiêu chiến?
Ta đến a.
Một cái vòng tròn mặt thanh niên cười híp mắt nói, Trương huynh đệ quyền pháp lợi hại, tại hạ ngứa nghề liền luận bàn hai quyền.
Hắn thậm chí không thông tính danh. Một cái bước xa tiến lên liền xung quyền.
Trương Thiên Bằng bay bổng đánh ra một quyền.
Phanh.
Mặt tròn thanh niên lảo đảo lui về phía sau hai bước, nắm đấm vô lực rủ xuống, dĩ nhiên đánh mất tái chiến chi lực. Nhức mỏi theo nắm đấm rơi vào tay nửa người, muốn lại ra tay cũng không có khả năng.
Đa tạ.
Trương Thiên Bằng bình tĩnh ôm một cái quyền, ánh mắt hướng về đám người, cùng từng cái ngoại phủ hộ vệ đối mặt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại lộ ra hùng hổ dọa người ngạo nhân chi ý.
Chúng ngoại hộ vệ sắc mặt âm trầm. Phảng phất hôm qua tái hiện, hôm qua đến chính là Tôn Chính Anh,
hôm nay tới Trương Thiên Bằng. Cao Sĩ Kỳ hừ một tiếng, khinh thường mà nói, cái này liền đầu hàng. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói, tổng quản, vị này Trương huynh đệ quyền pháp kinh người, chúng ta không là đối thủ. Xuất đầu Trần Cận Mỹ còn không tính đỉnh tiêm, cái kia mặt tròn Chu Chí Gia nhưng lại trúng hộ vệ bên trong thượng du cao thủ. Chu Chí Gia một quyền bị thua. Chúng hộ vệ trong có thể thắng được Chu Chí Gia, có thể một quyền đả bại Chu Chí Gia lại không có, cho nên không cần lại so. Thực không là đối thủ. Cao Sĩ Kỳ khe nói, các ngươi cũng thật là tiền đồ, bị hai cái mới tới ngăn trận. Mọi người cúi đầu xuống. Bọn hắn biết rõ đây là Cao Sĩ Kỳ khích tướng chim mà tính toán. Trương Thiên Bằng cảm thấy cười to, trên mặt lại một mảnh thành khẩn. Cao Sĩ Kỳ quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Bằng, khe nói, tốt, ta là người nhất công chính, đã áp đã qua mọi người, vậy ngươi cũng có thể sáng sớm không đến luyện võ trường, chính mình tu luyện, nhưng có một đầu, mỗi tháng đều có một lần tiểu so sánh, một năm một lần đại giác, hai người các ngươi như bị người lật tung rồi, cái kia liền muốn tới. Là, Lãnh Phi ôm quyền đáp, Hình Phi, Cao Sĩ Kỳ quát, Hình Phi tiến lên ôm quyền, tổng quản, an trí thoáng một phát bọn hắn. Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay. Hình Phi nhìn về phía hai người, cười nói, nhị vị huynh đệ, đi theo ta a. Hai người lần nữa hướng Cao Sĩ Kỳ ôm quyền, sau đó theo Hình Phi hướng bên cạnh Nguyệt Lượng Môn mà đi, xuyên qua Nguyệt Lượng Môn đi tới một tòa đại viện. Hình Phi cười nói, chúc mừng hai vị a, đánh vỡ thường lệ, thời gian ngắn có thể tiến ngoại phủ, tiền đồ vô lượng. Hắc hắc, không dám nhận không dám nhận. Trương Thiên Bằng cười ha hả mà nói, bất quá chúng ta sáng sớm không đến luyện võ trường, Cao tổng quản mất hứng a. Tổng quản không dễ dàng như vậy mất hứng. Hình Phi lắc đầu nói, hắn chỉ là mặt ngoài hung, kỳ thật chỉ cần võ công đầy đủ cao, làm việc đầy đủ tinh tế, lập công lao, tổng quản hay là cực tha thứ. Lãnh Phi nghe ra ý ở ngoài lời, chậm rãi gật đầu, đa tạ Hình sư huynh chỉ điểm. Võ công không đủ cao, làm việc không đủ tinh tế, không có lập công lao, vậy thì khỏi phải nghĩ đến Cao tổng quản cao hứng, có sắc mặt tốt. Cái này Cao Sĩ Kỳ hiển nhiên là ưu ái tại có năng lực chi nhân, có thể người bên trên, vô năng người xuống, cái khác thủ đoạn không dùng được. Cho nên muốn tại Cao Sĩ Kỳ thủ hạ hôn được tốt, chăm chú làm việc là căn bản, còn lại thúc ngựa trượt tu không cần. Hình Phi mang hai người lại xuyên qua một tòa Nguyệt Lượng Môn, đi vào một gian tiểu viện, cái này liền là của các ngươi sân nhỏ rồi, ngoại phủ hộ vệ không thể so với du vệ, là cần thay phiên công việc, 5 ngày một đăng trực, còn lại thời gian tắc thì tùy ý. Chúng ta còn muốn ở nguyên lai sân nhỏ. Trương Thiên Bằng đội hỏi. Hình Phi cười nói, các ngươi thật muốn ở nguyên lai sân nhỏ. Đây chính là góc đường, hơn nữa cũng đơn sơ. Hắn chỉ trước mắt sân nhỏ, trong lúc này thế nhưng mà lịch sự tao nhã được rất, nhưng lại có thị nữ hầu hạ, bình thường tục vụ không cần để ý. Không cần không cần. Trương Thiên Bằng liên tục không ngừng lắc đầu. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi gật đầu nói, cái kia gian sân nhỏ quả thật không tệ. Hình Phi nói, cái kia gian sân nhỏ cũng không đủ an toàn, đứng ở ngoại phủ, ít nhất có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng có người quấy rầy. Chúng ta ở rất tốt. Trương Thiên Bằng đội hỏi. Hình Phi cười gật đầu, được rồi, tùy các ngươi, gian phòng này sân nhỏ cho các ngươi giữ lại, tùy thời có thể ở tiền đến. Ngày mai các ngươi muốn bắt đầu đăng trực, vừa vặn sáng mai phu nhân muốn đi một chuyến Lộc Dương Thành. Hình Phi đạo. Chương 92, đội quân tiền tiêu. Là. Trương Thiên Bằng hưng phấn nhìn về phía Lãnh Phi. Rốt cục trở thành ngoại hộ vệ, có thể hộ vệ phu nhân xuất hành, quả nhiên là uy phong bát diện, ngẫm lại đều hưng phấn. Lãnh Phi nói, Hình huynh, chúng ta dù sao vừa mới tiến phủ. Cái này liền không cần phải lo lắng, các ngươi cho dù võ công cường, cũng muốn bắt đầu lại từ đầu, theo tít mai bên ngoài làm lên. Hình Phi cười nói, không có khả năng trực tiếp phụ trách quan trọng hơn vị trí. Trương Thiên Bằng cười nói, thế thì đáng tiếc. Lãnh Phi lắc đầu. Trương Thiên Bằng cười ha hả mà nói, Lãnh huynh đệ ngươi cũng quá cẩn thận rồi, hộ vệ nhà, chỉ cần có uy hiếp, giải quyết tự là, mấu chốt hay là võ công. Hắn hiện tại tin tưởng 10 phần, cảm thấy to như vậy ngoại phủ không gì hơn cái này, đều bị chính mình hai người áp đến xích sao. Chỉ cần có chính mình hai người tại, bọn hắn những phế vật này liền không đáng giá nhắc tới, như thế nào còn muốn theo tầng ngoài cùng bắt đầu. Tầng ngoài cùng nào có cái gì cơ hội lập công, có thể nào cùng phu nhân và lâu chủ quen biết, như thế nào được tẩy tùy đan. Nghĩ đến tẩy tùy đan, không chỉ có muốn đại công, còn nếu có thể nhập lâu chủ cùng phu nhân mắt, tựu như lần trước đồng dạng, rõ ràng chỉ là một cái tiểu công, lại bị thưởng dịch cân đan. Lãnh Phi hoành hắn liếc, giống như cười mà không phải cười. Hắn lại càng hoảng sợ, vội lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên, hay là muốn nghe Hình huynh. Hình Phi ha ha cười nói, theo như quy củ đến tốt nhất, sẽ không ra sai. Hiện tại Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng cũng không phải là lúc trước vừa mới tiến Đăng Vân Lâu thời điểm. dĩ nhiên thành Đăng Vân Lâu ngoại phủ hết sức quan trọng nhân vật, hắn cần được điều chỉnh tâm tính cùng thần thái. Lãnh Phi nói, hay là nghe hình hình, theo như quy củ đến A. Hai người trước nhìn tiểu viện. Sắc thực bố trí được lịch sự tao nhã, độc đáo hơn xa bọn hắn ở tiểu viện, nhưng lại có hai cái thanh tú thị nữ tại trong nội viện chờ. Các nàng hội bưng trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm. Gian phòng này sân nhỏ tổng cộng có lượng tiến, có thể một người phía trước một người tại về sau, lại đang một cái trong nội viện. Đây là hình phi tỉ mỉ chọn lựa, thích hợp nhất hai người, đã có thể độc lập ở lại có thể lẫn nhau thông tin tức. Hai người có thể tất cả chọn một cái thị nữ, phụ trách chiếu cố chính mình, mà không giống tại đầu đường tiểu viện như vậy gian khổ. Tại đây quả thật không tệ. Trương Thiên Bằng tán thán nói. Lãnh Phi gật gật đầu, bất quá vẫn là được rồi, quá thoải mái cũng không thành. An Nhàn hội thư chỉ hoan phấn đấu ý chí, đây không phải đối với người nào, là đối với tất cả mọi người như vậy, bọn hắn cũng không thể ngoại lệ. Đúng đúng. Trương Thiên Bằng gật đầu. Cái kia liền làm cho các nàng qua bên kia hầu hạ. Hình Phi cười nói, các nàng đã là thị nữ của các ngươi, như thế nào sai sử thuận các ngươi. Hảo hảo bảo vệ tốt viện này là được. Lãnh Phi đạo. Các ngươi nha. Hình Phi lắc đầu cười nói, quá cẩn thận. Trương Thiên Bằng thu hồi dò xét hai nữ ánh mắt, vậy chúng ta tiểu trở về đi. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hai người sớm đi tới ngoại phủ, hôm nay là bọn hắn thay phiên công việc, làm phu nhân hộ vệ. Mọi người tại luyện võ tràng bên trên khí thế ngất trời tu luyện, trừ bọn họ ra hai cái, còn có bốn cái hộ vệ cùng một chỗ phụ trách thủ hộ lần này phu nhân ra khỏi thành. Cao Sĩ Kỳ ngồi ở trên mặt ghế thái sư, lười biếng đánh giá sáu người. Bốn cái hộ vệ kể cả ngày hôm qua khiêu chiến Trương Thiên Bằng hai người, còn có hai cái anh tuấn thanh niên, tựa như ngọc thụ lâm phong mà đứng. Lãnh Phi sáu người vẫn không nhúc nhích, giống như sáu cây cột. Phu nhân hôm nay đi Lộc Dương Thành, tin tức này các ngươi có thể tiết lộ ra ngoài. Cao Sĩ Kỳ thản nhiên nói. Sáu người vội lắc đầu. Cao Sĩ Kỳ nói, các ngươi biết rõ quy củ, sẽ không cố ý tiết lộ, nhưng trong lúc vô tình đâu. Ngày hôm qua cùng không có cùng người khác uống rượu nói chuyện phiếm. Hoặc là cùng đi ra. Sáu người lại lắc đầu. Hiện tại chủ động nói, nhiều lắm là thay người, sẽ không truy cứu cái gì, nếu là thật tiết hành tảng, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Cao Sĩ Kỳ trừng mắt. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng đều bộ dạng phục tùng đắp mắt, không rên một tiếng, nên làm náo động lúc làm náo động, không nên làm náo động lúc tuyệt đối không xuất ra. Cao Sĩ Kỳ nhìn quét bọn hắn một lát, hừ một tiếng nói, hãy làm cho thật tốt nhé, chia ra cái gì chỗ sơ suất, ngoại hộ vệ không phải du vệ, ra sai là muốn trọng phạt. Trương Thiên Bằng cảm thấy lời này nói là cho mình hai người nghe, bệ bộn dùng sức gật đầu. Lãnh Phi tắc thì bất động thanh sắc tốt như không nghe đến. Cao Sĩ Kỳ nói, Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi, hai người các ngươi phụ trách đội quân tiền tiêu, Trần Cận Mị cùng Thang Nha hai người các ngươi phối hợp tác chiến, Hồ Liệt cùng Vương Triều Văn, hai người các ngươi phụ trách tầng thứ hai. Vâng. Sáu người ôm quyền quá khẽ. Cao Sĩ Kỳ khoát tay nói, đi thôi. Sáu người quay người ly khai ngoại phủ. Vừa ra ngoại phủ môn, Trương Thiên Bằng nhịn không được nói, đây là không đem chúng ta đương chuyện quan trọng à, theo chúng ta chơi. Cái gọi là đội quân tiền tiêu, nhìn như trọng yếu, kỳ thật tiểu là dò đường, tìm hiểu thoáng một phát địa thế phía trước và thôn trang, chỗ nào thích hợp ngừng, chỗ nào cần phải cẩn thận. Là cự ly phu nhân xa nhất, chỉ sợ phu nhân đều nhìn không tới bọn hắn, không đạt được mặt mày rạng rỡ mục đích, lại để cho Trương Thiên Bằng có chút tức giận. Hai người bọn họ thế nhưng mà lực gáp sở hữu ngoại hộ vệ, lại gặp may như vậy một cái phái đi, quả thực tiểu là giết gà dùng đao mổ trâu nha. Lãnh Phi nói, đội quân tiền tiêu cũng rất tốt. Hồ Liệt cười híp mắt nói, Trương huynh đệ, Lãnh huynh đệ, đây là lệ cũ, mới hộ vệ cái gì cũng không hiểu, cũng không thể tiến đến phu nhân bên người, vạn nhất quấy nhiều phu nhân đâu. Vậy cũng là đối với mới hộ vệ chiếu cố, chậm rãi thích ứng. Vương Triều Văn gật gật đầu, hộ vệ không có đơn giản như vậy, muốn chậm rãi thích ứng. Trương Thiên Bằng nói, còn có như vậy khổ tâm. Hoan uổng tổng quản. Tổng quản nghiêm khắc, nhưng xác thực công chính. Hồ Liệt cười nói, từ từ sẽ đến, dù sao thời gian còn dài mà. Trần Cận Mỹ khe nói, là không thể chờ đợi được muốn vào nội phủ A. Trương Thiên Bằng liếc xéo hắn liếc, hừ một tiếng. Trần Cận Mỹ cùng ánh mắt của hắn vừa chạm vào, không dám lại khiêu khích, ngoan ngoan im lặng. Cường giả vi tôn, cái này quan niệm xâm nhập nhân tâm, kẻ yếu tại cường giả trước mặt không nói gì tư cách. Trương Thiên Bằng cười ngạo nghễ. Lãnh Phi âm thầm lắc đầu. Trương Thiên Bằng đây là tâm tính bành trướng, có thể là lúc trước một mực bị áp chế, một mực bị khinh bỉ, đống nhiên phát hiện võ công áp chế chư hộ vệ, liền không tự chủ được hãnh diện. Bọn hắn đi vào đằng sau một đầu phố, sau đó đã đến nội phủ. Nội phủ đi ra bốn cái trung niên nam tử, thần sắc nghiêm nghị, cử chỉ thong dong, chậm rãi quét mắt một vòng bọn hắn sáu người, gật gật đầu không nói chuyện, hướng đông lai đến bên cạnh một tòa tráng lệ phủ đệ, đứng đi ra bên ngoài không nói lời nào. Lãnh phi sáu người cũng không nói chuyện, đi theo bốn trong đó phủ hộ vệ sau lưng. Một phút đồng hồ về sau, phủ đệ đại môn mở ra. Một cỗ tím nước sơn xe ngựa chậm rãi đi ra, bốn thất tử sắc tuấn mã cùng xe ngựa đồng nhất nhan sắc, lao dầu giống như da lông loẹ loẹ tỏa ánh sáng. Tiếng chân tí tách, chúng chậm rãi ngừng đến trước cổng chính. Hai cái thanh tú nha hoàn đi theo một cái mỹ mạo phu nhân nhẹ nhàng đi ra. Mỹ mạo phu nhân đang mặc cẩm y liễu, tố khiết thanh nhã, dáng người huyền chuyển ưu mỹ, lượn lờ mà đi, đi theo phía sau một cái bà lão. Lãnh phi nhắm lại con mắt, ánh mắt từ nơi này bà lão trên người đảo qua, thu hồi ánh mắt, nhưng lại luyện khí sĩ. Hắn sau đó lại khẽ giật mình, một lần nữa liếc mắt nhìn mỹ mạo phu nhân, vậy mà cũng là một cái luyện khí sĩ. Không nghĩ tới phu nhân Tống Tuyết Nghi dĩ nhiên là một vị luyện khí sĩ. Phu nhân, mời lên xe. Xe ngựa xa phu là cái mày râu đều trắng, thân hình cao lớn mà hơi gù lưng lão ông, cười ha hả nói ra. Tống Tuyết Nghi nhẹ quay hàm thủ, lương lão, khổ cực. Nàng thanh âm mượt mà, nhu hòa dễ nghe. Không khổ cực không khổ cực. Xa phu Lương Tuyết Ông cười nói. Lãnh phi đánh giá cái này Lương Tuyết Ông, hay là một cái luyện khí sĩ. Nhìn xem già nua không chịu nổi, hắn lại có thể suy tính ra cái này Lương Tuyết Ông lúc tuổi còn trẻ hẳn là cái anh tuấn nhân vật. Chúng ta lên đường đi. Tống Tuyết Nghi nàng sóng mắt quét qua đứng ở phía trước 10 cái hộ vệ. Lãnh phi 10 người ôm quyền, bái kiến phu nhân. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng điểm thoáng một phát chán, ưu nhã tiến vào xe ngựa, hai cái nha hoàn đi theo chui vào. Bà lão lại lưu ở bên ngoài, thò tay đóng cửa xe. Lương Tuyết Ông ngồi vào càng xe bên trên, hất lên roi. Ba thanh thúy tiếng vang, xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, bọn hắn 10 cái hộ vệ dĩ nhiên riêng phần mình vào chỗ, bốn trong đó vệ hai cái phía trước hai cái tại về sau. Phân biệt gác xe ngựa bốn cái rác. Lãnh phi Trương Thiên Bằng tại trước nhất, Trần Cận Mỹ Thang Nha thứ hai, Hồ Liệt Vương Triều Văn tại xe ngựa về sau. Chương 93, phát hiện. Một đoàn người dọc theo Chu Tức Đại Đạo hướng nam đi. Trương Thiên Bằng cùng Lãnh phi phụ trách mở đường. Phía trước có hải tử chạy, có tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, có cái lộn đánh nhau, bọn hắn từng cái khích lệ đến bên cạnh, miễn cho ngăn cản xe ngựa. Hải tử cùng nói chuyện phiếm còn dễ nói, đụng với đánh nhau, lại cần cường ngạnh thủ đoạn. Trực tiếp đem hai băng người tách ra, tất cả đổ lên một bên, đợi xe ngựa qua đi lại bung ra, sau đó bọn hắn lại vượt qua xe ngựa tiếp tục phía trước mở đường. Đợi ra khỏi cửa thành, Lãnh phi cùng Trương Thiên Bằng đã có chút xuất mồ hôi. Trương Thiên Bằng không có trước hánh diện, mệt mỏi sắp le lưỡi, thật không nghĩ tới, như vậy vất vả. Lãnh phi đã ở thở ra, một bên lắc đầu, càng là không trọng yếu vị trí càng vất vả, như thành phu nhân cận vệ, đây mới thực sự là thanh nhàn. Cái kia bà lão theo xe ngựa mà đi. Bước chân nhẹ nhàng, giống như ngủ gà ngủ gật đồng dạng, đối với ngoài thân sự tình không chút nào để ý. Ra khỏi thành về sau, xe ngựa bắt đầu gia tăng tốc độ, bốn con ngựa chạy trốn, nhưng tím nước sơn xe ngựa lại không chút nào sốc nảy, như trước vững vàng. Bọn hắn đều thi triển ra khinh công đi nhanh, Lãnh phi cùng Trương Thiên Bằng cẩn chạy ở phía trước, bọn hắn tìm hiểu chung quanh tình huống, có hay không võ lâm tranh đấu. Bởi vì triều đình thế đại, người trong võ lâm chém giết thường thường tìm khắp không có người chỗ, sẽ không trong thành kích đấu. Miễn cho rước lấy triều đình trấn áp cùng bát. Lãnh phi cùng Trương Thiên Bằng thi triển Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ, thật là nhẹ nhõm. Lãnh huynh đệ, có thể chịu đựng được sao? Trương Thiên Bằng hỏi. Hắn được chứng kiến Lãnh phi nhược thể chất, thể lực quá kém. Lãnh phi gật gật đầu. Hắn xưa đâu bằng nay, có Thanh Nưu Tràng Thiên Đồ khôi phục, tốc độ như vậy tiêu hao, Thanh Nưu Tràng Thiên Đồ khôi phục rất nhẹ nhàng. Hắn một mực bảo trì tràn đầy thể lực, có rảnh quan sát bốn phía. Hai canh giờ về sau, nhanh đến giữa trưa. Thái Dương sắp lên tới ở giữa. Lãnh phi bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, cau mày nói, Trương huynh, không đúng lắm, chúng ta đi lên phía trước. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng, có địch nhân. Lãnh phi lắc đầu, vẫn không thể xác định, đi. Hắn tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, Trương Thiên Bằng cũng theo sát phía sau, xa xa dứt bỏ rồi xe ngựa, thấy Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha lắc đầu. Hay là không có kinh nghiệm, không chịu nổi tính tình rồi. Trần Cận Mỹ bĩu môi, chạy xa như thế có làm được cái gì? Thang Nha cười nói, dù sao cũng là lần đầu, cảm thấy mới lạ, cho nên nhiệt tình mười phần, trở ra lưỡng chuyến, tiểu sẽ trung thực ra rồi. Hộ vệ nhưng thật ra là rất nhàm chán rất buồn tẻ sống, suốt ngày chạy đi, không thể làm cái khác rất không thú vị. Muốn nhớ ngày đó, cũng theo chân bọn họ đồng dạng. Thang Nha lắc đầu cảm khái. Thang huynh đệ, ngươi cũng không già. Trần Cận Mỹ đạo. Thang Nha nói, lúc trước thành ngoại phủ hộ vệ, cũng là thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy thoáng một phát liền có thể lên tới nội phủ. Cái đó nghĩ đến. Hắn lắc đầu không thôi. Ngoại phủ tàng long ngoại hổ, hơn nữa mỗi cái đều có một thân bổn sự, hắn tiến đến ngoại phủ trong liền mẫn nhưng tại chúng. huống chi còn có Trương Thiên Bằng Lãnh Phi bực này cường long, càng làm cho người tuyệt vọng. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng rất nhanh đi vào một rừng cây bên ngoài, Lãnh Phi làm thủ thế, Trương Thiên Bằng minh bạch gật đầu. Hai người phóng nhẹ bước chân, nhẹ nhàng dẫm phải lá cây chậm rãi đi đến bên trong, ước đã qua 30m, liền thấy được một đám người. Lãnh Phi quét mắt một vòng, 24 người, lại ngẩng đầu nhìn xem trên cây, đã tìm được 4 cái, vừa vặn chống lại hắn nghe được 28 người. Cái này trên tảng cây 4 người là luyện khí sĩ. Chỉ là cấp độ còn thấp, cùng Lương Tuyết Ông không sai biệt lắm, đều là nhất trọng lâu luyện khí sĩ, kém Tống Tuyết Nghi bên người bà lão một tầng. Hắn nhìn không ra bà lão sâu cạn, rất có thể là 2 trọng lâu thậm chí 3 trọng lâu luyện khí sĩ, bất quá phu nhân Tống Tuyết Nghi cũng là một cái nhất trọng lâu đã ngoài luyện khí sĩ. Lãnh Phi nhíu mày, hắn cảm thấy không đúng lắm, chỉ sợ không chỉ là cái này 4 cái luyện khí sĩ, nếu không cũng sẽ không mai phục không sai chỗ. Chẳng lẽ bọn hắn không phải là vì Đăng Vân Lâu? Trương Thiên Bằng giật nhẹ hắn tay áo, Lãnh Phi gật gật đầu, hai người lặng lẽ đi trở về, ra rừng cây một hơi chạy vội tới đội ngũ trước. Chứng kiến hai người chìm túc sắc mặt, Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha nên tiếp trước. Trương huynh đệ, Lãnh huynh đệ, chẳng lẽ có biến? Thang Nha vội hỏi. Lãnh Phi gật đầu. Trương Thiên Bằng nói, phía trước có mai phục, 28 cái cao thủ. 28 cái. Trần Cận Mỹ biến sắc, không có tính sai a. Ít nhất 28 cái, khả năng còn có không thấy được. Trương Thiên Bằng khẽ nói, như thế nào hội tính sai? Con mắt lại không ngủ. Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha liếc nhau, sắc mặt trầm xuống. 28 cái cao thủ lời nói cũng không phải là việc nhỏ, vì vậy Thang Nha quay người liền đi, đi vào một cái nội phủ hộ vệ trước người, thấp giọng bẩm báo. Trong lúc này phủ hộ vệ rất nhanh phất tay, xe ngựa dừng lại. Hắn đi vào thùng xe trước bẩm báo, rất nhanh dương giọng nói, Trương Thiên Bằng, Lãnh Phi, tới đáp lời. Trương Thiên Bằng hưng phấn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi thấp giọng nói, khiêm tốn, minh bạch. Trương Thiên Bằng dùng sức gật đầu. Hai người tới thùng xe trước, màn cửa đẩy ra, lộ ra Tống Tuyết Nghi xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Nàng ánh mắt trong trẻo lợi hại, cao thấp dò xét liếc hai người, khẽ cười một tiếng nói, thực sự 28 cá nhân. Ít nhất 4 cái luyện khí sĩ. Trương Thiên Bằng đạo. Hắn liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Đây là Lãnh Phi nói cho hắn biết, hắn còn không có liếc nhìn ra luyện khí sĩ nhãn lực. 4 cái luyện khí sĩ. Tống Tuyết Nghi nhíu mày nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, nhất trọng lâu luyện khí sĩ, về phần có hay không nhất trọng lâu đã ngoài, chúng ta không thể kết luận, khả năng ẩn vào chỗ tối. A, không thể không phòng. Tống Tuyết Nghi liếc mắt nhìn bà lão, Triệu Ma Ma, ngươi đi xem một cái a. Là. Triệu Ma Ma quay hàng thủ, mũi chân điểm một cái, bay bổng đi phía trước, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Trương Thiên Bằng nuốt nuốt nước bọt, cái này khinh công quả thực quá kinh người. Chính mình liều mạng mạng nhỏ cũng không đạt được loại tốc độ này. Một lát sau, Triệu Ma Ma chân không dính bụi, phiêu giật mà nhanh chóng phản hồi, thấp giọng nói, phu nhân, là Vong Ưu Lâu ra hỏa. Tống Tuyết Nghi mặt ngọc lập tức khoác lên một tầng sương lạnh, cười lạnh một tiếng. Triệu Ma Ma nói, không nên liều mạng. Cái kia xám xịt quay lại đây. Tống Tuyết Nghi thản nhiên nói. Triệu Ma Ma thấp giọng nói, trước cầu viện nói sau a. Cầu viện Tống Tuyết Nghi hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là không thế nào tình nguyện. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, vội hỏi, phu nhân, giao cho chúng ta a. Tống Tuyết Nghi ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ mỉm cười, bất quá là một đám gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích, ta cùng với Lãnh huynh đệ đầy đủ thu thập bọn hắn. Đây chính là 4 cái luyện khí sĩ. Tống Tuyết Nghi đạo. Trương Thiên Bằng nói, luyện khí sĩ thì như thế nào, Lãnh huynh đệ cũng không phải không có giết qua. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng. Trương Thiên Bằng lập tức biết rõ chính mình nói lỡ, bề buồn cười cười. Dù cho đánh không lại, chúng ta cũng có thể tiêu hao bọn hắn thực lực. Cái kia đi thôi. Tống Tuyết Nghi nói, đánh không lại liền chạy, còn có chúng ta vi trợ, không thể cậy mạnh. Vâng. Trương Thiên Bằng lớn tiếng nói. Lãnh Phi ôm một cái quyền, cùng Trương Thiên Bằng cùng một chỗ lui về phía sau. Cái này 2 cái tiểu gia hỏa là ngẽ con mới để không sợ cọp nha. Tống Tuyết Nghi khẽ cười nói. Triệu Ma Ma thấp giọng nói, bọn hắn cái này niên kỷ, có thực lực như vậy, xác thực khó tránh khỏi kiêu ngạo. Cần thụ chút ít ngăn trở. Triệu Ma Ma, ngươi âm thầm chằm chằm vào a, đừng thực ném đi tính mạng. Tống Tuyết Nghi đạo. Triệu Ma Ma lắc đầu, ta giống như tại phu nhân bên người, vạn nhất là điệu hổ ly sơn đâu rồi, hai người bọn họ cơ linh được vô cùng. Cái kia tới gần một ít. Tống Tuyết Nghi đạo. Mọi người lần nữa chậm rãi đi về phía trước. Chương 94, ra tay hắc độc. Hai người dưới chân đi nhanh, Trương Thiên Bằng vẻ mặt hưng phấn, ha ha, Lãnh huynh đệ, chúng ta vận khí thật tốt. Vừa lên đến liền có cơ hội lập đại công. Lãnh Phi lắc đầu, chưa chắc là đại công. Nếu đem những cái thứ này đều cưỡng chế di rời, còn không phải đại công. Trương Thiên Bằng khó hiểu. Lãnh Phi nói, nếu bọn hắn đột nhiên ra tay, chúng ta cưỡng chế di rời rồi, xem như đại công, hiện tại nha, không tính. Trương Thiên Bằng con mắt trừng lớn, lập tức giật mình, nhất phách ba trưởng, ai, đáng tiếc a. Lãnh Phi cười cười nói, đây là chúng ta chức quyền như thế, không có biện pháp sự tình, thân là đội quân tiền tiêu nếu phát hiện bọn họ không được, chẳng những vô công ngược lại từng có. Đúng vậy a. Trương Thiên Bằng đầy mặt tiếc nuối thần sắc, nếu chúng ta không phải đội quân tiền tiêu, vậy thì tốt rồi á. Lãnh Phi nói, người khác cũng không phải ăn chay, chưa hẳn phát hiện không được. Ta xem phát hiện không được. Trương Thiên Bằng lắc đầu, đám kia gia hỏa cũng không phải ăn chay, đã cố tình tránh đi, sao có thể dễ dàng như vậy phát hiện. Thì ra là Lãnh huynh đệ ngươi thính lực lợi hại, người bên ngoài cũng không cái này bổn sự. Hắn biết rõ Lãnh Phi bổn sự đặc dị, nhất là thính lực, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng, cho nên mới có thể phát hiện đám người này, đổi Trần Cận Mị thang nha những người này, căn bản không có khả năng phát hiện. Hai người nói chuyện công phu, đi tới cái kia phiến rừng cây. Trương Thiên Bằng nói, biện pháp cũ. Lãnh Phi nói, muốn trốn tránh cái kia bốn cái luyện khí sĩ, trước đối phó những thứ khác, còn muốn phòng bị có khác luyện khí sĩ. Trương Thiên Bằng trịnh trọng gật đầu. Lãnh Phi nói, đừng nghĩ đến toàn diện, chỉ cần thu thập mấy cái là tốt rồi, phu nhân bên kia sẽ không ngồi nhìn. Được rồi. Trương Thiên Bằng gật gật đầu, dù sao là đại công không có. Lần này là khỏi phải nghĩ đến đại công rồi. Lãnh Phi đạo. Trương Thiên Bằng sức mạnh liền không có lớn như vậy, có thể thu nhặt một cái là một cái, đây cũng là huynh đệ chúng ta dương danh lập vạn một trận chiến. Đúng vậy. Lãnh Phi gật đầu. Trương Thiên Bằng sờ lên trên người bình sứ bình ngọc, sau đó lao ra, tựa như mãnh hổ hạ sơn, phóng tơi chính vụn vật lẻ tẻ ẩn tàng thân hình cao thủ. Dầm 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 phanh hắn thi triển đạp nguyệt phù hương bộ, dựa vào cây cối gia tốc, càng lúc càng nhanh, vọt vào vội vàng không kịp chuẩn bị vong ưu lâu cao thủ phụ cận, hai đấm đồng thời ném ra, đánh đâu thằng đó. Không có người có thể ngăn một quyền. Tựa như ác lang nhào vào bầy cừu, hắn một hơi đánh ra 6 nhớ thái nhạc trấn hồn truy, đánh bay 6 người, tiếp tục tấn công lúc, liền gặp được trở ngại. Bọn hắn phản ứng cũng không chậm, thoáng một phát vây quanh, lập tức 18 người vây quanh hắn, cơ hồ đều cầm đao và kiếm. Đinh 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 đinh. Trương Thiên Bằng nắm đấm nên tiếp bọn hắn đao kiếm, phát ra kim thiết vang lên thanh âm, nhưng lại dĩ nhiên mèo cái bao tay. Minh Nguyệt Hiên bí pháp không thể ngoại truyền, nhưng loại này bao tay các loại nhưng không khỏi truyền ra bên ngoài. Triệu Thanh Hà đã sớm cho hắn. Đạp nguyệt phù hương bộ tinh diệu, hắn trong đám người xuyên thẳng qua, thậm chí có thành thạo cảm giác, không rơi vào thế hạ phòng, thời gian nháy con mắt lại đánh bay hai người. Suy 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 suy. Tiêu nhỏ âm thanh rồi đột nhiên vang lên, bốn đạo bạch quang thoáng hiện. Bốn nam tử bay ra ngoài. 18 người thời gian nháy con mắt chỉ còn lại có 12, nghiêm mật vây quanh thoáng một phát trở nên thưa thớt, còn lại 12 người sắc mặt đại biến. Đã giật mình tại Trương Thiên Bằng quyền pháp cường hành. Lại kiêng kỵ chỗ tối bay tới khó lòng phòng bị ám khí, toàn thân căng cứng, âm thầm đề phòng. Một khi phân tâm, Trương Thiên Bằng áp lực liền chợt nhẹ. Hắn càng phát ra thần dũng, hai đấm vung được như cự truy, một đúa một cái, lần nữa bay ra bốn cái, trong chớp mắt đã đến 8 người. Lãnh Phi phi đao không có lại hiện ra, 8 người lại không dám kinh thường, một mực tại đề phòng, hơn nữa Trương Thiên Bằng như thế thần dũng kinh người, liền có lùi bước chi ý. Vốn là hùng tâm bừng bừng, muốn cho Đăng Vân Lâu một cái kinh hỉ. Nhưng bây giờ còn không có đụng với Đăng Vân Lâu dĩ nhiên bị hai người này đánh tan. Đi. Một đạo bạch quang bắn ra, nương theo lấy bạch quang còn có hắn gào to, vang ở Trương Thiên Bằng bên hai. Trương Thiên Bằng không chút do dự, quay người liền đi. Bạch quang đồng thời đánh bay một cái vong ưu lâu cao thủ. Hắn thân pháp cực nhanh, đảo mắt công phu thoát ly 7 người vây quanh, chui vào rừng cây, thỉnh thoảng đạp một cước cây cối, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối với hắn thoát cách rừng cây, đi vào đại đạo bên trên lúc. Thấy được Tống Tuyết Nghi một đoàn người, bề bột quát, phu nhân. Lao lương, đi hỗ trợ. Tống Tuyết Nghi trầm giọng nói. Vâng, phu nhân. Lương Tuyết Ông từ trên xe ngựa nhảy lên, tựa như một chỉ linh vượng, nhẹ nhàng tiến vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Ô rít lên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tống Tuyết Nghi nhíu mày trầm ngâm, nhìn về phía bên cạnh Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma thở ơ lắc đầu, phu nhân, an toàn của ngươi khẩn yếu nhất, bọn hắn mục đích hay là phu nhân. Ngươi có lý. Tống Tuyết Nghi tức giận khẽ nói. Triệu Ma Ma cúi đầu không nói. Tống Tuyết Nghi biết rõ nàng làm được đúng vậy, chỉ là nhìn xem trong rừng cây động tĩnh khá lớn, cũng không dám phái ra bình thường cao thủ. Trương Thiên Bằng tin tưởng 10 phần, bình tĩnh chầm chầm vào rừng cây. Một lát sau, Lãnh Phi cùng Lương Tuyết Ông sóng vai đi ra, khí tức cân xứng, nhặt giọng nói mệnh chém giết chi tướng, chỉ là khí thế khắc nghiệt, bọn hắn không có dám hay nói giỡn. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, Lãnh huynh đệ, như thế nào? Lãnh Phi lộ ra mỉm cười. Gật gật đầu. Trương Thiên Bằng cười to, đã biết rõ bọn hắn trốn không thoát. mọi người buông lỏng một hơi. Lương Tuyết Ông lại không có vẻ tươi cười, ngược lại túc trọng dị thường, đi vào Tống Tuyết Nghi trước mặt ôm quyền nói, phu nhân. Tống Tuyết Nghi mỉm cười nói, Lương lão, đã thắng, vì sao còn như thế?
Phu nhân, có chút phiền toái.
Lương Tuyết Ông trầm giọng nói,
phiền toái gì?
Tống Tuyết Nghi cười nói,
nhổ mai phục, nói như thế nào đều là một kiện việc vui.
Lương Tuyết Ông thấp giọng nói, tiểu lãnh bọn hắn ra tay quá ác, đem luyện khí sĩ đều giết.
Ân.
Tống Tuyết Nghi khẽ giật mình. Lương Tuyết Ông nhẹ nhàng gật đầu nói, những luyện kia kình cao thủ chỉ chịu thương, không suy giảm tới tính mạng, luyện khí sĩ cũng bị mất mệnh.
Mấy cái luyện khí sĩ?
4 cái.
Ti Tống Tuyết Nghi chịu một luồng lương khí.
4 cái luyện khí sĩ?
Từng cái luyện khí sĩ đều là cực lực lượng trọng yếu, thoáng một phát tổn thất 4 cái. Cái này đối với Đăng Vân Lâu mà nói thương gần động cốt, đối với Vong Ưu Lâu cũng đồng dạng.
Lương Tuyết Ông nói, chỉ sợ Vong Ưu Lâu không sẽ bỏ qua, nhất định phải giết tiểu lãnh.
Tốt một cái lãnh phi.
Tống Tuyết Nghi cười nói, không có phí công phí cái kia khỏa dịch cân đan.
Chính là bọn họ 2 cái nha.
Lương Tuyết Ông cười nói, chắc không được như vậy lợi hại, viễn siêu lão phu tưởng tượng.
Giết cũng đã giết, đây chính là đại công.
Tống Tuyết Nghi nói, bất quá tiểu lãnh cái này thủ đoạn, thật đúng là muốn hảo hảo dùng.
Quá mức tâm ngoan thủ lạn, không phải không có thể sử dụng, nhưng muốn thận dùng, nếu không dễ dàng gây đại họa, như lúc này đây giết Vong Ưu Lâu luyện khí sĩ, hội trở nên gây gắt mâu thuẫn.
Bất quá dù cho không trở nên gây gắt, Vong Ưu Lâu cũng sẽ không trung thực, cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái cũng không có gì sai.
Là.
Lương Tuyết Ông gật đầu.
Hắn nghĩ đến lãnh phi phi đao bắn chết 4 cái luyện khí sĩ tình hình, không hiểu trái tim băng giá, bọn hắn không hề chống cự chi lực, phi đao trực tiếp lấy tính mạng.
Hắn âm thầm tự định giá, nghĩ tới nghĩ lui, hay là tuyệt vọng, nếu đổi lại là mình cũng tránh không khỏi, lãnh phi phi đao thật là quá nhanh quá ác.
Đi thôi, tiếp tục chạy đi.
Tống Tuyết Nghi đạo.
Lương Tuyết Ông lên xe viên, dương giọng nói, xuất phát.
Chương 95, bước bách.
Trương Thiên Bằng cùng lãnh phi lần nữa đi ở đằng trước.
Hai người cách đoàn xe 200m xa, một bên dò xét 4 phía vừa nói chuyện.
Phu nhân không nói chuyện.
Trương Thiên Bằng nghi ngờ nói, ít nhất muốn cổ vũ một phen A.
Phu nhân có lẽ tại vì khó A.
Lãnh phi lắc đầu cười nói, rốt cuộc muốn không muốn dùng ta, dùng như thế nào?
Không thể lập đại công, liền muốn sáng tạo cơ hội lập đại công, một hơi giết 4 cái luyện khí sĩ, ngược lại muốn nhìn có tính không công lao.
Kích phát lưỡng lâu ở giữa mâu thuẫn, không tin không có cơ hội lập công.
Về phần nói bọn hắn có nên hay không chết, có phải hay không ra tay tàn nhẫn, lãnh phi nhưng lại không chút do dự.
Bọn hắn đám người này mai phục tại đây, chính là muốn giết chết Đăng Vân Lâu tất cả mọi người.
Khó xử cái gì?
Trương Thiên Bằng khó hiểu mà nói, đám này Vong Ưu Lâu ra hỏa chẳng lẽ không có thể giết.
Lãnh phi lắc đầu, khả năng phu nhân còn không muốn kích thích Vong Ưu Lâu.
Hừ, nếu là đối thủ, sớm muộn gì muốn phải liều mạng, nương tay có thể không làm được, bắt được cơ hội đương nhiên muốn hung hăng thu thập.
Trương Thiên Bằng không cho là đúng.
Đây là hắn theo phụ thân chỗ đó kinh thương có được kinh nghiệm, cái gọi là cửa hàng như chiến trường, đó là cực kỳ tàn khốc.
Lãnh phi nói đến dễ dàng, một khi liên quan đến lợi ích quá nhiều, liên quan đến người quá nhiều, sẽ gặp do dự.
Chính mình cũng coi như bang Đăng Vân Lâu quyết định, nếu là đối thủ, cái kia liền không lưu tình, đánh ra huy phong đến, do dự dự cuối cùng khó thành sự tình.
Đăng Vân Lâu mạnh yếu quan hệ đến ích lợi của hắn.
Thế thì phiền toái. Phu nhân nguyên vốn không muốn giết nhiều người như vậy, chúng ta giết, cái kia chẳng những vô công ngược lại từng có.
Trương Thiên Bằng nhíu mày.
Lãnh phi cười nói, nhiều người như vậy nhìn xem đấy.
Hắc hắc, Trương Thiên Bằng đã minh bạch lãnh phi ý tứ, lắc đầu nói, bởi như vậy, phu nhân chẳng phải là càng mất hứng.
Lãnh phi nói, vậy thì muốn xem chúng ta như thế nào làm.
Làm như thế nào?
Trương Thiên Bằng đạo.
Lãnh phi nói, thỉnh tội.
Hai người tiếp tục tại đằng trước dò xét, không buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Nhưng lại thuận buồm xuôi gió, tại lúc trạng vạng tối thuận lợi đã tới Lộc Dương Thành.
Đã đến Lộc Dương Thành bên ngoài, dĩ nhiên mặt trời chiều ngả về Tây.
Trở về thành người rất nhiều cần xếp hàng, bọn hắn cũng không thể miễn, một đám hộ vệ vây quanh xe ngựa chậm rãi đi lên phía trước.
Phu nhân, thuộc hạ đến đây thỉnh tội.
Lãnh phi đi vào trước xe ngựa, ôm quyền trầm giọng nói, ta làm việc quá lô mãng rồi.
Tống Tuyết Nghi đẩy ra bức màn, nhìn về phía Lãnh phi, giống như cười mà không phải cười, ngươi có tội gì?
Ta không nên trực tiếp giết bọn chúng đi, nên trước hết mời 7 già phu nhân định đoạt.
Lãnh phi nghiêm nghị nói ra.
Tống Tuyết Nghi cười cười, sự cấp toàn quyền, cũng chẳng trách ngươi.
Lãnh phi lắc đầu trịnh trọng mà nói, không có phu nhân hạ lệnh, ta nên trực tiếp phế đi bọn hắn, mà không phải trực tiếp giết, có thể sẽ triệt để chọc giận Vong Ưu Lâu, gây Vong Ưu Lâu nổi giận trả thù trở lại, đó chính là thuộc hạ lỗi rồi.
Tống Tuyết Nghi cười lạnh một tiếng, Lãnh Phi, nhìn lời này của ngươi, chúng ta Đăng Vân Lâu là sợ bọn hắn Vong Ưu Lâu rồi. Lãnh Phi vội lắc đầu, thuộc hạ không dám, bất quá Vong Ưu Lâu thế đại, xác thực không nên lực địch, đây là đoàn người chung nhận thức.
A. Tống Tuyết Nghi quét mắt một vòng Triệu Ma Ma, lại liếc mắt nhìn bốn trong đó vệ túi lầu xuống. Nàng mặt ngọc mang sát, ánh mắt trở nên lạnh như băng, chậm rãi nói, một bên nói bậy nói bạn. Được rồi, ngươi đi đi, ngươi hôm nay là một cái công lớn, cho sau đều có ban thưởng.
Thuộc hạ không dám.
Lãnh Phi vội hỏi.
Câm miệng.
Chớ có rong dài.
Tống Tuyết Nghi khẽ nói.
Lãnh Phi cúi người hành lễ, lui ra phía sau vài bước, lần nữa đứng ở hộ vệ ngoài vòng tròn, đã đến trước nhất đầu cũng là tầng ngoài cùng. Trương Thiên Bằng cảm thấy cười to, trên mặt lại một mảnh nghiêm nghị.
Lãnh Phi vẻ mặt chìm được, giống như đang tại nghĩ lại, trong nội tâm bức dứt bình thường, nhắm chúng Tống Tuyết Nghi trùng trùng điệp điệp buông bức màn, hừ lạnh một tiếng.
Tống Tuyết Nghi gọi Triệu Ma Ma tiến vào trong xe, cười lạnh nói, xem ra tất cả mọi người sợ Vong Ưu Lâu.
Triệu Ma Ma bộ dạng phục tùng đắm mắt, không nói một lời.
Tống Tuyết Nghi khẽ nói, Triệu Ma Ma, nói chuyện.
Phu nhân nói chính là.
Triệu Ma Ma nhẹ nhàng gật đầu nói, Vong Ưu Lâu thế đại, những ngày này hùng hổ doa người, chúng ta một mực cẩn nhẫn, bọn hộ vệ có như vậy nghĩ cách cũng là khó tránh khỏi.
Tống Tuyết Nghi nói, ẩn nhẫn là không muốn náo đại, không nghĩ tới Vong Ưu Lâu một lần lại một lần được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc này đây muốn không phải hai người bọn họ cái, chúng ta tiểu chúng mai phục, không biết muốn tổn thất bao nhiêu hộ vệ, thậm chí tánh mạng của ta cũng không tốt nói.
Phu nhân cắt nhân thiên tướng, là không có việc gì.
Triệu Ma Ma đạo.
Tống Tuyết Nghi hừ một tiếng nói, vậy cũng chưa hẳn.
Xem ra muốn cho Vong Ưu Lâu biết rõ nặng nhẹ.
Lúc này đây tiểu đầy đủ lại để cho bọn hắn thì đau.
Triệu Ma Ma mỉm cười, Lãnh Phi tiểu tử kia xác thực là cái tàn nhẫn nhân vật.
Ân, lúc này đây là muốn trọng thưởng.
Tống Tuyết Nghi nói, bằng không sở hữu hộ vệ đều cho rằng chúng ta sợ Vong Ưu Lâu, không có sĩ khí.
Triệu Ma Ma nói, vâng.
Ban thưởng là thượng vị giả là tối trọng yếu nhất quyền lợi, cùng phu nhân lại thân mật, nàng cũng không phải không biết đúng mực lắm miệng.
Tống Tuyết Nghi khoát khoát tay.
Triệu Ma Ma thối lui ra khỏi thùng xe.
Lúc này dĩ nhiên vào thành, trực tiếp trên đường đi một tòa tráng lệ trong đại trạch.
Cái này tòa đại trạch bên ngoài viết thường phủ hai cái chữ to, kim quang thiểm động, tỏ rõ lấy dinh thự chủ nhân giàu có.
Lãnh Phi dĩ nhiên biết rõ cái này thường phủ chính là Lộc Dương thành Cắt Lộc Lâu lâu chủ, nghe nói hậu trường rất cứng, có triều đình bối cảnh. Thậm chí có đồn đãi nói cùng Dục Vương phủ có quan hệ.
Bọn hắn những hộ vệ này tiến vào thường phủ về sau, bị một vị quản gia nên tiến một tòa trong sân, hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đãi.
Phu nhân Tống Tuyết Nghi đã phân phó lại để cho bọn hắn nghỉ một chút, tại thường phủ trong không cần bọn hắn quan tâm, chỉ muốn hồi trình là được.
Tại thường phủ chờ đợi hai ngày, mấy cái hộ vệ lại không xuất phủ, đều thành thành thật thật đứng ở thường phủ trong tinh xá luyện công.
Trương Thiên Bằng một mực đứng ngồi không yên, nghĩ đến sẽ có cái gì ban thưởng, lần này tính toán lập cái dạng gì đại công.
Lãnh Phi lắc đầu cười, không có quấy rầy hảo tâm của hắn tỉnh.
Hảo tâm tình xác thực là khó được, thực tế đối với hắn mà nói, quá mức lý trí. Tư duy lại thâm sâu khác, thoáng một phát có thể chứng kiến thực chất bên trong, cho nên thế sự trong mắt hắn không có mỹ hảo đáng nói, tâm tình cũng hảo bất khởi lai.
Hắn rất hâm mộ Trương Thiên Bằng lạc quan, luôn luôn hảo tâm tình.
Đệ tam thiên sáng sớm, bọn hắn lần nữa xuất phát, ly khai Lộc Dương Thành, phản hồi Thanh Ngọc Thành, một đường đi nhanh.
Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng tiếp tục làm đội quân tiền tiêu.
Đi đến nửa đường, vừa lúc trước đó lần thứ nhất mai phục chi địa, Lãnh Phi lần nữa lại để cho đoàn xe dừng lại. Cùng Trương Thiên Bằng tiến về thăm hỏi.
Sau đó phát hiện 6 cái cao thủ.
Xa xa liếc mắt nhìn, Lãnh Phi lập tức bước lên Trương Thiên Bằng liền lui.
Ly khai 100 mét, Trương Thiên Bằng mới mở miệng nói chuyện, thấp giọng nói, Lãnh huynh đệ, là cao thủ.
Lãnh Phi chậm rãi gật đầu.
Rất mạnh.
Trương Thiên Bằng đạo.
Lãnh Phi nói, vượt qua nhất trọng lâu luyện khí sĩ.
Không phải chúng ta có thể đối phó được.
Mãi mãi, ác như vậy.
Trương Thiên Bằng oán hận nói.
Hắn vốn là cao hứng. Có thể lại lập đại công, lưỡng công chất chồng, ban thưởng tất nhiên phong phú, nói không chừng sẽ có một miếng tẩy tủy đan đấy.
Có thể nghe xong tin tức này, lập tức minh bạch, chính mình đại công không có, gánh không được.
Chương 96, tương trợ.
Xem ra Vong Ưu Lâu lúc này đây muốn phải liều mạng rồi.
Lãnh Phi cao mày nói.
Hắn ngừng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích.
Trương Thiên Bằng biết rõ hắn là tại dòm nghe bọn hắn nói chuyện, chính mình là cái gì cũng nghe không được, Lãnh Phi lại nghe được đến.
Một lát sau. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, xác thực là Vong Ưu Lâu.
Bọn hắn muốn cho đám kia ra hỏa báo thủ.
Trương Thiên Bằng đạo.
Lãnh Phi lắc đầu, bọn hắn không phải vì báo thủ, là vì giết phu nhân.
Trương Thiên Bằng cười lạnh nói, vọng tưởng.
Hắn đối với phu nhân Tống Tuyết Nghi ấn tượng vô cùng tốt, ngày thường mỹ mạo lại thân thiết, hơn nữa ban thưởng cũng phong phú, may mắn mà có dịch cân đan, hắn mới có được hôm nay hãnh diện. Lãnh Phi nói, đi đi. Hắn cùng với Trương Thiên Bằng trở lại trước xe ngựa, bẩm báo Châu nghe. Tống Tuyết Nghi đẩy ra bức màn, nhíu mày nói, sáu cái nhất trọng lâu đã ngoài hay sao? Là. Lãnh Phi gật đầu. Tống Tuyết Nghi trầm ngâm thoáng một phát, chậm rãi nói, được rồi, các ngươi lui ra. Triệu Ma Ma, muốn xem ngươi rồi. Lao thân thì sẽ xử lý bọn hắn. Triệu Ma Ma trầm giọng nói, phu nhân mà lại cẩn thận bọn hắn xử lừa gạt. Còn có Lao Lương Tại. Tống Tuyết Nghi đạo. Triệu Ma Ma quét mắt một vòng Lương Tuyết Ông, khinh thường hừ một tiếng. Lương Tuyết Ông không phục trừng nàng liếc. Triệu Ma Ma bồng bềnh mà đi, điểm bùi không sợ hãi, trong chớp mắt biến mất tại trong rừng cây. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, ôn quyền nói, phu nhân, ta núp trong bóng tối, xem có thể hay không bàn một thanh. Ân, đi thôi. Tống Tuyết Nghi nói, cẩn thận đừng bồi bên trên chính mình. Là. Lãnh Phi ôn quyền. Tống Tuyết Nghi xem còn lại mọi người đều không có ý tứ động thủ, âm thầm lắc đầu. Không nói đến Lãnh Phi tu vi, đơn trích phần này dũng mãnh không sợ chi tâm, liền không phải tên giá hỏa này có thể so sánh. Người cùng người thật sự là không giống với. Lãnh Phi dưới chân nhẹ nhàng, chưa cùng Triệu Ma Ma cùng một chỗ, mà là sao đến bên kia, tiến vào trong rừng cây chậm rãi tới gần. Một lát sau, liền nghe được trong rừng cây truyền đến trầm đục. Rầm 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 phanh thanh âm nặng nề, nghe không vang. Lãnh Phi lỗ tai nhạy cảm, nghe thế nặng nề nổ vang, ngũ tạng lục phủ đều đang run động bình thường. Huyết khí chấn động không ngớt. Mọi thứ lợi và hại đều cụ, hắn thai lực cường, đối với thanh âm mẫn cảm, nghe được thanh âm này phản ứng cũng càng cường liệt. Hắn sắc mặt đỏ lên, hít sâu một hơi, trong đầu thoáng hiện thanh lưu tràng thiên đồ, thu nạp kỳ dị thanh khí tiến vào thân thể thoải mái thân thể. Cỗ hơi thở này vừa tiến đến, đủ loại không khỏe thoáng một phát khu trừ, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hắn từ từ sẽ đến phụ cận, cách trăm thước, dĩ nhiên thông qua cây khe hở chứng kiến Triệu Ma Ma cùng sáu cái trung niên nam tử hôn chiến. Triệu Ma Ma như kiểu quỷ mị hư vô chớp động thân hình, cùng sáu người đối chiến lại không rơi vào thế hạ phong, chợt tiến phía trước, chợt ngươi tại về sau, phiêu hốt khó lường khó lòng phòng bị. Lãnh Phi âm thầm nghiêm nghị. Hắn một mực rất tự hào Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ tinh diệu, hiện tại xem ra, Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ tinh diệu tắc thì tinh diệu, hỏa hầu nhưng không đủ, tốc độ chưa đủ, so không được Triệu Ma Ma thân pháp cực nhanh. Tốc độ không đủ, tắc thì hết thể tinh diệu bộ pháp đều giảm bớt đi nhiều. Sáu cái trung niên nam tử phối hợp ăn ý, ngươi tới ta đi, liên tiếp, trước công sau thủ hồn nhiên như một người. Triệu Ma Ma tốc độ càng hơn bọn hắn, lại trong khoảng thời gian ngắn cầm bọn hắn không thể làm gì. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, siêu tốc tư duy vận chuyển, nghĩ đến ứng đối chi pháp. Nếu như bây giờ lập tức động thủ, đánh vỡ trên trận cân đối, Triệu Ma Ma sẽ nhanh chóng lấy được ưu thế, nhưng chưa hẳn có thể giết được mất những luyện khí này sĩ, đánh không lại có thể trốn, luyện khí sĩ khí mạch trầm sâu, am hiểu nhất chạy trốn. Nếu như chờ bọn hắn sức cùng lực kiệt động thủ lần nữa, mình có thể trực tiếp chém giết luyện khí sĩ, thoạt nhìn xác thực càng có lợi, công lao càng lớn. Nhưng ở trong đó có một đầu, nhưng lại về Triệu Ma Ma. Là muốn lấy lòng, hay là muốn lập công, điều này cần lấy hay bỏ. Lãnh Phi hơi hơi trầm ngâm, lập tức liền có quyết định, phi đao chợt lóe lên, hóa thành bạch quang bắn tới một người trung niên nam tử trên người. Phanh! Trung niên nam tử bay ra ngoài. Thái Nhạc Trấn Hồn Truy cùng khoái ý đao tương hợp. Hơn nữa đối với trung niên nam tử chiêu thức đẩy diễn, phi đao đúng tại hắn lực cũ vừa đi lực mới không sinh chi tế ban đến. Một đao kia đem trung niên nam tử đánh bay, dùng hay là xảo kình vi nhiều, đẩy diễn làm gốc. Xuy. Lại vừa bay đao bắn về phía không trung hắn. Hắc. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, thân hình trên không trung nhưng lại gặp lại, đây cũng là đã có nội khí trô đặc biệt. Nội kình cao thủ đã đến không trung, muốn biến hướng ít khả năng, luyện khí sĩ lại thông qua nội khí vận chuyển mà làm được. Suy suy. Lưỡng ngọn phi đao đồng thời bắn đến. Lúc này đây hắn lại vô pháp chuyển hướng phương hướng, chỉ có thể đón đỡ cái này lưỡng đao, hai đấm đồng xuất, năm đấm dưới ánh mặt trời lóe bạch quang, đeo bao tay. Phanh. Phanh. Hắn lần nữa bay ra ngoài. Cái này lưỡng đao giống như hai cái đại truy nện ở trên người hắn, hắn thời không đi đao kình, chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận. Vì vậy bay ra ngoài. Suy suy suy. Ba ngọn phi đao đồng thời bắn đến. Hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vung quyền, hai quyền đánh bay lưỡng đao, ngọn phi đao thứ ba lại rắn rắn chắc chắc bắn trúng ngực. Phi đao bắn thủng ngực, hắn thẳng tắp rơi xuống đất, bệ bộn xuất ra bình sứ lấy linh đan cứu mạng, một bên vận nội khí chữa thương. Hắn lo lắng nhất phi đao không thuận theo không buông tha, tiếp tục đuổi giết, nhưng phi đao lại không tái xuất hiện. Nhưng năm người đã ép không được Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma huyền như kiểu quỷ mị hư vô ghé qua, giống như 10 cánh tay, huyễn thành một mảnh bóng dáng, ép tới năm cái trung niên nam tử không ngóc đầu lên được, thở không nổi. Phanh! Đống nhiên một cái vòng tròn béo trung niên nam tử đã trúng một trường. Hắn ngừng tại nguyên chỗ, nhả một búng máu mềm nhũn ngã xuống đất, dĩ nhiên đã mất đi chiến lực. Còn lại bốn người sắc mặt siết chặt, Triệu Ma Ma thân pháp tựa hồ nhanh hơn, bọn hắn dĩ nhiên ứng phó không được. Đi! Một cái gầy trung niên hú lên quái dị, thân pháp cũng rồi đột nhiên nhanh hơn. Còn lại ba người cũng ra tốc, đống nhiên tầm đó Triệu Ma Ma chỉ có thể ngăn cản, đống chốc bị áp chế, sau đó ba người phân biệt lao ra. Xuy! Một tiếng kêu to thanh âm, bạch quang hiện lên, trước quái gọi gầy trung niên nên tiếp một đạo bạch quang.